Chương 514, huyết sát phun trào Avo biến dị chương 514, huyết sát phun trào Avo biến dị vậy ngươi liền thử một chút. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, đối với thượng cổ Bách Túc Nô công hạ đạt chỉ lệnh. Con giết tinh hồng mắt kép bỗng nhiên sáng lên, thân hình như là tên rời cùng giống như bắn ra, trăm chân giữa không trung nhanh chóng giao thế, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu đen xương độc, lao thẳng tới Hùng Triều mà đi. Hùng Triều hừ lạnh một tiếng, trong tay khí kiếm có hơi hơi dương, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt hướng phía con giết chém tới. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, mang theo nửa bước hóa thần uy áp, mắt thấy là phải đem con giết chém thành hai đoạn. Nhưng vào lúc này, con giết bỗng nhiên cuộn mình thân thể, sắc ngoài nổi lên kim loại sáng bóng, ken một tiếng vang dọn, kiếm khí chạm tại vỏ ngoài, lại chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, chưa thể làm bị thương con giết mảy may. Cái gì? Hùng Triều trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này thượng cổ con giết sắc ngoài lại cứng rắn như thế. Không chờ hắn kịp phản ứng, con giết đã vây quanh phía sau hắn, phần đuôi gai độc hiện ra hào quang màu u lam, hướng phía hậu tâm của hắn đâm tới. Hùng Triều vội vàng nghiêng người trốn tránh, gai độc lao đạo bảo của hắn sẽ qua, pháp bảo trong nháy mắt bị xương độc ăn mòn ra một cái độc lớn. Thật mạnh độc tính. Hùng Triều trong lòng run lên, không còn dám khinh thị con giết, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang lần nữa tăng vọt, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, đem con giết ngăn khuất bên ngoài. Ngay tại Hùng Triều ứng đối con giết đồng thời, Vân Hạo thao túng Nguyên Anh pháp tướng, cầm trong tay chân nguyên trường kiếm, hướng phía Hùng Triều phát động công kích. Pháp tướng sải bước, mỗi một bước đều để dưới chân cây gỗ khô kịch liệt lay động, chân nguyên trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng đến Hùng Triều yếu hại. Đến hay lắm. Hùng Triều quát lên một tiếng lớn, trong tay khí kiếm đón chân nguyên trường kiếm chém tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai thanh kiếm chạm vào nhau, màu vàng kim nhạt cùng đạm kim sắc quang mang đan vào một chỗ, một cỗ cường đại lực trùng kích quyết tán ra đến, trung quanh trường khí bị chấn động đến tứ tán ra đến, trong đầm lầy hắc thủy cũng nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn. Vân Hạo Nguyên Anh pháp tướng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay có chút run lên, mà Hùng Triều lại không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên về mặt sức mạnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. "Tiểu tử, liền chút thực lực ấy, cũng dám cùng bản tọa chống lại?" Hùng Triều cười lạnh một tiếng, khí kiếm lần nữa giơ lên, hướng phía Vân Hạo pháp tướng bổ tới. Liền trong lúc nguy cấp này, một đạo hắc hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên từ khía cạnh bọn tới, chính là Avo. Nàng quanh thân thi khí tăng vọt, mái tóc dài màu đỏ ngòm trên không trung bay múa, hai tay ngưng tụ ra một đôi to lớn lợi trảo, mang theo ăn mòn bạn vật lực lượng, hướng phía Hùng Triều bình chướng chụp tới. Giang giáp một tiếng vang dọn, bình chướng bị lợi chảo cầm ra hai đạo ngân sâu, màu đỏ thâm thi khí theo vết rách lan tràn, bắt đầu ăn mòn bình chướng linh lực. Hùng Triều biến sắc, không nghĩ tới Avo thực lực lại như thế cường hãn. Hán đội vàng tăng lớn linh lực chuyển vận, chữa trị bình chướng vết rách, đồng thời phân tâm ứng đối Vân Hạo cùng con giết công kích, trong lúc nhất thời lại lâm vào bị động. Vân Hạo thấy thế, trong lòng vui mừng, đội vàng hướng lấy Avo hô, "Avo, công kích hắn khí kiếm." Avo hiểu ý, thân ảnh nhoáng một cái, tránh đi bình chướng công kích, lợi chảo lần nữa rơi xuống, thẳng đến Hùng Triều trong tay khí kiếm. Hùng Triều vội vàng vung vẩy khí kiếm ngăn cản, lợi chảo cùng khí kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Avo lực lượng cực lớn, lại nhường Hùng Triều cánh tay run nhẹ nhẹ, khí kiếm quang mang cũng mở đi mấy phần. Con giết thừa cơ từ phía dưới tập kích bất ngờ, gai độc hướng phía Hùng Triều bắp chân đâm tới, Hùng Triều né tránh không kịp, bắp chân bị gai độc lao tới, trong nháy mắt nổi lên màu đen máu ứ động, độc tố bắt đầu theo kinh mạch lan tràn. Đáng chết! Hùng Triều nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển linh lực áp chế độc tố, đồng thời đem khí kiếm cắm vào mặt đất, hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, thiên vân pháp trận lên. Theo vừa dứt tiếng, vô số nhạt phù văn màu vàng từ mặt đất dâng lên, trên không trung xen lẫn thành một đạo to lớn pháp trận trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng phía Vân Hạo, Avo cùng con giết bao phủ mà đến. Không tốt, là Thiên Vân Tông chấn tông pháp trận. Vân Hạo trong lòng kinh hãi, hắn từng ở trong sách cổ thấy qua Thiên Vân pháp trận ghi chép, đây là Thiên Vân Tông đỉnh cấp pháp trận, uy lực cực mạnh, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Hắn đội vàng điều khiển pháp tướng, đem Vân Hạo cùng Avo bảo hộ ở sau lưng, đồng thời đối với con giết hô, mau trở lại. Con giết cũng cảm nhận được pháp trận uy hiếp, liền đội vàng xoay người bay trở về, trốn đến pháp tướng sau lưng. Đúng lúc này, Thiên Vân pháp trận công kích đã tới, vô số màu vàng kim nhạt cổ sáng từ pháp trận trong bắn ra, như là như mưa to hướng phía ba người đánh tới. Vân Hạo cắn chặt răng, đem chân nguyên toàn bộ rót vào pháp tướng hai tay quanh ngăn khuất trước người, hình thành một đạo kiên cố chân nguyên bình chướng. Phanh, phanh, phanh. Cổ sáng không ngừng đụng vào bình chướng bên trên, bình chướng kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Avo nhìn xem lão đạo muốn ngã bình chướng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng quanh thân thi khí lần nữa tăng vọt, thân hình bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một tôn mấy trăm trượng cao hạn bạt hư ảnh, hư ảnh hai tay kết ấn, đối với Thiên Vân pháp trận phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Tiếng gào mang theo cường đại âm ba công kích, hướng phía pháp trận phóng đi, cùng cô sáng đụng vào nhau, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích, chung quanh cây gỗ khô trong nháy mắt bị chấn nát, trong đầm lầy hắc thủy cũng bị nhấc lên cao mấy chục trượng. Thừa cơ hội này, Vân Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra Sơn Hà bảo hộ phù, rót vào linh lực sau, phù lục hóa thành một đạo lưu quang, tại ba người trùng quanh hình thành một đạo Sơn Hà hư ảnh, cùng pháp tướng bình chướng chồng chất lên nhau, rốt cục chặn lại Thiên Vân pháp trận công kích. Hùng Triều nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, chính mình vận dụng Thiên Vân pháp trận, lại vẫn không có thể gây tổn thương cho tới Vân Hạo hai người. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, quyết định vận dụng sau cùng át chủ bài. Hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, nửa bước hóa thần, thiên địa tạp pháp. Đại đạo ý. Theo vừa dứt tiếng, linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng phía hắn hội tụ, khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Hắn Nguyên Anh pháp tướng lần nữa tăng gọn, đạt đến 400 trượng cao, trong tay khí kiếm cũng biến thành càng thêm to lớn, hiện ra quang mang chói mắt. "Tiểu tử, chịu chết đi." Hùng Chiêu quát lên một tiếng lớn, thao túng Nguyên Anh pháp tướng, cầm trong tay khí kiếm, hướng phía Vân Hạo pháp tướng mạnh mẽ chém tới. Một kiếm này ẩn chứa nửa bước hóa thần toàn bộ lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, không gian chung quanh đều bị chấn động đến có chút vặn mèo, trong đầm lầy tử khí cũng bị cố lực lượng này áp chế đến không dám tới gần. Vân Hạo nhìn xem cái này kinh khủng một kiếm, trong lòng không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy chiến ý, hắn biết, đây là quyết định sinh tử một khắc, nhất định phải toàn lực ứng phó. "A Vô, con giết, cùng ta cùng tiến lên." Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, thao túng pháp tướng, cầm trong tay chân nguyên trường kiếm, hướng phía Hùng Triều pháp tướng phóng đi. A Vô cùng con giết cũng đồng thời phát động công kích, hạn bạc hư ảnh cùng con giết thân ảnh trên không trung xen lẫn, hình thành một đạo cường đại công kích đội hình, hướng phía Hùng Triều pháp tướng phóng đi. Một trận quyết định sinh tử trung cực quyết đấu, tại tử khí đầm lầy trên không triển khai. Kiếm khí màu vàng kim nhạt, màu đỏ thâm thi khí, màu đen xương độc đan vào một chỗ, hình thành một bức thảm thiết mà hùng vĩ hình tượng. Trong đầm lầy biến dị sinh linh cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, nhao nhao chui vào dưới nước, không dám thò đầu ra. Linh khí trong thiên địa kịch liệt chấn động, liền tử khí trong đầm lầy trướng khí cùng huyết sát chi khí đều bị cỗ lực lượng này quấy đến sôi trào. Keng! Thiên diễn kiếm cùng khí kiếm lần nữa chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, Vân Hạo chỉ cảm thấy hổ khẩu đứt ra, cánh tay truyền đến toàn tâm đau đớn, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại một khối cây gỗ khô bên trên, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn dãy rủa lấy bò lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lại không có chút nào lùi bước. Giờ phút này hắn đã vận dụng tất cả có thể nghĩ tới thủ đoạn, thiên địa cấm phong truy vừa mới tế ra, liền bị Hùng Triều khí kiếm chém nát. Thiên diễn kiếm quyết mạnh nhất một thức kiếm phá thương khung cũng chỉ tại Hùng Triều bình chướng bên trên lưu lại một đạo cảm ứng. Ngự hồn trung bên trong La Sát Vương hư ảnh vừa mới hiện thân, liền bị Hùng Triều linh lực áp chế đến không cách nào động đậy. Ngay cả trong túi chứa vật tất cả công kích phụ lục đều tại vừa rồi trong chém giết tiêu hao hầu như không còn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ chỉ có thể bị Hùng Triều áp chế gắt gao, ở vào hạ phòng. Hùng Triều nửa bước hóa thần tu vi như là một toàn núi lớn, bất luận hắn thi triển chiêu thức gì, Hùng Triều luôn có thể dùng lực lượng cường đại hơn ngăn cản hóa giải. Màu vàng kim nhạt linh quang như là bất bại bình chứng, đem tất cả công kích đều một mực ngăn khuất bên ngoài. "Tiểu tử, ngươi thật sự nhường bản tọa kinh ngạc." Hùng Triều lơ lửng giữa không trung, khí tức cũng có chút hỗn loạn, đạo bào bên trên che kín vết cắt, trên bàn chân máu ứ động tuy bị áp chế, lại vẫn mơ hồ làm đau. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể ở bản tọa toàn lực phía dưới trông đến hiện tại, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nhưng trò chơi nên kết thúc. Lời còn chưa dứt, Hùng Triều thân hình thoát một cái, như là thuấn di giống như xuất hiện tại Vân Hạo trước mặt, khí kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía Vân Hạo ngực đâm tới. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng nghiêng người trốn tránh, khí kiếm lao xương sườn của hắn sẽ qua, mang ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Tê thượng cổ bách túc nô công gào thét một tiếng, từ khía cạnh đánh tới, trong chân kéo chặt lấy Hùng Triều cánh tay, phần đuôi gai độc hướng phía Hùng Triều cái cổ đâm tới. Hùng Triều trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, một cái tay khắc ngưng tụ ra một đạo linh lực, mạnh mẽ đập vào con rết trên thân. Giang giáp một tiếng vang dọn, con rết mấy chục đầu đủ bị sinh sinh cắt ngang, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã tại trong đầm lầy, hắc thủy tóe lên lão cao. Nhưng nó vẫn như cũ hung tính không giảm, kéo lấy tàn phá thân thể, lần nữa hướng phía Hùng Triều bỏ đi, tinh hồng mắt kép bên trong tràn đầy sát ý không biết sống chết bỏ sát. Hùng Triều hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị động thủ hoàn toàn diệt sát con rết, một đạo hắc hồng sắc thân ảnh đột nhiên lao đến, chính là A Vô. Nàng quanh thân thi khí tăng vọt đến cực hạn, mái tóc dài màu đỏ ngòm trên không trung cuộn vũ, hai mắt xích hồng như máu, đối với Hùng Triều phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, lợi chảo mang theo ăn mòn bạn vật lực lượng, hướng phía Hùng Triều mặt chụp tới. "Cút đi." Hùng Triều không kiên nhẫn bung ra một trường, linh lực giống như nước thủy triều hướng phía A Vô bổ tới. A Vô không sợ chút nào, mạnh mẽ đón lấy một trường này, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu đen, lại vẫn không có dừng lại, lần nữa hướng phía Hùng Triều đánh tới. Dường như nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bảo hộ Vân Hạo, không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Hùng Triều bị A Vô cuốn lấy tâm phiền ý loạn, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đã ngươi muốn chết như vậy, bản tọa liền thành toàn ngươi. Mượn tiên chi lực, cho bản tọa chết đi. Hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, một trường vỗ tại A Vô ngực. A Vô phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là giống như diều đứt dây hướng phía đầm lầy chỗ sâu bay đi, ầm ầm một tiếng, nện ở trong đầm lầy, kích thích to lớn bọt nước, hình thành một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Bọt nước tán đi sau, trong hố sâu đen kịt một màu, lại cũng không nhìn thấy A Vô thân ảnh. A Vô, Vân Hạo muốn rách cả mí mắt, giống như điên hướng phía hố sâu chạy tới, lại bị Hùng Triều linh lực ngăn lại. Thế nào? Muốn cứu nàng? Chậm. Hùng Triều cười lạnh một tiếng, rơi vào tử khí đầm lầy chỗ sâu, liền xem như hóa thần cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi nàng một cái nho nhỏ hạt bạn. Vân Hạo toàn thân đẫm máu, đứng tại đầm lầy bên dưới, nhìn xem sâu không thấy đáy hố sâu, trong mắt tràn đầy xích hồng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, A Vô khí tức ngay tại nhanh chóng tiêu tán, trong lòng như là bị dao cắt giống như đau đớn. Hùng Triều, ta muốn giết ngươi. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, quanh thân chân nguyên điên cuồng vận chuyển, Nguyên Anh pháp tướng lần nữa ngưng tụ, so trước đó to lớn hơn, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. A, muốn giết bản tọa? Chỉ bằng ngươi? Hùng Triều khinh thường cười cười, mặc dù hắn cũng không chịu nổi, linh lực tiêu hao rất lớn, còn bên trong con giết độc, nhưng đối phó với giờ phút này Vân Hạo, vẫn như cũ dư xài. Hắn chậm rãi hướng phía Vân Hạo đi đến, khí kiếm bên trên hiện ra quang mang nhàn nhạt, chuẩn bị cho Vân Hạo một kích cuối cùng. Vân Hạo nhìn xem từng bước một tới gần Hùng Triều, nhưng trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Hắn hạ ý cảm giác bảo bình, đây là hắn sau cùng át chủ bài, chỉ cần đi vào bảo bình bên trong, Hùng Triều coi như thần thông lại lớn, cũng tìm không thấy hắn. Đương nhiên rất có thể sẽ bại lộ bảo bình. Đây là hạ hạ sách. Có thể hắn không cam tâm, A Vô còn sinh tử chưa biết, hắn không thể cứ như vậy chạy trốn. Ngay tại Vân Hạo chuẩn bị vận dụng bảo bình lúc, toàn bộ tử khí đầm lầy bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Trong đầm lầy hắc thủy bắt đầu điên cuồng bốc lên, vô số bọt khí nổ tung, màu xám trắng chướng khí giống như nước thủy triều hướng về một phương hướng hội tụ. Ngay sau đó, một vòng trăng tròn chậm rãi dâng lên, màu bạc trắng ánh trăng vẩy vào đầm lầy bên trên, trong đầm lầy chướng khí lại dần dần biến thành màu máu, toàn bộ tử khí đầm lầy dường như bị nhiễm lên một tầng máu tươi, quỷ dị mà kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Hùng Triều dừng bước lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cảnh giác nhìn xem một phía. Vân Hạo cũng ngây ngẩn, theo chướng khí hội tụ phương hướng nhìn lại, nơi đó chính là A Vô bị đánh nhập hố sâu. Chỉ thấy trong hố sâu, huyết sắc chướng khí như là vòi rồng giống như điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo to lớn huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong mơ hồ truyền đến một đạo thê lương mà uy nghiêm thét dài, trong tiếng gào ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền linh khí trong thiên địa đều bị quấy đến kịch liệt chấn động. Hùng Triều trên mặt khinh thường dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, cái này, đây là cái gì lực lượng? Vân Hạo cũng mở to hai mắt nhìn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vòng xoáy bên trong truyền đến khí tức, lại cùng A Vô hạn bản chi lực có mấy phần tương tự, lại so A Vô trước đó cho thấy lực lượng phải cường đại vô số lần. Chẳng lẽ là A Vô đã xảy ra biến dị? Chương 515, Phi Thiên Hạn Bạt chương 515, Phi Thiên Hạn Bạt. Vân Hạo ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trong hố sâu huyết sắt vòng xoáy bên trên, tim đập loạn không ngừng. Vòng xoáy bên trong kia cố cùng A Vô đồng nguyên nhưng lại vô cùng khí tức kinh khủng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, liền chung quanh thiên địa linh khí đều bị quấy đến điên cuồng lưu chuyển, trong đầm lầy hắc thủy như là sôi trào giống như không ngừng lan lộn, nổi lên một tầng lại một tầng huyết sắc gợn sóng. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên từ trong hố sâu truyền đến, dường như lòng đất có cự thú thức tỉnh, toàn bộ tử khí đầm lầy đều kịch liệt rung động, mặt đất vỡ ra từng đạo sâu đạt mấy trượng khe rãnh, vô số đá vụn cùng hắc thủy bị ném không trung. Ngay sau đó, một đạo máu đỏ tươi chỉ từ trong hố sâu phóng lên tận trời, đâm rách trời cao, đem trọn phiến bầu trời đêm đều nhuộm thành huyết sắc, liền kia vòng trăng tròn đều bị huyết quang bao phủ, đã mất đi nguyên bản ngân hào quang màu trắng. A Vô, Vân Hạo la thất thanh, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Chỉ thấy huyết quang bên trong, một thân ảnh chậm rãi dâng lên, chính là A Vô. Dáng dấp của nàng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đầu đầy tóc dài đen nhánh đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc, như là hỏa diễm giống như trên không trung của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết sắc chi khí. Phía sau thình lình triển khai một đôi to lớn huyết sắc cánh, trên cánh che kín vảy dày đặc, lân phiến hiện ra lạnh lẽo quang trạch, biên giới còn quanh quẩn lấy màu đen tử khí, mỗi một lần vỗ đều có thể dẫn động chúng quanh huyết sắc chi khí hội tụ. Cặp mắt của nàng không còn là trước đó xích hồng, mà là biến thành vị dị huyết sắc trùng đồng, trong con mắt phảng phất có huyết sắc vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Quanh thân màu đỏ thâm thi khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm nồng đậm huyết sắc chi khí, như là như thực chất vẩn quanh tại bên người nàng, hình thành một đạo huyết sắc bình chướng, đem chúng quanh chướng khí đều ngăn cách bên ngoài. Đây là Vân Hạo trong nháy mắt hiểu được, lo âu trong lòng hóa thành vui mừng như điên. A Vô không chỉ có không có việc gì, còn tiến hóa. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt. A Vô vốn là hạt bạn, cùng tu tiên giả hấp thu thiên địa linh khí khác biệt, lực lượng của nàng bắt nguồn từ âm u huyết sắc, tử khí trở mặt trái năng lượng. Hùng Triều đưa nàng đánh vào tử khí đầm lầy chỗ sâu, không chỉ có không có giết chết nàng, ngược lại cho nàng hấp thu huyết sắc chi khí tuyệt hảo cơ hội. Đầm lầy chỗ sâu lắng đọng vạn năm huyết sắc chi khí, như là tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, nhưng A Vô hoàn thành một lần trước nay chưa từng có tiến hóa. Phi Thiên Hạt Bạt, lại là Phi Thiên Hạt Bạt. Hùng Triều thanh âm mang theo khó có thể tin hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn từng tại tông môn trong cổ tịch thấy qua liên quan tới Phi Thiên Hạt Bạt ghi chép. Kia là hạt bạt bên trong cao giai hình thái, trong truyền thuyết có thể phi thiên đột địa, lấy huyết sắt làm thức ăn, thực lực viễn siêu bình thường hạt bạt, liền xem như hóa thần cảnh cường giả, gặp phải Phi Thiên Hạt Bạt cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại tự tay đem một cái bình thường hạt bạt bức thành trong truyền thuyết Phi Thiên Hạt Bạt. Đương nhiên cái này bình thường chỉ là đối với hắn bực này nửa bước hóa thần cường giả mà nói. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác phun lên Hùng Triều trong lòng, hắn nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung A Vô, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hùng Triều rất rõ ràng, Phi Thiên Hạt Bạt ý vị như thế nào. Giờ phút này A Vô đang nhắm hai mắt, phía sau huyết sắc cánh không ngừng vỗ, điên cuồng hấp thu đến từ đầm lầy chỗ sâu cùng giữa thiên địa huyết sắc chi khí. Nàng quanh thân khí tức càng ngày càng cường đại, từ lúc đầu nguyên anh hậu kỳ, nhanh chóng nhảy lên tới nguyên anh đại viên mãn, thậm chí mơ hồ có chạm đến hóa thần cảnh xu thế, không gian chung quanh đều bị cố khí tức này ép tới có chút bặm mẻo. Không thể để cho nàng tiếp tục tiến hóa xuống dưới. Hùng Triều trong lòng còi báo động đại tác, hắn biết rõ, một khi A Vô hoàn toàn ổn định lại tiến hóa sau lực lượng, chính mình tuyệt không còn sống khả năng. Hắn không do dự nữa, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh đen nhánh đại đao. Đây là hắn bản mệnh pháp khí Phệ Hồn Đao, ẩn chứa Phệ Hồn Diệt Phách lực lượng, từng chém giết qua không ít nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trước đó chiến đấu, căn bản liền không có vận dụng cây đao này, có thể giờ phút này không thể không vận dụng. Hùng Triều hai tay nắm lại Phệ Hồn Đao, đem thể nội còn lại tất cả linh lực đều rót vào trong đó, đại đao trong nháy mắt bộc phát ra hắc sắc quang mang bên trong quanh quẩn lấy nhàn nhạt quỷ ảnh, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Phi Thiên Hạn Bạt lại như thế nào? Hôm nay bản tọa coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn giết ngươi. Hùng Triều quát lên một tiếng lớn, thả người bật lên, hai tay cầm đao, hướng phía A Vô mạnh mẽ chém tới. Màu đen đao khí mang theo phệ hồn lực lượng, như là như giải lụa hướng phía A Vô bay đi, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Ngay tại đao khí sắp đánh trúng A Vô trong nháy mắt, A Vô đột nhiên mở hai mắt ra. huyết sát trùng đồng bên trong hiện lên một đạo tinh hồng quang mang, nàng đối với Hùng Triều phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Tiếng gào dường như sấm sét nổ vang, ẩn chứa kinh khủng sóng âm lực lượng, lấy Avo làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ông, sóng âm những nơi đi qua, trong đầm lầy hắc thủy bị nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, trung quanh cây gỗ khô trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn, ngay cả Hùng Triều bày ra trăm dặm phong tỏa kết giới, cũng tại cái này âm thanh thét dài bên trong kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn. Giang giác, giang giác. Vài tiếng giòn vang qua đi, trăm dặm phong tỏa kết giới ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời linh quang tiêu tán trong không khí. Vân Hạo đứng tại phía dưới, chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi, tâm thần kịch liệt rung chuyển, thể nội chân nguyên không bị khống chế sôi trào, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, đem chân nguyên một mực khóa lại, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Thật mạnh âm ba công kích. Vân Hạo rung động trong lòng không thôi, cái này âm thanh thét dài uy lực, lại so với hắn Thiên Diễn kiếm quyết còn kinh khủng hơn. Hùng Chiêu tình huống so Vân Hạo càng hỏng bét, hắn bị sóng âm chính diện đánh trúng, thân thể run rẩy kịch liệt, trong tay vệ hồn đao suýt nữa rời khỏi tay, linh lực trong cơ thể cũng biến thành hỗn loạn lên. Làm sao có thể? Cái này âm ba công kích lại như thế cường hãn. Hùng Chiêu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết mình đã không phải Avo đối thủ. Cũng không có chờ hắn kịp phản ứng, Avo thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn, như là thuấn di giống như, trong nháy mắt xuất hiện tại Hùng Chiêu trước mặt. Hùng Chiêu thậm chí không thấy rõ Avo động tác, cũng cảm giác cổ của mình bị một cái băng lãnh tay tóm chặt lấy. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Hùng Chiêu cổ bị Avo mạnh mẽ bật gãy. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi, mong muốn phát ra âm thanh, lại chỉ có thể vô ích cực khổ há to miệng, cuối cùng vô lực thong xuống cánh tay. Ngay sau đó, Avo quanh thân huyết sát chi khí điên cuồng phun trào, giống như nước thủy triều tràn vào Hùng Chiêu thể nội. Phanh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Hùng Chiêu kia nửa bước hóa thần nhục thân, tại huyết sát chi khí trùng kích vào, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, tản mát tại trong đầm lầy. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trong huyết vụ bắn ra, tốc độ cực nhanh, như là như lưu tinh hướng về phương xa chạy trốn. Chính là Hùng Chiêu Nguyên Anh. Hắn tại nhục thân bị hủy một khắc cuối cùng, cưỡng ép đem Nguyên Anh thoát ra, mong muốn chạy thoát. Giống Avo thanh âm băng lãnh thấu xương, không có chút nào tình cảm. Nàng huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một đạo tinh hồng quang mang, một đạo cô đọng đến cực hạn huyết quang từ trong mắt nàng bắn ra, tốc độ so Hùng Chiêu Nguyên Anh nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt đuổi kịp ngay tại chạy trốn Nguyên Anh. A, không! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm, Hùng Chiêu Nguyên Anh bị huyết quang đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành điểm linh quang, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Đến tận đây, Thiên Vân Tông nhị trưởng lão nửa bước hóa thần tu sĩ Hùng Chiêu, hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Avo chậm rãi thu hồi phía sau huyết sắc cánh, quanh thân huyết sát chi khí cũng dần dần tu liễm, nàng xoay người, ánh mắt rơi vào phía dưới Vân Hạo trên thân. Huyết sát trùng đồng bên trong uy áp dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia quen thuộc lưu hòa. Vân Hạo đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, đầu óc trống rỗng. Hắn thế nào cũng không thể tin được, cái kia đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, để cho mình vận dụng tất cả thủ đoạn đều không thể chống lại nửa bước hóa thần cường giả, vậy mà tại ngắn ngủi hai chiêu bên trong, liền bị Avo hoàn toàn diệt sát. Chiêu thứ nhất, thuần di đến Hùng Chiêu trước mặt, vặn gãy cổ của hắn, hủy nhục thể của hắn. Chiêu thứ hai, một đạo huyết quang diệt sát hắn Nguyên Anh, nhường hắn hồn phi phách tán. Thực lực thế này đã viễn siêu hắn nhận biết. Thẳng đến Avo chậm rãi rơi ở trước mặt hắn, duỗi ra băng lãnh tay, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của hắn, Vân Hạo mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn xem Avo huyết sắc trùng đồng cùng đầu đầy máu phát, trong lòng đã co rung động, lại có một tia không hiểu tim đập nhanh. Giờ phút này Avo, mặc dù đối với hắn vẫn ôn hòa như cũ, lại nhiều một cố khó nói lên lời uy nghiêm cùng băng lãnh, dường như từ một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, biến thành một tôn cao cao tại thượng huyết sắc thần minh. Avo, ngươi. Vân Hạo há to miệng, mong muốn hỏi thăm Avo tình huống, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Avo nhìn xem Vân Hạo, huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một tia bị khuất, nhẹ nhàng a o một tiếng, đem đầu tựa ở Vân Hạo trên bờ vai. Nàng có thể cảm nhận được Vân Hạo trong lòng tâm tình rất phức tạp, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thả, chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình đối Vân Hạo ý lại. Vân Hạo cảm nhận được trên bờ vai nhiệt độ, trong lòng tim đập nhanh dần dần tiêu tán, thay vào đó là đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Avo phía sau lưng, ôn nhu nói, không sao, Avo, đều đi qua. Về sau, không còn có người có thể tổn thương ta nhóm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, Hùng Chiêu đã chết, Thiên Vân Tông uy hiếp tạm thời giải trừ, có thể hắn biết, đây cũng không có nghĩa là kết thúc. Avo tiến hóa thành phi thiên hạn bạn tin tức, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ tu tiên giới chấn động, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả đến tìm bọn hắn gây chuyện. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn đứng dậy, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa ngay tại chậm rãi bò qua tới thượng cổ Bách Túc Nô Công. Con giết mặc dù gây mất mấy chục đầu đủ, nhưng như cũng còn sống, giờ phút này đang dùng tinh hồng mắt kép nhìn xem Avo, trong mắt tràn đầy kính sợ. Vân Hạo khom lưng đem con giết ôm lấy, để vào trong hộp ngọc, sau đó nắm Avo tay, quay người hướng phía rời xa tử khí đầm lầy phương hướng đi đến. Trong bóng đêm, hai người một trùng thân ảnh dần dần biến mất tại đầm lầy chướng khí bên trong, chỉ để lại một mảnh hỗn độn tử khí đầm lầy, cùng trong không khí chưa tiêu tán huyết sát chi khí, nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Chương 516, thất thải linh chứng, 1, chương 516, thất thải linh chứng, 1. Vân Hạo nắm Avo tay, tại tử khí đầm lầy biên giới chướng khí bên trong xuyên qua nửa canh giờ, mới hoàn toàn đi ra mảnh này làm người sợ hãi đường cùng. Hắn không có chút nào dừng lại, từ trong túi chứa vật lấy ra cuối cùng một cái tụ linh thần hành phù, rót vào linh lực sau, phù lục hóa thành một đạo lưu quang, nâng hai người hướng phía rời xa thiên thành phương hướng bay đi. Huyết sát cánh thu tại Avo phía sau, lại vẫn có thể cảm nhận được nàng quanh thân chưa tán huyết sát chi khí, Vân Hạo trong lòng từ đầu đến cuối xách theo một hơi. Hùng Chiêu dù chết, Thiên Vân Tông căn cơ còn tại, ai cũng không dám cam đoan trong tông môn không có tan thần cảnh trở lên lão quái vật, như bị những người kia để mắt tới, coi như Avo tiến hóa thành phi thiên hạt bạn, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tụ linh thần hành phù quang mang ở trong trời đêm xẹt qua một đạo tàn ảnh, Vân Hạo không dám có nửa phần thư giãn, hai mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Bay qua liên miên sơn lâm, vượt qua chạy xiết dòng sông, thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, hắn mới cảm giác được linh lực tiêu hao hơn phân nửa, sau lưng cũng không truyền đến truy binh khí tức. Lại cắn răng kiên trì phi hành hai canh giờ, làm khoảng cách tử khí đầm lầy đã có ngàn dặm xa, dưới chân xuất hiện một mảnh liên miên chập trùng dãy núi vô danh lúc, Vân Hạo mới rốt cục chậm dần tốc độ, bắt đầu tìm kiếm thích hợp chữa thương địa phương. Dãy núi này thảm thực vật rậm rạp, linh khí mặc dù không bằng tiên thành xung quanh nồng đậm, lại thắng ở ưu tinh vắng vẻ, chưa có vết chân. Vân Hạo mang theo A Vua ở trong dãy núi xuyên qua nửa canh giờ, rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc phát hiện một cái thiên nhiên động phủ. Động phủ nhập khẩu bị dây leo bao trùm, nội bộ rộng rãi khô ráo, trên vách đá còn hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên từng có tu sĩ ở nơi này qua. Vân Hạo không có tùy tiện tiến vào, đầu tiên là lấy ra trận bàn, tại động phủ trung quanh bố trí xuống 3 tầng ẩn nặc trận pháp cùng 2 tầng phòng ngự trận pháp, bảo đảm sẽ không bị người ngoài phát giác, lúc này mới nắm A Vua đi vào động phủ. Rốt cục có thể thở phào. Vân Hạo tựa ở động phủ trên vách đá, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Giờ phút này bọn hắn đã rời xa Thiên Thành 4, 5 ngàn dặm, coi như Thiên Vân Tông thật có lao quái vật muốn đuổi theo giết, cũng chưa chắc có thể tinh chuẩn tìm tới nơi này. Quay đầu nhìn về phía bên người Avo, huyết sắc trùng đồng tại mở tối trong động phủ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, phía sau huyết sắc cánh mặc dù đã thu hồi, lại vẫn có thể thấy cánh biên giới lưu lại huyết sắc chi khí. Avo dường như cảm nhận được Vân Hạo mỏi mệt, duỗi ra băng lên tay, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, phát ra một tiếng nu hòa ao. Vân Hạo trong lòng ấm áp, vừa định mở miệng trấn an, lại đột nhiên ngây mẩn. Lúc này mới phát hiện, Avo vẫn như cũ duy trì phi thiên hạn bản hình thái, đầu đầy tóc đỏ như ngọn lửa rủ xuống, huyết sắc trùng đồng bên trong tuy không hung quang, lại cũng không có ngày xưa tiểu nữ hài ngây thơ. Hắn vội vàng nắm chặt Avo tay, nhẹ giọng hỏi, "Avo, ngươi có thể biến trở về đi sao?" Biến trở về trước đó dáng vẻ. Avo mở mịt nhìn xem Vân Hạo, dường như nghe không hiểu hắn, chỉ là khe khẽ lắc đầu, duỗi ra một cái tay khác, trên không trung khoa tay lấy, trong miệng không ngừng phát ra a o a o thanh âm. Vân Hạo nhìn xem nàng lo lắng nhưng lại bất lực bộ dáng, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Avo cũng không biết mình vì cái gì biến không quay về, nàng căn bản là không có cách khống chế chính mình hình thái. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Hạo nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia lo lắng. Avo bây giờ phi thiên hạn bản hình thái tuy mạnh, nhưng cũng quá mức đáng chú ý, một khi xuất hiện tại nhiều người địa phương, tất nhiên sẽ gây nên bạo động. Càng quan trọng hơn là, hắn sợ Avo tại loại này hình thái hạ mất đi khống chế, làm ra tổn thương vô tội sự tình. Suy nghĩ một lát, Vân Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra bảo bình, rót vào linh lực sau, miệng bình nổi lên một đạo bạch quang, lão kim thân ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài. "Chủ nhân, ngươi có thể tính thả ta đi ra." Bảo bình bên trong đợi quá nhàm chán. Lão kim duỗi lưng một cái, vừa định phản nàn, lại đột nhiên nhìn thấy đứng tại Vân Hạo bên người Avo. Trong nháy mắt dọa đến nhảy tới Vân Hạo trên bờ bay, thanh âm mang theo run rẩy, "Cái này, đây là Avo cô nương, nàng thế nào biến thành dạng này?" "Lão kim, ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn hỏi một chút ngươi Avo tình huống." Vân Hạo đè lại sao động lão kim, chỉ vào Avo nói rằng, "Avo tiến hóa thành phi thiên hạn bạc sau, vẫn bảo trì cái này hình thái, biến không trở về trước đó dáng vẻ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Sẽ có hay không có mất khống chế phong hiểm?" Lão kim từ Vân Hạo trên bờ vai thò đầu ra, quan sát tỉ mỉ lấy Avo, móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, trầm ngâm một lát sau nói rằng, "Chủ nhân, Avo cô nương đây là hoàn toàn tiến hóa thành phi thiên hạn bạt. Ta tại huyết mạch trong trí nhớ thấy qua, phi thiên hạn bạt là hạn bạt cao giai hình thái, một khi tiến hóa thành công, liền sẽ ổn định tại cái này hình thái, cũng là không có việc gì, bất quá ngươi đừng lo lắng." Lão kim dừng một chút, tiếp tục nói, "Phi thiên hạn bạt mặc dù chiến lược kinh khủng, nhưng cũng không phải tất cả đều sẽ mất khống chế. Nếu là hạn bạt tại quá trình tiến hóa bên trong, trong lòng có chấp niệm hoặc lo lắng, liền có thể bảo trì thần trí thanh minh. Avo cô nương hiển nhiên là bởi vì ngươi, mới không có mất khống chế, ngươi nhìn nàng bộ dáng bây giờ, trong ánh mắt chỉ có đối ngươi ỷ lại, căn bản không có hung tính." Vân Hạo theo lão kim ánh mắt nhìn, chỉ thấy Avo đang mở to huyết sắc trùng đồng, an tĩnh nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy nhu hòa, quả nhiên không có chút nào hung quang. Lo âu trong lòng hắn dần dần tiêu tán, lại hỏi, "Vậy ngươi biết phi thiên hạn bạt còn có chỗ đặc thù gì sao?" "Đương nhiên biết." Lão kim ngữ khí biến hưng phấn lên, "Phi thiên hạn bạt thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, không chỉ có thể phi thiên độ địa, tốc độ có thể so với hóa thần tu sĩ, còn có thể điều khiển huyết sắt chi khí, ngưng tụ ra huyết sắt lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, địch nhân linh lực sẽ bị áp chế, mà lực lượng của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là, phi thiên hạn bạt nhục thân cường độ có thể so với thiên cấp pháp khí thậm chí càng mạnh, bình thường pháp khí căn bản không gây thương tổn được nàng, hơn nữa còn nắm giữ tự lành năng lực, coi như thụ thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Về sau có Avo cô nương tại, chủ nhân ngươi rốt cuộc không cần lo lắng bị người khi dễ." Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Avo tiến hóa thành phi thiên hạn bạt sau, lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn sờ lên Avo đầu, ôn nhu nói, "Avo, về sau ngươi liền bảo trì cái dạng này cũng không quan hệ, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi." Avo tựa hồ nghe đã hiểu Vân Hạo lời nói, khẽ gật đầu một cái, tựa ở bên cạnh hắn, nhắm mắt lại. Những ngày tiếp theo, Vân Hạo bắt đầu trong động phủ bế quan chữa thương. Hắn lấy ra hùng triều còn sót lại túi trữ vật, bên trong không chỉ có đại lượng linh thạch cùng đan dược, còn có mấy quyển nửa bước hóa thần tu sĩ tu luyện tâm đắc. Vân Hạo đem những tư nguyên này từng cái chỉnh lý, phục dụng một cái chữa thương đan dược sau, liền bắt đầu vận chuyển thiên diễn quyết, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. A Vô thì an tĩnh trở tại động phủ nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng sẽ hấp thu trong không khí yếu ớt linh khí, càng nhiều thời điểm, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vân Hạo tu luyện. Lao Kim thì trong động phủ bốn phía thăm dò. Theo tu luyện xâm nhập, Vân Hạo phát hiện, trước đó cùng Hùng Triều một trận chiến mặc dù nhường hắn bản thân bị trọng thương, nhưng cũng phá vỡ hắn tu vi bình cảnh. Thể nội chân nguyên không ngừng biến cô đọng, trong đan điền nguyên anh cũng dần dần lớn mạnh. Khi hắn đem một cái thượng phẩm linh thạch linh lực hoàn toàn hấp thu lúc, trong đan điền đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, nguyên anh hình thể trong nháy mắt tăng lớn hơn một vòng, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Hắn thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Sau khi đột phá, Vân Hạo không có dừng lại tu luyện, ngược lại càng thêm khắc khổ. Hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, khả năng tốt hơn sinh tồn được, ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Chương 516, thất thải linh chứng 2, chương 516, thất thải linh chứng 2, Lão Kim thỉnh thoảng sẽ tại hắn tu luyện khoảng cách, nói cho hắn thuật một chút huyết mạch trong trí nhớ kỳ văn dị sự, nhường hắn không đến mức quá mức buồn đẻ. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, làm Vân Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thể nội chân nguyên tràn đầy mã cô động, nguyên anh trung kỳ tu vi đã hoàn toàn vững chắc. Đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, toàn thân xương cốt đều dường như tràn đầy lực lượng. "Chủ nhân, ngươi rốt cục xuất quan." Lão Kim từ bên ngoài chạy vào, hưng phấn nói, "Ngươi biết không, ngươi lần bế quan này, chọn vẹn dùng thời gian 8 năm." 8 năm? Vân Hạo ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới chính mình vừa bế quan lại dùng lâu như vậy, khó trách cảm giác lực lượng trong cơ thể có bay vọt về chất. Thật sự là tu hành không tuế người ta. Hắn cảm thán nói. A Vô nghe được Vân Hạo thanh âm, cũng từ nơi hẻo lánh đi tới, vẫn như cũ duy trì phi thiên hạn bạt hình thái, lại so trước đó nhiều hơn mấy phần linh động. Nàng đi đến Vân Hạo bên người, vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của hắn, phát ra một tiếng nhu hòa a o. Vân Hạo sờ lên A Vô đầu, cười nói, "A Vô, chúng ta nên rời đi nơi này, đi xem một chút thế giới bên ngoài." Thu thập xong đồ vật, dỡ bỏ động phủ chúng quanh trận pháp, hướng phía ngoài dãy núi đi đến. Trải qua 8 năm tu luyện, Vân Hạo thực lực đã xưa đâu bằng nay, A Vô phi thiên hạn bản hình thái cũng càng thêm ổn định, Lao Kim cũng trong khoảng thời gian này đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, thực lực có tăng lên không nhỏ. Đi ra dãy núi vô danh, trước mắt xuất hiện một cái náo nhiệt tiểu trấn. Tiểu trấn không lớn, lại chật ních tu sĩ, từ Kim Đan kỳ tới Nguyên Anh kỳ không chờ, trên mặt của mỗi người đều mang hưng phấn cùng chờ mong, bốn phía nghe ngóng lấy cái gì. Vân Hạo mang theo A Vô cùng Lao Kim, tìm một nhà quán trà ngồi xuống, điểm mấy chén linh trà, nghiêm hai lắng nghe lấy chung quanh tu sĩ nói chuyện. "Người nghe nói không? Nửa năm trước, kề bên này xuất hiện thiên địa dị tượng, hào quang đầy trời, linh khí nồng đậm tới hóa dịch, khẳng định là có thiên tài địa bảo xuất thế. Ta đương nhiên biết, ta chính là vì cái này tới, đáng tiếc tìm nửa năm, liền một chút manh mối đều không tìm được, không biết rõ kia bảo bối giấu ở nơi nào. Nghe nói mấy cái đại tông môn người cũng tới, xem ra lần này bảo bối không đơn giản, chúng ta những tán tu này, có thể hay không phân đến một chén canh còn chưa nhất định đâu." Vân Hạo trong lòng hơi động, không nghĩ tới vừa đi ra dãy núi, liền gặp chuyện như vậy. Thiên địa dị tượng đi kèm thiên tài địa bảo, nếu là có thể được đến đối với hắn tu luyện tất nhiên là chuyện tốt. Nhìn thoáng qua bên người A Vô cùng Lão Kim, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, xem ra chúng ta tiếp xuống có việc cần hoàn thành. Trong quán trà tiếng nghị luận liên tục không ngừng, Vân Hạo bưng linh trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, trong lòng tính toán rất nhanh bệ. Thiên tài địa bảo xuất thế vốn là tu tiên giới khó được cơ duyên, huống chi còn đưa tới Lăng Tiêu tông người. Cái này đã là phong hiểm, cũng là cơ hội. Nếu có thể vượt lên trước tìm tới bảo bối, không chỉ có thể tăng lên thực lực bản thân, có lẽ còn có thể từ Lăng Tiêu tông tu sĩ trong miệng tìm hiểu tông môn bây giờ động tĩnh, tránh cho ngày sau lại gặp bất trắc. "Chủ nhân, chúng ta cũng đi tìm bảo bối a." Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hứng phấn, nói không chừng là thượng cổ linh dược, hoặc là thần khí mạnh mẽ, lấy được chúng ta liền phát tài. Vân Hạo gật đầu cười, lại nhìn về phía bên người A Bồ, ôn nhu nói, "A Bồ, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi liền trốn ở đằng sau ta, biết sao?" A Bồ chớp chớp huyết sắc trùng đồng, nhẹ nhàng a o một tiếng, nhẹ gật đầu, đưa tay nắm thật chặt Vân Hạo góc áo. Nàng mặc dù không rõ bảo bối là cái gì, lại biết chỉ cần đi theo Vân Hạo, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Hạo cho A Vô phủ thêm một cái áo bào, đưa nàng cánh chim bao vây lại, trên đầu mang lên trên mũ rộng vành, làm che lớp. Thật sự là A Vô phi thiên hạn bạt trạng thái quá mức đáng chú ý, Vân Hạo không muốn dẫn xuất phiền toái không cần thiết, cũng sẽ không để A Vô tùy tiện động thủ. Cũng may A Vô mặc dù là phi thiên hạn bạt trạng thái, nhưng khí tức bên trên vẫn như cũ liền giống như người bình thường, sẽ không làm người khác chú ý đứng dậy rời đi quán trà, hướng phía các tu sĩ nghị luận dị tượng phát sinh đi đến. Theo trong quán trà tu sĩ nói tới, nửa năm trước thiên địa dị tượng xuất hiện tại tiểu trấn phía tây ngoài trăm dặm mê vụ xâm lâm, bây giờ nơi đó đã tụ tập không ít tu sĩ, tất cả mọi người tại ngoài rừng rậm vây tìm kiếm, lại không người dám xâm nhập khu vực hạch tâm. Nghe đồn mê vụ xâm lâm hạch tâm không chỉ có chướng khí dày đặc, còn ẩn giấu đi yêu thú cường đại, trước đó đã có mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ý đồ xâm nhập, kết quả không còn có đi ra. Dọc theo ngoài trấn nhỏ đường đất tiến lên, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ hướng phía mê vụ xâm lâm phương hướng tiến đến. Mọi người thấy A Vô lúc cũng nhịn không được ngừng chân quan sát, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Phi thiên hạn bản hình thái quá mức đáng chú ý, mặc dù không ai nhận ra thân phận của nàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng quanh thân tản ra khí tức khủng bố, không ai dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Vân Hạo đối với cái này sớm có dự liệu, tận lực tránh đi đám người, mang theo A Vô cùng Lão Kim, tăng tốc bước chân hướng phía mê vụ xâm lâm tiến đến. Sau nửa canh giờ, một mảnh bị xám sương mù màu trắng bao phủ rừng rậm xuất hiện tại trước mắt, chính là mê vụ sâm lâm. Ngoài rừng rậm vây sương mù đối lập mỏng manh, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ giữa khu rừng xuyên thẳng qua, có đang đào móc thảo dược, có đang quan sát địa hình, hiển nhiên đều đang tìm kiếm bảo bối manh mối. Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia. Lão Kim bỗng nhiên chỉ vào rừng rậm chỗ sâu, thanh âm mang theo vài phần kích động, nơi đó linh khí so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, nói không chừng bảo bối ngay tại kia phụ cận. Vân Hạo theo lão Kim chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy rừng rậm chỗ sâu trong sương mù, mơ hồ có nhàn nhạt linh quang lấp lóe, sóng linh khí cũng so chung quanh mạnh mẽ mấy lần. Hắn trong lòng hơi động, đang chuẩn bị mang theo A Vô cùng lão Kim tới gần, lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng cãi vã truyền tới từ phía bên cạnh. Gốc này ngưng khí thảo là ta phát hiện trước, vì sao phải cho ngươi? Một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi, ôm thật chặt một gốc hiện ra linh quang thảo dược, đối với trước mặt mấy tên tu sĩ phẫn nộ quát. Kia mấy tên tu sĩ mặc thống nhất màu đen phục sức, cầm đầu là một cái dáng người khôi ngô trung niên tu sĩ, quanh thân tản ra nguyên anh sơ kỳ khí tức, hắn cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, tại cái này mê vụ sâm lâm, nắm tay người nào lớn, đồ vật chính là của người đó." Thức thời liền đem ngưng khí thảo giao ra, "Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng biết chính mình không phải là đối thủ, chỉ có thể gắt gao ôm ngưng khí thảo, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vân Hạo nhíu mày, đang muốn tiến lên giải vây, đã thấy A Vô bỗng nhiên đi về phía trước một bước, quanh thân huyết sát chi khí có chút phun trào, đối với kia mấy tên tu sĩ áo đen phát ra một tiếng trầm thấp a o. Nàng mặc dù không hiểu cái gì là ngưng khí thảo lại có thể cảm nhận được tu sĩ trẻ tuổi bị quất, vô ý thức mong muốn bảo hộ hắn. Kia mấy tên tu sĩ áo đen cảm nhận được A Vô khí tức trên thân, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, vội vàng lui lại mấy bước, không còn dám tiến lên. Cầm đầu trung niên tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt, đối với Vân Hạo ôm quyền, run giọng nói, "Đạo hữu, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, bây giờ liền đi, bây giờ liền đi." Nói xong, mang theo thủ hạ, cũng không quay đầu lại rời đi. Tu sĩ trẻ tuổi mặt người, lập tức đối với Vân Hạo chắp tay nói tạ, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ Lý Minh, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Ta gọi Vân Hạo. Vân Hạo từ tốn nói, tiện tay mà thôi, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, mê vụ xâm lâm nguy hiểm trùng điệp, lấy thực lực của ngươi, một mình ở chỗ này rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Lý Minh nhẹ gật đầu, lại liếc mặt nhờ A Vô, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ Vân đạo hữu nhắc nhở, tại hạ bây giờ liền rời đi. Đúng rồi, Lý Minh dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, ta vừa rồi tại rừng rậm chỗ sâu nhìn thấy, có mấy tên Lăng Tiêu Tông tu sĩ, dường như tìm tới đầu mối gì, đang tại hướng sương mù dày đặc nhất địa phương tiến đến. Đạo hưu nếu là muốn tìm bà bối, nhưng phải cẩn thận bọn hắn. Vân Hạo trong lòng run lên, liền vội vàng hỏi, ngươi biết bọn hắn cụ thể tại vị trí nào sao? Lý Minh chỉ rừng rậm chỗ sâu một cái phương hướng, nói rằng, chính ở đằng kia, đại khái còn có 10 dặm lộ trình, nơi đó sương mù dày đặc nhất, linh khí cũng thịnh vượng nhất. Bất quá đạo hưu nhất thiết phải cẩn thận, Lăng Tiêu Tông tu sĩ luôn luôn bá đạo, nếu là bị bọn hắn phát hiện ngươi cũng đang tìm kiếm bà bối, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vân Hạo nhẹ gật đầu, đối với Lý Minh nói tiếng cảm ơn, liền dẫn A Vô cùng Lão Kim hướng phía Lý Minh chỉ phương hướng tiến đến. Hắn biết rõ, Lăng Tiêu Tông tu sĩ đã tới, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó tìm kiếm bà bối, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới manh mối, nếu không một khi bị bọn hắn vượt lên trước, liền cũng không có cơ hội nữa. Hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi ước chừng 10 dặm lộ trình, sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn không đủ 5 mét, linh khí chung quanh cũng càng ngày càng tràn đầy, thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí bồng bềnh linh khí hạt. Lão Kim ánh mắt càng ngày càng sáng, móng vuốt nhỏ không ngừng quơ, "Chủ nhân, ta cảm nhận được đặc thù bảo vật khí tức khẳng định liền ở phụ cận đây." Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, xen lẫn tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, tăng tốc bước chân hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, cảnh tượng trước mắt nhường hắn con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy mấy tên mặc Lăng Tiêu Tông phục sức tu sĩ, ngay tại vây công một cái to lớn yêu thú. Yêu thú kia tương tự mãnh hổ, lại mọc ra ba con mắt, quanh thân bao trùm lấy vảy màu đen, tản ra nguyên anh trùng kỳ khí tức, chính là trong truyền thuyết Tam Nhãn Hắc Hổ. Tam Nhãn Hắc Hổ trên thân che kín vết thương, máu tươi không ngừng chảy, nhưng như cũng hung mãnh dị thường, đối với Lăng Tiêu Tông tu sĩ khởi xướng tấn công mạnh. Mà tại Tam Nhãn Hắc Hổ bảo vệ sơn động cửa ra vào, mấy tên Lăng Tiêu Tông tu sĩ đang vây quanh một cái tản ra thất thải quang mang trứng, trong mắt tràn đầy tham lam. Hiển nhiên, là bọn hắn tranh đoạt bảo bối, là thất thải linh trứng. Lão Kim thanh âm mang theo chấn kinh, ta trong trí nhớ có ghi chép, thất thải linh trứng là thượng cổ thần thú trứng, ẩn chứa vô cùng tinh thuần linh khí. Nếu là có thể ấp đi ra, liền có thể được đến một cái không thua gì thượng cổ con giết linh trùng, coi như không thể ấp, luyện hóa về sau cũng có thể tăng lên tu vi rất lớn, thậm chí đột phá cảnh giới. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới lần này bảo bối đúng là thất thải linh trứng. Hắn vừa định mang theo A Vô cùng Lão Kim tiến lên, đã thấy một tên Lăng Tiêu Tông tu sĩ bỗng nhiên quay người, ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong mắt tràn đầy cảnh giác, ai ở nơi đó? Đi ra. Vân Hạo biết mình đã bại lộ, không tiếp tục cẩn giấu, mang theo A Vô từ trong rừng cây đi ra. Hắn nhìn xem sơn động cửa ra vào mấy tên Lăng Tiêu Tông tu sĩ. Cầm đầu Lăng Tiêu Tông tu sĩ là một cái lao giả tóc trắng, quanh thân tản ra nguyên anh hậu kỳ khí tức, hắn nhìn xem Vân Hạo trên bờ vai ngồi xổm thử Vương Lão Kim, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại bị tham lam thay thế, không nghĩ tới lại có đồng đạo ở đây, bất quá cái này thất thải linh chứng là chúng ta Lăng Tiêu Tông phát hiện trước, còn mời đạo hữu rời đi, không muốn sai lầm. Phát hiện trước chính là các ngươi. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, cái này mê vụ xâm lâm cũng không phải ngươi Lăng Tiêu Tông địa bàn, dựa vào cái gì các ngươi nói tính coi như. Lão giả tóc trắng sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý, đạo hữu, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi không chịu rời đi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, đối với bên người mấy tên tu sĩ liếc mắt ra hiệu, mấy tên tu sĩ trong nháy mắt tản ra, đem Vân Hạo, A Vô bao bọc vây quanh. Vân Hạo nắm chặt trong tay Thiên Diễn kiếm, quanh thân chân nguyên bắt đầu vận chuyển, nguyên anh pháp tướng cũng chậm rãi ngưng tụ mà thành. A Vô thì đứng ở bên cạnh hắn, quanh thân huyết sát chi khí tăng vọt, phía sau huyết sắc cánh chậm rãi triển khai, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nàng có thể cảm nhận được Lăng Tiêu Tông tu sĩ ý, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một trận quay chung quanh thất thải linh chứng tranh đoạt chiến, sắp tại mê vụ xâm lâm chỗ sâu triển khai. Vân Hạo biết, cái này không chỉ có là tranh đoạt bảo bối cơ hội, cũng là hắn cùng Lăng Tiêu Tông lại một lần giao phong, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, khả năng đoạt được bảo bối. Chương 517, không phải nhân tộc kinh khủng tu sĩ chương 517, không phải nhân tộc kinh khủng tu sĩ thứ không biết chết sống, đã ngươi không chịu đi, vậy thì lưu lại chôn cùng a. Lão giả tóc trắng trong mắt sát ý tăng vọt, đối với bên người tu sĩ nghiêm nghị quát, động thủ, giết bọn hắn. Lời còn chưa dứt, bốn tên Lăng Tiêu Tông tu sĩ đồng thời động. Hai người cầm trong tay trường kiếm, quanh thân chân nguyên phun trào, hướng phía Vân Hạo đâm tới, kiếm phong sắc bén, mang theo nguyên anh sơ kỳ uy áp. Hai người khác thì vây quanh A Vô sau lưng, trong tay ngưng tụ ra hỏa cầu thuật, thường hực liệt hỏa hướng phía A Vô đập tới, hiển nhiên là muốn trước giải quyết cái này nhìn quái dị nữ nhân. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong tay Thiên Diễn kiếm vụ vụ rung động, nguyên anh pháp tướng trong nháy mắt tăng vọt tới cao trăm trượng, quanh thân nhạt chân nguyên màu vàng nóng giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Hắn không có đón đỡ hai tên tu sĩ công kích, mà là thân hình thoát một cái, tránh đi trường kiếm đồng thời, đối với trong đó một tên tu sĩ vung ra một kiếm. Kiếm khí màu vàng kim nhạt mang theo xé rách không khí rồi bàng, thẳng đến tên tu sĩ kia đan điền. Ken. Tên tu sĩ kia vội vàng giơ kiếm ngăn cản, kiếm khí lại trực tiếp đem trường kiếm của hắn chém đứt, dư uy không giảm, mạnh mẽ nện ở đan điền của hắn bên trên. Phốc một tiếng, tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Một bên khác, A Vô đối mặt đánh tới hỏa cầu, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Sau lưng nàng huyết sắc cánh nhẹ nhàng một cái, thân thể như là thuần di giống như tránh đi hỏa cầu, đồng thời hai tay ngưng tụ ra hai đạo huyết sát chi khí, như là mũi tên nhọn hướng phía hai tên tu sĩ vọt tới. À, hai tên tu sĩ kêu thảm một tiếng, bị huyết sát chi khí đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn ra hai cái lỗ lớn, ngã xuống đất không một tiếng động. Ngắn ngủi một lát, bốn tên Lăng Tiêu Tông tu sĩ liền chết ba người, chỉ còn lại có một người tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, không còn dám tiến lên. Phế vật, đều là phế vật. Lão giả tóc trắng thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới Vân Hạo cùng A Vô thực lực lại như thế cường hãn, bốn tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại trước mặt bọn hắn, lại không chịu được như thế một kích. Lão giả tóc trắng không do dự nữa, tự mình ra tay. Quanh người hắn nguyên anh hậu kỳ linh lực điên cuồng bộc phát, trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ khí kiếm bên trên hiện ra nhàn nhạt linh quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Vân Hạo mạnh mẽ chém tới. "Tiểu tử, tiếp bản tọa một chiêu Lăng Tiêu Trảm." Vân Hạo không dám kinh thường, đem Thiên Diễn kiếm đưa ngang trước người, đồng thời điều động nguyên anh pháp tướng lực lượng, trước người hình thành một đạo kiên cố chân nguyên bình chướng. "Phanh!" Khí kiếm mạnh mẽ đện ở bình chướng bên trên, bình chướng kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn, Vân Hạo cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. "Chủ nhân cẩn thận." Lao Kim từ Vân Hạo trên bờ vai nhảy xuống, móng vuốt nhỏ vung lên, một đạo thổ linh lực màu vàng bình chướng ngăn khuất Vân Hạo sau lưng, đồng thời đối với lão giả tóc trắng nhe răng trợn mắt, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, ý đồ quấy nhiễu lão giả tóc trắng chú ý lực. A Vô thấy thế, trong mắt tàn khốc càng đậm. Nàng thả người nhảy lên, phía sau huyết sắc cánh gỗ, thân thể như là tên rời cung giống như hướng phía lão giả tóc trắng bay đi. Hai tay ngưng tụ ra một đôi to lớn huyết sắc lợi trảo, mang theo ăn mòn bạn bật lực lượng, hướng phía lão giả tóc trắng hậu tâm chụp tới. Lão giả tóc trắng cảm nhận được phía sau uy hiếp, trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh đi. Có thể A Vô tốc độ quá nhanh, lợi chảo vẫn là lao tới đạo bào của hắn, đạo bào trong nháy mắt bị ăn mòn ra một đạo lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong da thịt. Nữ nhân đang chết. Lão giả tóc trắng vừa sợ vừa giận, quay người đối với A Vô đánh ra một trường, nguyên anh hậu kỳ linh lực giống như nước thủy triều hướng phía A Vô dũng mãnh lao tới. A Vô không sợ chút nào, hai tay kết ấn, quanh thân huyết sát chi khí ngưng tụ thành một đạo huyết sắc bình chướng, chặn lại lão giả tóc trắng công kích. Đồng thời, nàng đối với lão giả tóc trắng phát ra một tiếng bén nhọn thiết dài. Tiếng gào mang theo cường đại sóng âm lực lượng, dường như sấm sét nổ vang, lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau đớn một hồi, tâm thần kịch liệt rung chuyển, linh lực trong cơ thể cũng biến thành hỗn loạn lên. Vân Hạo bắt lấy cơ hội này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong phá linh phù rót vào linh lực sau, phù lục hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía lão giả tóc trắng bay đi. Phá linh phù chuyên môn khắc chế tu sĩ linh lực bình chứng, một khi bị đánh trúng, linh lực liền sẽ tạm thời hỗn loạn, không cách nào ngưng tụ. Không tốt. Lão giả tóc trắng trong lòng còi báo động đại tác, mong muốn tránh đi phá linh phù, lại bị A Vô kéo chặt lấy, căn bản là không có cách động đậy. Phốc một tiếng, phá linh phù đánh trúng lão giả tóc trắng ngực, quanh người hắn linh lực trong nháy mắt hỗn loạn, khí kiếm cũng tiêu tán theo. Ngay tại lúc này, Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay Thiên Diễn kiếm, thả người bật lên, hướng phía lão giả tóc trắng đan điền đâm tới. Lưỡi kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, mắt thấy là phải đâm xuyên lão giả tóc trắng đan điền. Lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội, thất thải linh chứng tản ra quang mang biến càng thêm lóa mắt, toàn bộ sơn động cũng bắt đầu lay động, đá vụn không ngừng từ đỉnh động rơi xuống. Tam nhãn hắc hổ đống nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, quanh thân vảy màu đen hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, khí tức lại từ nguyên anh trung kỳ nhanh chóng nhảy lên tới nguyên anh hậu kỳ. Đây là yêu thú tiến hóa. Vân Hạo trong lòng giật mình, vô ý thức ngừng công kích. Lão giả tóc trắng cũng ngây ngẩn, Hắn nhìn xem nhanh chóng tiến hóa tam nhãn hắc hổ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Cái này tam nhãn hắc hổ làm sao lại bỗng nhiên tiến hóa? Tiến hóa sau tam nhãn hắc hổ biến càng thêm hung mãnh, nó con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, hiện ra tinh hồng quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm sơn động cửa ra vào Vân Hạo cùng lão giả tóc trắng, trong miệng phát ra gào trầm thấp, hiển nhiên là đem bọn hắn cũng làm thành địch nhân. Giống. Tam nhãn hắc hổ quát lên một tiếng lớn, thả người bật lên, hướng phía lão giả tóc trắng đánh tới. Tốc độ của nó so trước đó nhanh hơn mấy lần, lợi trảo mang theo xé rách tất cả lực lượng, thẳng đến tóc trắng đầu của ông lão. Lão giả tóc trắng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tam nhãn hắc hổ nhào vừa vặn, lợi trảo mạnh mẽ bắt trên vai của hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. À, lão giả tóc trắng kêu thảm một tiếng, vội vàng vận chuyển linh lực, mong muốn đẩy ra tam nhãn hắc hổ, lại bị tam nhãn hắc hổ gắt gao đè lại, căn bản là không có cách động đậy. Vân Hạo nhìn xem biến cố trước mắt, trong lòng tính toán rất nhanh bề. Tam nhãn hắc hổ đột nhiên tiến hóa, hiển nhiên là nhận lấy thất thải linh chứng ảnh hưởng. Bây giờ lão giả tóc trắng bị tam nhãn hắc hổ cuốn lấy, chính là cướp đoạt thất thải linh chứng cơ hội tốt. Abo, chúng ta đi lấy thất thải linh chứng. Vân Hạo đối với Abo hô, đồng thời hướng phía sơn động cửa ra vào chạy tới. Abo hiểu ý, theo sát tại Vân Hạo sau lưng. Hai người tránh đi hỗn loạn chiến trường, rất nhanh liền đi tới thất thải linh chứng trước mặt. Thất thải linh chứng tản ra nhu hòa thất thải quang mang, mặt ngoài còn mơ hồ có phủ văn đang lưu chuyển, ẩn chứa vô cùng tinh thuần linh khí, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nó chiếm làm của riêng. Chủ nhân, mau đưa nó thu lại. Lão Kim hưng phấn hô, đây chính là thượng cổ chứng thần, bỏ qua liền không còn có. Vân Hạo nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đưa tay đi lấy thất thải linh chứng, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ sơn động chỗ sâu truyền đến. Cỗ khí tức này so lão giả tóc trắng nguyên anh hậu kỳ còn cường hãn hơn, mang theo một cỗ cổ lão mà uy nghiêm lực lượng, nhường Vân Hạo cùng A Vô cũng nhịn không được dừng bước. Là ai? Dám xông vào ta chi lãnh địa, đoạt ta chí bảo. Một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm từ sơn động chỗ sâu truyền đến, thanh âm dường như sấm sét nổ vang, toàn bộ sơn động đều chấn động kịch liệt lên. Vân Hạo cùng A Vô liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Sơn động chỗ sâu lại còn ẩn giấu đi tồn tại càng cường đại hơn. Cái kia đạo thanh âm giản mua như là cự thạch đầu nhập tinh thủy, trong sơn động tầng tầng quanh quẩn, liền trong không khí sương mù đều bị chấn động đến kịch liệt bốc lên. Vân Hạo nắm chặt tiên diễn kiếm, nguyên anh pháp tướng lần nữa ngưng tụ, quanh thân chân nguyên càng cứng đến cực hạn. Cố khí tức này viễn siêu nguyên anh hậu kỳ, thậm chí so với lúc trước hùng triều còn cường hãn hơn mấy phần, như đối phương thật muốn động thủ, chính mình cùng A Vô chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. A Vô cũng cảm nhận được nguy hiểm, phía sau huyết sắc cánh mở ra hoàn toàn, huyết sắc trùng đồng gắt gao nhìn chằm chằm sơn động chỗ sâu, quanh thân huyết sắc chi khí điên cuồng phun trào, hình thành một đạo tính thực chất bình chứng, đem Vân Hạo bảo hộ ở sau lưng. Nàng mặc dù không biết đối phương là ai, lại bản năng mong muốn bảo vệ mình người trọng yếu nhất. Giống. Bị tam nhãn hắc hổ đè xuống đất, lão giả tóc trắng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, hắn thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực, mạnh mẽ đẩy ra tam nhãn hắc hổ, lộn nhào hướng lấy bên ngoài sơn động bỏ chạy. Hắn giờ phút này sớm đã không có tranh đoạt thất thải linh chứng tâm tư, chỉ muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Đáy động kia cố khí tức kinh khủng, nhường hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Cũng không có chờ lão giả tóc trắng chạy ra hai bước, sơn động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi sàn sạt âm thanh, vô số màu xanh sẫm dây leo từ trong bóng tối thoát ra, giống như rắn độc cuốn lấy lão giả tóc trắng tứ chi. A, thả ta ra, thả ta ra. Lão giả tóc trắng điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát dây leo trói buộc. Dây leo càng thu càng chặt, răng rắc một tiếng vang dọn, lão giả tóc trắng xương cốt bị sinh sinh cắt đứt, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Giải quyết xong lão giả tóc trắng, dây leo chậm rãi lùi về sơn động chỗ sâu, ngay sau đó, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Kia là một cái thân hình còn xuống lão giả, người mặc màu nâu xám da thú trường bào, tóc trắng phơ như là cỏ khô giống như rủ xuống, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, hiện ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Hắn quanh thân quấn quanh lấy vô số nhỏ bé dây leo, dưới chân giẫm lên một tầng thật mỏng rêu, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ sinh trưởng ra xanh nhạt cỏ nhỏ, cùng chúng quanh âm trầm sơn động không hợp nhau. Dây leo thu hồi hắc ám trong đáy mắt, đạo thân ảnh kia hình dáng càng thêm rõ ràng. Vân Hạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào tay phải hắn quải trượng bên trên. Kia là một cây toàn thân xanh biếc một trượng, thân trượng cũng không phải là bình thường vật liệu gỗ, mà là hiện ra ngọc thạch giống như ôn nhuận quang trạch, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được tinh mịn niên luân đường vân, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa tuế nguyệt lắng đọng. Càng làm cho người ta chú mục là trượng đỉnh khảm nạm hạt châu màu xanh sẫm, bố câu trứng lớn nhỏ hạt châu toàn thân sáng long lanh, nội bộ lại có nhạt chất lỏng màu xanh lục chậm chậm lưu động, như cùng sống vật giống như tuần hoàn qua lại, mỗi một lần lưu động đều có từng sợi tinh thuần sinh mệnh khí tức từ đó tiêu tán, tràn ngập tại làm trong sân động. Cỗ này sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, rơi vào trên vách đá, lại nhường lâu dài khô ráo nham thạch mặt ngoài sinh ra một tầng thật mỏng rêu xanh. Bay tới trong không khí, nguyên bản quanh quẩn ở chúng quanh màu xám trắng chướng khí như là gặp phải liệt dương như băng tuyết nhanh chóng tiêu tán, ngay tiếp theo trước đó chiến đấu lưu lại mùi máu tanh cũng bị hoàn toàn tịnh hóa. Trong sơn động nồng độ linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, nguyên bản mỏng manh linh khí biến như là linh tuyển giống như rồi rào, Vân Hạo thậm chí có thể cảm nhận được trong đan điền nguyên anh có chút rung động, và năng mong muốn hấp thu cỗ này năng lượng tinh thuần. Có thể phần này thoải mái dễ chịu cảm giác chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị một cỗ sâu tận xương tủy cảm giác gáp bách thay thế. Vân Hạo lông tơ bỗng nhiên dựng ngược, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi lão giả điều khiển dây leo diện sắt Lăng Tiêu Tông lão giả tóc trắng lúc, kia cố lóe lên một cái rồi biến mất lực lượng, giờ phút này như là như thực chất bao phủ tại quanh người hắn, so với lúc trước hùng triệu bộc phát nửa bước hóa thần uy áp còn kinh khủng hơn mấy lần. đây tuyệt đối không phải nguyên anh cảnh có thể có lực lượng. Vân Hạo trái tim điên cuồng loạn động, trong đầu phi tốc hiện lên các loại suy đoán, là hóa thần cảnh, vẫn là tồn tại càng cường đại hơn. Trước mắt lão giả chỉ dựa vào khí tức liền có thể nhường hắn tâm thần rung động, hiển nhiên đã viễn siêu nguyên anh phạm chủ. Càng làm cho Vân Hạo cảnh giác chính là, cố khí tức này bên trong mang theo một tia quỷ dị sinh cơ, cũng không phải là nhân loại tu sĩ linh lực ba động, cũng không phải yêu thú hung sát chi khí, mà là như là thâm sơn cổ mục giống như cứng cáp cùng linh động, dường như trước mặt đứng đấy không phải nhân mà là một gốc sống vạn năm cổ thụ. Hắn không phải nhân tộc. Vân Hạo thần kinh trong nháy mắt căng cứng, cầm thiên diễn kiếm tay có chút dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh, là yêu tu, vẫn là sơn tinh biến thành tu sĩ. Trong tu tiên giới, ngoại trừ nhân loại tu sĩ cùng yêu thú, còn có không ít cỏ cây tinh quái, núi đá linh thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí khai linh trí, tiến tới tu luyện thành hình người, cái này tu sĩ được xưng là tinh quái tu sĩ. Bọn hắn con đường tu luyện cùng nhân loại khác biệt, thường thường am hiểu điều khiển tự nhiên chi lực, thực lực cũng so cùng giai nhân loại tu sĩ càng quỷ dị hơn khó dò. Lão giả trước mắt quanh thân quấn quanh dây leo, dưới chân sinh rêu, hiển nhiên cùng thực vật có cực sâu liên hệ, tỷ lệ lớn là tinh quái tu sĩ. A Vô dường như cũng cảm nhận được cố khí tức này dị thường, phía sau huyết sắc cánh có chút gỗ, huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một tia cảnh giác, quanh thân huyết sắc chi khí lần nữa phun trào, đem Vân Hạo hộ đến càng chặt. Nàng tuy vô pháp phán đoán lão giả thực lực, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khác biệt. Đó là một loại cùng máu của mình sát chi lực hoàn toàn tương phản, tràn ngập sinh cơ lực lượng, cả hai lẫn nhau bài xích, nhường nàng bản năng mong muốn đề phòng. Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, nhỏ thân thể run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Linh giác của nó so Vân Hạo còn muốn nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được lão giả thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dường như chỉ cần đối phương nhẹ nhàng khẽ động, chính mình liền sẽ bị kia cỗ sinh cơ chi lực nghiền thành một mịn. Lão giả dường như cũng không để ý phản ứng của mọi người, hắn chậm rãi nâng lên vài trượng, trượng đỉnh hạt châu màu xanh sẫm nhẹ nhàng lắc lư, nhặt chất lỏng màu xanh lục tùy theo lưu chuyển, một đạo nhu hòa lục quang rơi vào thất thải linh chứng bên trên. Nguyên bản chấn động kịch liệt linh chứng trong nháy mắt ổn định lại, mặt ngoài phù văn quang mang cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa mắt nhìn sang Vân Hạo, cặp kia hiện ra lục quang ánh mắt như là đầm sâu giống như bình tĩnh, lại để cho Vân Hạo cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chương 518, Hoè cổ phó thác cùng đại đạo cảm ngộ. Chương 518, Hoè cổ phó thác cùng đại đạo cảm ngộ. Vân Hạo thử nghiệm dò xét đối phương khí tức, lại phát hiện thần thức của mình như là đá chìm đáy biển, lại hoàn toàn cảm giác không đến lao giả linh lực trong cơ thể chấn động. Dường như người trước mắt không phải tu luyện có thành tựu tu sĩ, mà là một đoạn không có sinh mệnh cây gỗ khô. Nhưng mới rồi cái kia đạo diệt sát lăng tiêu tông lão giả tóc trắng dây leo, kia cô lóe lên một cái rồi biến mất lực lượng kinh khủng, giờ phút này còn tại trong đầu hắn quanh quẩn, so với lúc trước hùng triệu bộc phát nửa bước hóa thần uy áp còn muốn làm người sợ hãi. Liên khí tức đều cảm giác không đến. Cái này đến cùng là cái gì cấp độ thực lực? Vân Hạo Long Tơ đông nhiên dựng ngược, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trái tim điên cuồng loạn động. Chỉ có đạt tới hóa thần cảnh sau, mới có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, như là dung nhập thiên địa giống như không lộ ra dấu vết, nhưng trước mắt lão giả rõ ràng đứng ở nơi đó, lại khiến người ta cảm thấy cùng chung quanh sơn động liền thành một khối, phần này lực khống chế, viễn siêu hắn nhận biết. Càng làm cho Vân Hạo thần kinh căng cứng chính là, lão giả quanh thân kia cỗ sinh cơ quá mức quỷ dị. Cũng không phải là nhân loại tu sĩ linh lực ba động, cũng không phải yêu thú hung sát chi khí, mà là như là thâm sơn cổ mục giống như cứng cáp cùng linh động, quấn quanh ở quanh người hắn dây leo, dưới chân tân sinh rêu xanh, đều tại uy mắng nói hắn không phải người thân phận. Là yêu tu, vẫn là có cây tinh quái biến thành. Vân Hạo cầm thiên diễn kiếm tay có chút dùng sức, đốt ngón tay trắng bệ, trong đầu thậm chí hiện lên ý niệm trốn chạy. Tinh quái thủ đoạn của tu sĩ thường thường quỷ dị khó dò, am hiểu điều khiển tự nhiên chi lực, so cùng giai nhân loại tu sĩ khó đối phó hơn, nếu là đối phương bỗng nhiên nổi lên, chính mình cùng A Vô chỉ sợ liền cơ hội phản kháng đều không có. Có thể ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Vân Hạo rất rõ ràng, tại loại này sâu không lường được lao trước mặt quái vật, chạy trốn bất quá là phí công. Đối phương nếu thật muốn giết hắn, vừa rồi dây leo diệt sát lão giả tóc trắng lúc, liền có thể tiện thể đem hắn cùng nhau giải quyết, căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Càng quan trọng hơn là, hắn cẩn thận cảm giác hồi lâu, từ đầu đến cuối không có từ trên người lão giả cảm nhận được mảy may sát ý hoặc các ý, kia cỗ sinh mệnh khí tức tuy mạnh, lại mang theo bình thản cùng giàn mua, càng giống là thủ hộ một phương trưởng giả, mà không phải thị sát hung đồ. Có lẽ, hắn thật chỉ là linh chứng thủ hộ giả. Vân Hạo trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút đối phương hành động kế tiếp. A Vô dường như cũng cảm nhận được cỗ khí tức này dị thường, phía sau huyết sắc cánh có chút gỗ, huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một tia cảnh giác, quanh thân huyết sắc chi khí lần nữa phun trào, đem Vân Hạo hộ đến càng chặt. Nàng tuy vô pháp phán đoán lão giả thực lực, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khác biệt. Đó là một loại cùng máu của mình sát chi lực hoàn toàn tương phản, tràn ngập sinh cơ lực lượng, cả hai lẫn nhau bài xích, nhường nàng bản năng mong muốn đề phòng. Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, nhỏ thân thể run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Linh giác của nó so Vân Hạo còn muốn nhạy cảm, mặc dù cảm giác không đến lão giả khí tức, lại có thể từ trùng quanh dây leo nhỏ bé rung động bên trong, phát giác được kia cố đủ để nghiền ép tất cả lực lượng, dường như chỉ cần đối phương nhẹ nhàng khẽ động, chính mình liền sẽ bị kia cố sinh cơ chi lực nghiền nát thành một mịn. Lão giả dường như cũng không để ý Vân Hạo phản ứng, hắn chậm rãi nâng lên quả trượng, trượng đỉnh hạt châu màu xanh sẫm nhẹ nhàng lắc lư, nhặt chất lỏng màu xanh lục tùy theo lưu chuyển, một đạo nhu hòa lục quang rơi vào thất thải linh chứng bên trên. Nguyên bản chấn động kịch liệt linh chứng trong nháy mắt ổn định lại, mặt ngoài phù văn quang mang cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa mắt nhìn sang Vân Hạo, cặp kia hiện ra lục quang ánh mắt như là đầm sâu giống như bình tĩnh, lại để cho Vân Hạo cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. ngươi có thể ở ta khí tức hạ bảo trì trấn định, cũng là so vừa rồi phế vật kia mạnh lên mấy phần. Lão giả thanh âm vẫn như cũ giàn mua, lại thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần bình thản. Vân Hạo hít sâu một hơi, ép buộc chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, tại vị này sâu không lường được sinh vật không phải người trước mặt, bất kỳ cậy mạnh hoặc giải thích đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có hạ thấp tư thái, khả năng tranh thủ sinh cơ. Đối với lão giả chắp tay không lưng, lư khí cũng tính, vạn đối vô ý mạo phạm, trước đây cùng Lăng Tiêu tông tu sĩ đạo thủ, cũng là bị bọn hắn bức bách bất đắc dĩ, tuyệt không nửa phần ngấp nghé thất thải linh chứng tâm tư, mong rằng tiền bối minh giám. Tục ngữ nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn chủ động lui một bước, đã là cho thấy lập trường, cũng là nghĩ nhìn xem thái độ của đối phương. Nếu là đối phương thật lấy thủ hộ linh chứng làm lý do nổi lên, chính mình cùng A Vô coi như liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười, quanh thân quấn quanh dây leo nhẹ nhàng đồng đưa, nguyên bản ngưng trọng không khí trong nháy mắt hòa hoãn lại. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không còn mang theo trước đó uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn mấy phần ôn hòa, "Tiểu Hữu không cần thần trương, ta đã chưa ra tay với ngươi, liền vô ác ý." Dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta chính là mê vụ xâm lâm chỗ sâu một gốc thượng cổ cây hoại biến thành, tu hành đến nay đã có hơn 1 năm, ngươi nếu không chê, có thể xưng ta một tiếng hoại cổ." "Hoại lão?" Vân Hạo đội vàng cung kính hô, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thượng cổ cây hoại hóa hình, còn tu hành hơn 1 năm. Cái này năm hơn coi như có nói đầu. Bực này tồn tại, hắn thực sự không nghĩ ra. Tại sao lại khuất tại cái này vắng vẻ mê vụ xâm lâm bên trong, thủ hộ một cái linh chứng? A Vô dường như cũng cảm nhận được hoẹ cổ thiện ý, phía sau huyết sắc cánh chậm rãi thu hồi, quanh thân huyết sắc chi khí cũng giảm bớt mấy phần, chỉ là vẫn như cũ nắm thật chặt Vân Hạo góc áo, cảnh giác nhìn xem hoẹ cổ. Lao Kim thì từ Vân Hạo trên bờ vai thò đầu ra, mắt nhỏ hiếu kỳ đánh giá hoẹ cổ, không còn giống trước đó như vậy sợ hãi. Hoẹ cổ nhìn xem Vân Hạo bộ dáng khiếp sợ, nhẹ nhẹ cười cười, ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, vì sao ta sẽ đối với ngươi như thế thân mật? Kỳ thật là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ nhường ta rất cảm thấy thân thiết khí tức. Thân thiết khí tức? Vân Hạo ngẩn người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cẩn thận hồi tưởng trên người mình đồ vật. Thiên Diễn kiếm là bình thường pháp khí, Nguyên Anh pháp tướng là tự thân tu vi, A Vô hạn bạt chi lực cùng Hoẹ cổ sinh cơ chi lực hoàn toàn tương phản, lão kim càng là bình thường chỗ yêu. Duy nhất đặc thù, chỉ có thần bí bảo bình. Chẳng lẽ là bảo bình? Vân Hạo trong lòng hơi động, cũng không dám biểu lộ mảy may. Bảo bình là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ, nhất là tại Hoẹ cổ loại này sâu không lường được tồn tại trước mặt. Hắn chỉ có thể giả bộ như mờ mịt bộ dáng. Lắc đầu, đoán bối ngu dốt, thực sự không biết trên người có gì khí tức có thể khiến cho Hoẹ lao cảm thấy thân thiết. Hoẹ cổ không có hỏi tới, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, từ tốn nói, không sao, có chút bí mật, giấu ở trong lòng cũng tốt. Ta mặc dù có thể cảm giác được cố khí tức kia, lại sẽ không nhìn trộm ngươi tư ẩn. Lời của hắn ôn hòa, lại để cho Vân Hạo trong lòng căng thẳng. Xem ra Hoẹ cổ sớm đã phát giác được bảo bình tồn tại, chỉ là không muốn điểm phá. Tiếp xuống nửa canh giờ, Hoẹ cổ cùng Vân Hạo tùy ý nói chuyện phiếm lên. Hắn hỏi thăm bây giờ tu tiên giới thế cục, cũng giảng thuật một chút thời kỳ thượng cổ bí văn. Vân Hạo từ nói chuyện bên trong biết được, Hoẹ cổ tự hóa hình đến nay, liền một mực canh giữ ở mê vụ xâm lâm, chưa hề rời đi, đối thế giới bên ngoài sớm đã lạ lẫm. Ngay tại Vân Hạo coi là nói chuyện sẽ như vậy kết thúc lúc, Hoẹ cổ đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào thất thải linh chứng bên trên, ngữ khí biến nghiêm túc lên, "Vân Hạo, ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể bằng lòng." Hoẹ lao thỉnh giảng, "Vạn bối nếu có thể làm được, định không chối từ." Vân Hạo vội vàng nói. Hoẹ cổ chậm rãi mở miệng, "Ta thủ hộ cái này mai thất thải linh chứng đã có vạn năm lâu. Cái này vạn năm ở giữa, linh chứng một mực yên lặng, không hề có động tĩnh gì, nhưng lại tại nửa năm trước, linh chứng đông nhiên thức tỉnh, dẫn động tiên điệu dị tượng, đây chính là ta sứ mệnh hoàn thành dấu hiệu." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Năm đó đem linh chứng giao phó cho ta người từng nói qua, chờ linh chứng chủ động xuất thế ngày, ta liền muốn đưa nó giao cho nên được người. Ta quan sát ngươi hồi lâu, lại cảm giác được trên người ngươi đặc thù khí tức, càng thông qua thiên cơ thôi diễn, tính ra ngươi chính là kia nên được người. Cho nên, ta muốn đem cái này mai thất thải linh chứng giao phó cho ngươi." "Giao phó cho ta?" Vân Hạo hoàn toàn ngây ngẩn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoẹ cổ lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Thất thải linh chứng mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng là cái gì chứng, có thể lão kim đã nói không chừng, vậy thì nhất định là giá trị liên thành, Hoẹ cổ thế mà liền dễ dàng như vậy giao phó cho chính mình. Hoẹ cổ nhẹ gật đầu, đem trong tay thất thải linh chứng đưa tới Vân Hạo trước mặt, không sai. Đây là thiên ý, cũng là ta lựa chọn. Ngươi chỉ cần thiện đãi nó, ngày sau nó chắc chắn mang cho ngươi đến lợi ích to lớn. Vân Hạo do dự một chút, vẫn là nhận lấy thất thải linh chứng. Linh chứng vào tay ấm áp, mặt ngoài phù văn nhẹ nhàng lấp lóe, phản phất tại đáp lại hắn đột vào. Nhịn không được hỏi, "Hoẹ lão, không biết năm đó đem linh chứng giao phó cho ngài, đến tuột cùng là người phương nào? Cái này thất thải linh chứng, lại cụ thể là lai lịch gì?" Hoẹ cổ lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Việc này, không thể nói, không thể nói. Thời cơ chưa tới, ngươi cho dù biết, cũng vô ích chỗ. Chờ ngày sau thời cơ chín muồi, ngươi tự sẽ biết được tất cả." Vân Hạo thấy Hoẹ cổ không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Hắn đem thất thải linh chứng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, trong lòng âm thầm quyết định, chắc chắn thật tốt thủ hộ cái này mai linh chứng, không cô phụ Hoẹ cổ tín nhiệm. Hoẹ cổ nhìn xem Vân Hạo cử động, hài lòng gật gật đầu, "Ta thủ hộ linh chứng bằng năm, bây giờ sứ mệnh hoàn thành, cũng nghĩ ra đi đi một chút, nhìn xem cái này bạn năm chưa từng thấy qua thiên hạ." Hắn dừng một chút, đưa tay vung lên, ba mảnh nhan sắc khác nhau cây hoẹ lá từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Vân Hạo trước mặt. Kia ba mảnh lá cây phân biệt hiện lên tử, kim, bạch tam sắc, trên phiến lá che kín tinh mịn đường vân như là thiên địa uy tích của đại đạo, huyền diệu vô cùng, tản ra nhàn nhạt linh quang. Huệ cổ chỉ vào ba mảnh lá cây, chậm rãi giải thích nói, cái này ba mảnh lá cây là ta tặng cho lễ vật của ngươi. Từ sát mảnh này, ngươi như gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ cần đem nó bóp nát, ta liền sẽ cảm giác được vị trí của ngươi, đến đây tương trợ. Kim sát mảnh này chính là ta lấy vạn năm tu vi cô đọng mà thành ngộ đạo lá, có thể trợ ngươi cảm ngộ thiên địa đại đạo, tăng lên tu hành tốc độ. Màu trắng mảnh này thì cần tại thất thải linh chứng ấp lúc sử dụng, năng lực linh chứng cung cấp che chở, giúp đỡ thuận lợi ấp. Lời còn chưa dứt, kim sắc lá cây bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, từ Vân Hạo mi tâm bay vào, dung nhập ý thức hải của hắn bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ mà tinh thuần cảm ngộ chi lực tràn vào Vân Hạo não hải, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, dường như đưa thân vào một mảnh hỗn độn giữa thiên địa, vô số thiên địa quy tích của đại đạo tại trước mắt hắn lấp lóe, trước đó trong tu luyện gặp phải bình cảnh cùng nghi hoặc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này, Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên, hắn muốn mở miệng cảm tạ ngoại cổ, lại phát hiện chính mình đã không cách nào khống chế thân thể, ý thức hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện. A Vô cùng lão Kim nhìn xem Vân Hạo bộ dáng, không có tiến lên quấy rầy. A Vô canh giữ ở Vân Hạo bên người, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lão Kim thì ghé vào một bên, hiếu kỳ đánh giá còn lại hai mảnh lá cây, cũng không dám đụng vào. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, làm Vân Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong sơn động cảnh tượng đã xảy ra một chút biến hóa. Trên vách đá rêu xanh càng thêm rậm rạp, trong không khí linh khí cũng so trước đó nồng nặc mấy phần. Hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thể nội chân nguyên vận chuyển đến càng thêm thông thuận, đối thiên địa đại đạo lý giải cũng khắc sâu rất nhiều. "Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh." Lão Kim nhìn thấy Vân Hạo tỉnh lại, hương phấn nhẹ tới, "Ngươi cũng đã tu luyện một năm." "Một năm?" Vân Hạo ngẩn người, hắn không nghĩ tới chính mình vừa tu luyện lại dùng lâu như vậy, chỉ cảm thấy đánh cái bỗng nhiên thời gian mà thôi. Hắn nội thị đan điền, phát hiện tu vi của mình mặc dù vẫn dừng lại tại Nguyên Anh trung kỳ, cũng đã đạt đến trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Càng quan trọng hơn là, ý thức hải của hắn bên trong, kia cô đến từ kim sắc lá cây cảm nội chi lực còn tại, nhường hắn đối thiên địa đại đạo lý giải, viễn siêu cùng giai tu sĩ, thậm chí đụng chạm đến chỉ có nửa bước hóa thần hoặc hóa thần cảnh tu sĩ khả năng cảm nhận được thiên địa đại thế. Cái này kim sắc lá cây, đúng là như thế chí bảo. Vân Hạo rung động trong lòng không thôi, hắn rốt cuộc minh bạch, huệ cổ tặng cho hắn, không chỉ là một mảnh ngộ đạo lá, càng là một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn đường tắt. Hắn đang muốn tìm kiếm huệ cổ, hướng hắn nói lời cảm tạ, lại nghe lão Kim nói rằng, chủ nhân, huệ lao tại một năm trước thì rời đi. Hắn trước khi đi, còn tiện tay bày ra phong cấm trận pháp, bảo hộ ngươi tu luyện. Đúng rồi, huệ lao trả lại cho ta cùng A Vô cô nương các ban cho lá cây. Hắc hắc, bảo vật à, đồ tốt, ta có thể tiến thêm một bước huyết mạch tiến hóa. Lão Kim nói, từ trong ngực móc ra một mảnh xanh biếc cây ngoại lá, khắp khuôn mặt là đắc ý. Vân Hạo nhìn thoáng qua A Vô, chỉ thấy A Vô trong tay cũng cầm lấy một mảnh cây ngoại lá, lá cây tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên cũng đối với nàng hữu ích. Hắn trong lòng tràn đầy cảm kích, đối với huệ cổ rời đi phương hướng, thật sâu bái, đa tạ huệ lao quà tặng, vạn bối định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nói xong, Vân Hạo đem tử sắc cùng màu trắng cây ngoại lá cẩn thận cất kỹ, lại liếc mắt nhìn thất thải linh chứng, ngẫm lại sau đem tử bạch lá cây cùng thất thải linh chứng thu vào bảo bình không gian, dạng này mới an toàn. Hắn biết chính mình con đường tu hành, bởi vì cái này mai linh chứng cùng huệ cổ quà tặng đã xảy ra cải biến cực lớn. Tiếp xuống, muốn chờ thất thải linh chứng nó ấp ngày đó. A Vô, lão Kim, chúng ta nên rời đi nơi này. Vân Hạo đứng người lên, đối với nói rằng. A Vô nhẹ gật đầu, theo thật sát Vân Hạo bước chân, lão Kim nhảy lên bả vai, đi ra sơn động. Huệ cổ bày ra phong cấm trận pháp, tự nhiên tán đi. Bên ngoài vẫn như cũ. Chương 519, chuẩn bị diệt tông lập uy. Chương 519, chuẩn bị diệt tông lập uy. Vân Hạo nắm A Vô đi mê vụ sâm lâm lúc, sương sớm chưa tan hết, trong rừng rọi sương chết xạ ánh sáng nhạt, đem thân ảnh của hai người kéo đến dài nhỏ. Hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía núi non liên miên, nhất thời lại không phân rõ được phương hướng. Bế quan một năm lại thêm sơn động mật đạo trầm trọng, sớm đã nhớ không rõ lúc đến đường. Xem ra chỉ có thể về trước đó tiểu trấn. Vân Hạo bất đắc dĩ cười cười, mang theo A Vô hướng phía trong trí nhớ tiểu trấn phương hướng đi đến. Lão Kim ghé vào trên bả vai hắn, móng vuốt nhỏ vuốt vuốt huệ cổ tặng cho xanh biếc lá cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt tràn đầy đối thế giới bên ngoài hiếu kỳ. Sau nửa canh giờ, quen thuộc tiểu trấn xuất hiện tại trước mắt. Cùng một năm trước so sánh, tiểu trấn vẫn như cũ náo nhiệt, chẳng qua là ban đầu tụ tập ở đây tu sĩ ít đi rất nhiều, nghĩ đến là mê vụ xâm lâm bảo bối chậm chạp không có tin tức, phần lớn người đều đã rời đi. Vân Hạo mang theo A Vô đi vào một nhà quán trà, điểm ấy đĩa linh quả, hướng điếm tiểu nhị hỏi thăm tiến về Côn Lôn Châu lộ tuyến. Khách quan ngài muốn đi Côn Lôn Châu? Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vậy nhưng xa đâu? Chúng ta cái này tiểu trấn hướng tây phi hành 2000 dặm, có một tòa pháp kính thành, trong thành có thông hướng các châu truyền tống trận. Bất quá từ pháp kính thành tới Côn Lôn Châu, truyền tống trận đến chuyển nhiều lần, nghe nói toàn bộ hành trình xuống tới, ít nhất cũng phải 8-9 vạn dặm lộ trình. Pháp kính thành, 2000 dặm. Vân Hạo trong lòng tính toán, lấy hắn bây giờ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, toàn lực phi hành 2000 dặm lộ trình cũng liền 3-4 canh giờ, ngược cũng không coi là xa xôi. Hắn cảm ơn điếm tiểu nhị, kết hết nợ, mang theo A Vô cùng lão Kim đi ra quán trà. A Vô, chúng ta đi trước pháp kính thành, sau đó ngồi truyền tống trận đi Côn Lôn Châu. Vân Hạo ôn nhu nói. A Vô chớp huyết sắc trùng đồng, nhẹ nhàng a o một tiếng, nhẹ gật đầu, đưa tay nắm thật chặt Vân Hạo góc áo. Hai người đi ra tiểu trấn, Vân Hạo chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang, mang theo A Vô cùng lão Kim chậm rãi lên không. Hắn hướng phía phương tây nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời chỗ mây mù lờ lờ, pháp kính thành phương hướng mơ hồ có thể thấy được một tia thành trì hình dáng. Xuất phát. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương tây vội vã đi. Lão Kim hưng phấn ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, tiếng gió bên tai gào thét, phía dưới sơn lâm như là họa quyển giống như phi tốc rút lui. A Vô thì nhắm mắt lại, cảm thụ được bên tai gió, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia hiếm thấy nụ cười. Phi hành ước chừng một canh giờ, khoảng cách pháp kính thành còn có hơn 1000 dặm lúc, phía trước bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, đem Vân Hạo đường đi ngăn lại. Vân Hạo trong lòng run lên, vội vàng dừng bước lại, cảnh giác đánh giá bốn phía. Quả nhiên tại nơi này, một đạo băng lãnh thanh âm từ tầng mây bên trong truyền đến, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ tầng mây sau chậm rãi bay ra, đem Vân Hạo bao bọc vây quanh. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, cầm đầu hai tên tu sĩ, phân biệt mặc Lăng Tiêu Tông cùng Tiên Vân Tông phục sức. Lăng Tiêu Tông tu sĩ ước chừng có hơn 30 người, từng cái khí tức cường đại, thấp nhất đều là Kim Đan hậu kỳ, trong đó có hơn 10 người tản ra Nguyên Anh sơ kỳ khí tức, cầm đầu là một cái khuôn mặt trắng nõn trung niên tu sĩ, khí tức càng là đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, hiển nhiên là dẫn đội người. Mà Thiên Vân Tông tu sĩ tuy chỉ có 5 người, lại từng cái khí thế hùng hổ, cầm đầu là một cái dáng người khôi ngô lão giả, mặc đạo bào màu đen, quanh thân tản ra nửa bước hóa thần uy áp, cùng lúc trước hùng triều tương xứng, thậm chí mơ hồ càng mạnh mấy phần. Lăng Tiêu Tông người, quả nhiên tới. Vân Hạo trong lòng cũng không ngoài ý muốn, ban đầu ở Mê Vụ Sâm Lâm, hắn giết Lăng Tiêu Tông lão giả tóc trắng và mấy tên tu sĩ, Lăng Tiêu Tông tất nhiên sẽ phái người truy tra. Có thể Thiên Vân Tông người sẽ xuất hiện ở đây, lại để cho hắn hơi kinh ngạc. Nơi này khoảng cách Thiên Thành đã có 4-5 ngàn dặm, không nghĩ tới Thiên Vân Tông người có thể đuổi tới nơi này. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Vân Hạo rất nhanh kịp phản ứng, đối tu tiên giả mà nói, 4-5 ngàn dặm lộ trình, toàn lực phi hành cũng liền một ngày thời gian, chỉ cần biết đại khái phương hướng, mong muốn truy tra một người tung tích, cũng không phải là việc khó. Huống chi, hắn giết Hùng Triều cùng Hùng Diễm, Thiên Vân Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, ngươi chính là Vân Hạo. Lăng Tiêu Tông cầm đầu trung niên tu sĩ tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vân Hạo, ta chính là Lăng Tiêu Tông trưởng lão Bạch Vũ, ngươi tại Mê Vụ Sâm Lâm sát hại Ngô Tông tu sĩ, cướp đoạt thiên tài địa bảo, hôm nay ta liền muốn là tông môn đệ tử báo thù. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, Bạch Vũ trưởng lão, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Ban đầu ở Mê Vụ Sâm Lâm, là ngươi tông tu sĩ trước động thủ với ta, ta bất quá là tự vệ phản kích mà thôi. Đến mức thiên tài địa bảo, ta chưa bao giờ thấy qua, không biết ngươi nói là cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận thất thải linh chứng tồn tại, nếu không chỉ có thể dẫn tới càng nhiều ngấp nghé. Bạch Vũ sầm mặt lại, rào biện. Nô tông đệ tử trước khi chết đưa tin, nói ngươi cướp đi Mê Vụ Sâm Lâm bên trong trí bảo, ngươi còn muốn chống chế. Thức thời liền đem trí bảo giao ra, lại tự phế tu vi, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng lúc này, Thiên Vân Tông lão giả dẫn đầu tiến lên một bước, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Vân Hạo, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Vân Hạo, ngươi giết huynh của ta Hùng Triều, thù này không đội trời chung. Hôm nay, lão phu Hùng Thái nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, là huynh của ta báo thù. Hùng Thái, Hùng Triều đệ đệ. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, khó trách khí tức đối phương cường đại như thế, hóa ra là Hùng Triều đệ đệ. Hắn nhìn trước mắt đám người, lửa giận trong lòng dần dần bốc cháy lên. Từ rời đi Thiên Thành bắt đầu, hắn vẫn luôn đang tránh né, chưa hề chủ động trêu chọc qua ai. Có thể Thiên Vân Tông cùng Lăng Tiêu Tông nhưng từng bước ép sát, lần lượt mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chống chế. Vân Hạo thanh âm đột nhiên biến băng lãnh, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đã các ngươi nhất định phải ép người quá đáng, vậy hôm nay, ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. A Vô, Thiên Vân Tông Hùng Thái giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Vân Hạo đối với A Vô nhẹ nói. A Vô nhẹ gật đầu, phía sau huyết sắc cánh chậm rãi triển khai, quanh thân huyết sát chi khí tăng vọt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Thái. Đến mức các ngươi. Vân Hạo ánh mắt đảo qua Lăng Tiêu Tông hơn 30 tên tu sĩ. Trong tay Thiên Diễn kiếm vụ vụ rung động, Nguyên Anh pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, liền từ để ta giải quyết. Cuồng vọng. Bạch Vũ gầm thét một tiếng, đối với bên người tu sĩ nghiêm nghị nói, "Động thủ, giết hắn." Hơn 30 tên Lăng Tiêu Tông tu sĩ đồng thời động, có cầm trong tay trường kiếm, có thi triển pháp thuật, có điều khiển pháp khí, vô số công kích giống như nước thủy triều hướng phía Vân Hạo đánh tới. Kiếm khí tung hành, hỏa cầu đầy trời, pháp khí gào thét, toàn bộ bầu trời đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng bao phủ. Vân Hạo trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, trong tay Thiên Diễn kiếm nhẹ nhàng rung lên, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt mang theo xé rách không khí rọi vàng, hướng phía trước tu sĩ chém tới. Keng, kiếm khí cùng mấy đạo công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, những công kích kia trong nháy mắt bị kiếm khí đánh tan, dư uy không giảm, mạnh mẽ nện ở mấy tên tu sĩ trên thân. À, mấy tên tu sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể bị kiếm khí chém thành hai khúc, máu tươi chiếu xuống không trung. Giết! Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, thao túng cao trăm trượng Nguyên Anh pháp tướng, hướng phía Lăng Tiêu Tông tu sĩ phóng đi. Pháp tướng trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chân nguyên trường kiếm, mỗi một lần vung dậy đều có thể chém giết mấy tên tu sĩ. Lăng Tiêu Tông tu sĩ mặc dù nhiều người, lại phần lớn là Kim Đan hậu kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ, tại Vân Hạo Nguyên Anh pháp tướng trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi một lát, liền có hơn 10 tên tu sĩ ngã trong vũng máu, còn lại tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch, không còn có trước đó phép lối, nhao nhao lui lại, không còn dám tiến lên. Phế vật, đều là phế vật. Bạch Vũ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới Vân Hạo thực lực lại như thế cường hãn. Hơn 30 tên tu sĩ ở trước mặt hắn, lại không chịu được như thế một kích. Bạch Vũ không do dự nữa, quanh thân Nguyên Anh hậu kỳ linh lực điên cuồng bộc phát, trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ khí kiếm, hướng phía Vân Hạo Nguyên Anh pháp tướng chém tới. "Tiểu tử tiếp ta một chiêu Lăng Tiêu phá mây trảm." Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, thao túng Nguyên Anh pháp tướng, giơ lên chân nguyên trường kiếm, nên đón tiếp lấy. Phanh. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, đạm kim sắc quang mang đan vào một chỗ, một cỗ cường đại lực trùng kích quyết tán ra đến, không khí chung quanh đều bị chấn động đến kịch liệt chấn động. Vân Hạo nguyên anh pháp tướng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, Vân Hạo cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến khí huyết cuộn, nhưng cũng liền có chuyện như vậy, hắn bây giờ liền nguyên anh đại viên mãn đều có thể giết, há lại sẽ ngại một cái nguyên anh hậu kỳ. Nếu như ngươi liền điểm này thủ đoạn, cái kia có thể chết đi. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, lại không có chút nào lùi bước, chân nguyên trong cơ thể lần nữa vận chuyển, nguyên anh pháp tướng khí tức biến càng thêm cuồng bạo. Lại đến. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, thao túng nguyên anh pháp tướng, lần nữa hướng phía Bạch Vũ phóng đi. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt chém giết, kiếm khí tung hành, linh lực khuấy động, mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn phát một trận tiểu quy mô bạo tạc. Cùng lúc đó, A Vô cùng Hùng Thái chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Hùng Thái xem như nửa bước hóa thần tu sĩ, thực lực cường hãn, trong tay một thanh trường đao màu đen vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, đao khí mang theo nửa bước hóa thần uy áp, hướng phía A Vô chém tới. A Vô lại không chút nào sợ, phía sau huyết sắc cánh gỗ, thân thể như là thuấn di giống như tránh đi đao khí, đồng thời hai tay ngưng tụ ra hai đạo huyết sắc chi khí, hướng phía Hùng Thái vọt tới. Hùng Thái vội vàng nâng đao ngăn cản, huyết sắc chi khí lại như là giỏi trong xương giống như, đính vào trên đao của hắn, bắt đầu ăn mòn thân đao. Phi thiên hạt bạc. Hùng Thái nhìn xem A Vô bộ dáng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới ngươi có thể nhường hạn bạn tiến hóa thành phi thiên hạn bạn. Bất quá, liền xem như phi thiên hạn bạn, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Hùng Thái tăng lớn linh lực chuyển vận, quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang, trong tay trường đao màu đen bộc phát ra càng sáng hơn quang mang, hướng phía A Vô lần nữa chém tới. A Vô trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hai tay kết ấn, quanh thân huyết sát chi khí ngưng tụ thành một đạo huyết sắc bình chướng, chặn lại đao khí công kích. Đồng thời, nàng đối với Hùng Thái phát ra một tiếng bén nhọn thế giải. Tiếng gào mang theo cường đại sóng âm lực lượng, hướng phía Hùng Thái phóng đi. Hùng Thái chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi. Tâm thần kịch liệt rung chuyển, linh lực trong cơ thể cũng biến thành hỗn loạn lên. A Vô bắt lấy cơ hội này, thân thể như là tên rời cung giống như hướng phía Hùng Thái bay đi, hai tay ngưng tụ ra một đôi to lớn huyết sát lợi trảo, hướng phía Hùng Thái ngực chụp tới. Không tốt. Hùng Thái trong lòng còi báo động đại tác, mong muốn tránh đi, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc một tiếng, huyết sát lợi trảo mạnh mẽ chộp vào Hùng Thái ngực, Hùng Thái phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới. A Vô không có cho Hùng Thái cơ hội thở dốc, lần nữa xung tới. Huyết sắc lợi trảo đối với Hùng Thái đầu lâu chụp tới. Răng rắc một tiếng, Hùng Thái đầu lâu bị sinh sinh bẻ vụn, nửa bước hóa thần tu sĩ, như vậy vẫn lạc. Giải quyết Hùng Thái, A Vô quay người hướng phía Vân Hạo phương hướng bay đi, mong muốn hỗ trợ. Lúc này, Vân Hạo cùng Bạch Vũ chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bạch Vũ mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại tại Vân Hạo nguyên anh pháp tướng cùng tiên diễn kiếm công kích đến, dần dần rơi vào hạ phòng, trên thân che kín vết thương, khí tức cũng biến thành hỗn loạn lên. Ta nhận thua, ta nhận thua. Bạch Vũ nhìn xem bay tới A Vô, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng hướng lấy Vân Hạo hô: Đạo hữu, thả ta một mạng, ta cũng không dám lại đối địch với ngươi. Vân Hạo lại không có dừng lại công kích, trong tay Thiên Diễn kiếm vung lên, một đạo kiếm khí hướng phía Bạch Vũ chém tới. Hiện tại mới muốn nhận thua, quá muộn. Kiếm khí mạnh mẽ đện ở Bạch Vũ trên đan điền, Bạch Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nguyên anh từ thể nội bay ra, mong muốn chạy trốn. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia linh ý, đưa tay chộp một cái, đem Bạch Vũ nguyên anh nắm trong tay. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Bạch Vũ thân thể mềm mềm ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn tiêu tán. Giải quyết Bạch Vũ, còn lại Lăng Tiêu tông tu sĩ dọa phải hồn phi phách tán, nhao nhao quay người mong muốn chạy trốn. Vân Hạo làm sao lại cho bọn họ cơ hội, trong tay Thiên Diễn kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo kiếm khí hướng phía chạy trốn tu sĩ chém tới. Ngắn ngủi một lát, tất cả Lăng Tiêu tông tu sĩ đều ngã xuống trong vũng máu, không ai sống sót. Nhìn xem thi thể đầy đất, Vân Hạo hít sâu một hơi, thể nội chân nguyên hơi có chút hỗn loạn. Trận chiến đấu này mặc dù thảm thiết, nhưng cũng làm cho hắn hoàn toàn thả ra lửa giận trong lòng. Lập tức đối Bạch Vũ Nguyên Anh, vận chuyển siêu hồn thuật. Hắn phải biết Lăng Tiêu tông vị trí cụ thể, cùng trong tông môn thực lực phân bố. Một lát sau, Vân Hạo mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia linh ý thông qua siêu hồn, hắn biết được Lăng Tiêu Tông ở vào pháp tính thành phía tây ở ngoài ngàn dặm Lăng Tiêu Sơn bên trên, trong tông môn chỉ có một vị nguyên anh đại viên mãn tông chủ, không có tan thần tu sĩ, thực lực cũng không tính mạnh. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài thực lực, tại Bạch Vũ trong trí nhớ Lăng Tiêu Tông còn có một cái tông môn cấm địa, siêu hồn đều không nhìn thấy tin tức ghi chép. Nghĩ đến là có một ít lao tổ ở trong cấm địa, nhưng thì tính sao? Lấy mình bây giờ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới, tăng thêm hoạ cổ bàn cho kim sắc lá cây, lĩnh ngộ một tia thiên địa ý cảnh về sau, cho dù là đối đầu nửa bước hóa thần cũng có sức đánh một trận. Huống chi còn có A Vô ở bên người. A Vô thực lực bây giờ, Vân Hạo biết coi như đối mặt chân chính hóa thần cảnh cường giả, cũng có thực lực chiến đấu. Lại nói, hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ tu tiên giới đều không có bao nhiêu. Xa xôi chi địa, nguyên anh cảnh cũng đã là tông môn lão tổ cấp bậc. Lăng Tiêu Tông. Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, hôm nay nếu không đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt, ngày sau các ngươi tất nhiên sẽ còn phái người truy sát ta. Đã như vậy, vậy ta liền chủ động tới cửa, đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Hắn quay người nhìn về phía A Vô cùng Lão Kim, trầm giọng nói: "A Vô, Lão Kim, chúng ta trước không đi pháp kính thành, đi trước Lăng Tiêu Sơn, diệt Lăng Tiêu Tông." A Vô nhẹ gật đầu, trong mắt không có chút nào dị nghị. Lão Kim thì hưng phấn hô: "Tốt tốt, diệt Lăng Tiêu Tông, để bọn hắn còn dám ức hiếp chủ nhân." Lúc này hướng phía Lăng Tiêu Sơn phương hướng bay đi, dương quang vậy trên người bọn hắn, lại mang theo một cỗ túc sát chi khí. Chương 520, hủy diệt, 1, chương 520, hủy diệt, 1, ở ngoài ngàn dặm Lăng Tiêu Sơn, mây mù lở lở, đỉnh núi chính Lăng Tiêu Tông khu kiến trúc khí thế rộng rãi. màu son cung điện dưới ánh mặt trời hiện ra trang nghiêm quang trạch. Mà giờ khắc này, ở vào tông môn phía tây bản mệnh trong điện, lại tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khủng hoảng. Bản mệnh điện là Lăng Tiêu Tông cất giữ đệ tử cùng trưởng lão bản mệnh bài trong điện, trong điện thờ phụng mấy trăm khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bài. Mỗi một khối ngọc bài đều đối ứng với một vị tông môn tu sĩ, trên ngọc bài tuyên khắc lấy tu sĩ tính danh cùng tu vi, như tu sĩ vẫn lạc, đối ứng bản mệnh bài liền sẽ vỡ vụn. Trong ngày thường, nơi này chỉ có hai tên đệ tử thay phiên phòng thủ, bầu không khí yên tĩnh trang nghiêm, có thể hôm nay, phòng thủ đệ tử Lý Thanh sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, hai tay không chỗ ở run rẩy. Giang giác. Giang giác liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn tại trống trải bản mệnh trong điện vang lên, dường như sấm sét nổ tại Lý Thanh bên hai. Hắn trợn mắt nhìn hơn 30 khối bản mệnh bài liên tiếp băng liệt, trong đó thậm chí bao gồm đại biểu cho Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão Bạch Vũ khối kia thượng phẩm bạch ngọc bài. Chỉ thấy bạch ngọc bài mặt ngoài đầu tiên là hiện ra tinh mịn vết rạn, sau đó phanh một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn thành bụi phấn, tản mát tại bàn thờ bên trên. Bạch trưởng lão, còn có hơn 30 vị sư minh sư tỷ, bọn hắn đều vẫn lạc. Lý Thanh Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lạnh cả người. Hắn biết rõ, nhiều như vậy bản mệnh bài đồng thời vỡ vụn, mang ý nghĩa Bạch Vũ trưởng lão dẫn đầu đội ngũ toàn quân bị diệt, chuyện này đối với Lăng Tiêu Tông tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Lý Thanh không dám có chút trì hoãn, lộn nhào xông ra bản mệnh điện, thể nội kim đan hậu kỳ linh lực điên cuồng vận chuyển, dưới chân linh quang lấp lóe, hướng phía tông môn chủ phòng Lăng Tiêu đại điện chạy như điên. Ven đường gặp phải đệ tử gặp hắn vẻ mặt bối rối, nhao nhao ghé mắt, lại không ai dám lên trước hỏi thăm. Có thể khiến cho phòng thủ bản mệnh điện đệ tử thất thố như vậy, tất nhiên là đã xảy ra thiên đại sự tình. Lăng Tiêu trong đại điện, tông chủ Đinh Tử Hồng đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị tông môn sự vụ. Đinh Tử Hồng là một vị khuôn mặt nho nhã trung niên tu sĩ, quanh thân tản ra nguyên anh đại viên mãn khí tức, là Lăng Tiêu Tông bây giờ người mạnh nhất. Ngón tay hắn khẽ chọc bàn, lông mày cau lại, mê vụ xâm lâm thất thải linh chứng sự tình đã trôi qua một năm, Bạch Vũ còn chưa truyền về tin tức, các ngươi nói, có thể hay không đã xảy ra biến cố gì? Tông chủ yên tâm, Bạch trưởng lão chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại dẫn đầu hơn 30 vị đệ tử, coi như gặp phải nguyên anh hậu kỳ tán tu, cũng có thể ứng đối tự nhiên. Một vị tóc trắng trưởng lão mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, chắc là Bạch trưởng lão tìm tới linh chứng manh mối, đang âm thầm truy tra, cho nên mới chậm chạp chưa về. Đúng, huống chi lần này còn có Thiên Vân Tông Hùng Thái trưởng lão tại, nửa bước hóa thần cường giả ra tay, tùy ý tiểu tử kia có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, chỉ có nhị trưởng lão Lâm Nhạc cau mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, lời tuy như thế, khả thi ở giữa quá mức dài dằng dặc, không bằng phái người đi mê vụ xâm lâm phụ cận tìm hiểu một phen, cũng tốt an tâm. Đinh Tử Hồng vừa định mở miệng đáp lại, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, Lý Thanh lão đạo xông vào đại điện, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thở hồng hô, tông chủ, không xong. Bản mệnh điện bản mệnh bài nát. Bạch trưởng lão cùng hơn 30 vị sư minh sư tỷ bản mệnh bài toàn nát. Cái gì? Đại điện bên trong đám người trong nháy mắt cứng đờ, Đinh Tử Hồng đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Vũ bản mệnh bài cũng nát. Vâng, đúng vậy. Lý Thanh ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, đệ tử tận mắt nhìn thấy, Bạch trưởng lão bản mệnh bài vỡ thành một phấn, hơn 30 vị sư minh sư tỷ bản mệnh bài cũng toàn nát. Đinh Tử Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm như nước, quanh thân nguyên anh đại viên mãn khí tức không bị khống chế bạo phát đi ra. Đại điện bên trong cái bản trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. Không có khả năng. Bạch Vũ chính là nguyên anh hậu kỳ, làm sao lại vẫn lạc? Còn có hơn 30 vị đệ tử, coi như gặp phải hóa thần tu sĩ, cũng có thể liều chết truyền về tin tức. Hắn trong giọng nói mang theo một tia không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực phẫn nộ. Tông chủ, việc này nhất định có kỳ quặc. Tóc trắng trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, Bạch trưởng lao chuyến này là vì truy tra thất thải linh chứng manh mối, tất nhiên là gặp cướp đoạt linh chứng cương định, mới có thể thảm tao độc thủ. Không sai. Một vị trưởng lao khác cắn răng nghiến lợi nói rằng, dám giết ta Lăng Tiêu Tông trưởng lão cùng đệ tử, thù này không đội trời chung. Chúng ta nhất định phải tìm tới hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh, là Bạch trưởng lão cùng các đệ tử báo thù. Báo thù! Báo thù! Đại điện bên trong các trưởng lão nhao nhao gầm thét, trong mắt tràn đầy sát ý. Đinh Tử Hồng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, hiện tại phẫn nộ vô dụng, nhất định phải nhanh tra ra chân tướng. Đối với ngoài điện hét lớn một tiếng, truyền mệnh lệnh của ta. Gõ vang nguy cơ trùng lớn. Triệu tập tất cả trưởng lão, lập tức đến Lăng Tiêu đại điện nghị sự. Vâng, ngoài điện đệ tử đội vàng lĩnh mệnh, quay người chạy tới gõ vang trung lớn. Đông, đông, đông. Hùng hậu mà dồn dập tiếng chuông tại Lăng Tiêu Sơn quanh quẩn, liên tiếp 9 tiếng, vang tận mây xanh. Đây là Lăng Tiêu Tông nguy cơ trùng lớn, chỉ có tại tông môn tao ngộ tai họa ngập đầu lúc mới có thể gõ vang. Nghe được tiếng chuông, các trưởng lão nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, hướng phía Lăng Tiêu đại điện băng băng mà tới, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng nghi hoặc. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, 8 vị trưởng lão toàn bộ tề tụ Lăng Tiêu đại điện. Đinh Tử Hồng nhìn xem đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, vừa mới bản mệnh điện truyền đến tin tức, Bạch Vũ trưởng lão cùng hơn 30 vị đệ tử bản mệnh bài toàn bộ vỡ vụn, bọn hắn đã vất lạc." "Cái gì?" Các trưởng lão kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đinh Tử Hồng đem Bạch Vũ dẫn đội truy tra thất thải linh chứng sự tình giản yếu giải thích rõ, cuối cùng nói rằng, Bạch Vũ bọn người tất nhiên là đang truy tra linh chứng quá trình bên trong, gặp cường địch mới có thể thảm tao sát hại. Bây giờ việc cấp bách là tra ra hung thủ thân phận cùng hạ lạc, vì bọn họ báo thù rửa hận. "Tông chủ, theo ý ta, hung thủ tất nhiên là được đến thất thải linh chứng, sợ chúng ta truy tra mới có thể đối Bạch Vũ trưởng lão thống hạ sát thủ." Nhị trưởng lão Lâm Nhạc mở miệng nói ra, chúng ta chỉ cần phái người tại Lăng Tiêu Sơn chung quanh tìm hiểu, tìm kiếm gần đây nắm giữ linh chứng hoặc khí tức dị thường tu sĩ, nhất định có thể tìm tới hung thủ. Các trưởng lão khác nhau gật đầu, đang chuẩn bị thương nghị cụ thể truy tra phương án, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội, ngay sau đó, một đạo đệ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không xong, có người công kích hộ sơn đại trận. Cái gì? Đinh Tử Hồng sắc mặt đột biến, dám có người xông ta Lăng Tiêu Tông sơn môn, còn dám công kích hộ sơn đại trận. Đi, theo ta đi ra xem một chút. Nói xong, Đinh Tử Hồng thân hình biến mất, hướng phía sơn môn bay đi. Tám vị trưởng lão cũng theo sát phía sau, quanh thân linh lực bộc phát, lần lượt từng thân ảnh như lưu tinh lướt qua chân trời, hướng phía sơn môn phương hướng bay đi. Lúc này, Lăng Tiêu Tông ngoài sơn môn, Vân Hạo đang lơ lửng ở giữa không trung, trong tay Thiên Diễn kiếm hiện ra đạm kim sắc quang mang, đối với Lăng Tiêu Tông hộ sơn đại trận mạnh mẽ chém tới. Hộ sơn đại trận là một tòa đại trận pháp, trận văn lưu chuyển, hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, đem Lăng Tiêu Tông bảo hộ ở trong đó. Phanh! Kiếm khí mạnh mẽ nện ở bình chướng bên trên, bình chướng kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn, nhưng lại chưa phá nát. Không nghĩ tới Lăng Tiêu Tông hộ sơn đại trận lại có mạnh như vậy độ. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, lại không có chút nào lùi bước. Hắn chân nguyên trong cơ thể điền cuồng một chuyện, nguyên anh pháp tướng lần nữa ngưng tụ mà thành, cao trăm trượng pháp tướng cầm trong tay chân nguyên trường kiếm, hướng phía hộ sơn đại trận lần nữa chém tới. Chương 520, hủy diệt 2, chương 520, hủy diệt 2, Abo, giúp ta một tay. Vân Hạo đối với bên người Abo hô. Abo nhẹ gật đầu, phía sau huyết sắc cánh gỗ, quanh thân huyết sát chi khí tăng gọn, hai tay ngưng tụ ra một đôi to lớn huyết sát lợi trảo, hướng phía hộ sơn đại trận chụp tới. Giang giác. Lợi trảo chộp vào bình chướng bên trên, bình chướng vết rạn lần nữa mở rộng, nhạt hào quang màu xanh lam cũng biến thành mở đi mấy phần. Đúng lúc này, Đinh Tử Hồng cùng tám vị trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại ngoài sân môn. Đinh Tử Hồng nhìn xem Vân Hạo cùng A Bô, trong mắt tràn đầy sát ý, lớn mật cùng đồ. Dám công kích ta Lăng Tiêu Tông hộ sơn đại trận, còn giết ta tông trưởng lão cùng đệ tử, hôm nay nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Hạo dừng lại công kích, xoay người, nhìn xem Đinh Tử Hồng bọn người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, Lăng Tiêu Tông tông chủ Đinh Tử Hồng, còn có các vị trưởng lão, vừa vặn, tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm các ngươi. Hôm nay, ta liền muốn san bằng Lăng Tiêu Tông, nếu không các ngươi thật cho là Vân Mộ dễ khi dễ. Đinh Tử Hồng nhìn xem Vân Hạo cùng A Bô, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Hạo có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, mà A Bô quanh thân khí tức càng là kinh khủng, lại nhường hắn mơ hồ cảm thấy một tia kiêng kỵ. San bằng Lăng Tiêu Tông, chỉ bằng ngươi một cái nguyên anh trung kỳ cùng một con quái vật. Đinh Tử Hồng nghe được Vân Hạo lời nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức giận quá thành cười, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cuồng vọng, hôm nay liền để ngươi biết, ta Lăng Tiêu Tông uy nghiêm, không phải ngươi có thể khiêu khích. Dứt lời, Đinh Tử Hồng quanh thân nguyên anh đại viên mãn linh lực điên cuồng bộc phát, màu vàng kim nhạt linh quang giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân, trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ khí kiếm bên trên hiện ra sắc bén quang mang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Vân Hạo mạnh mẽ chém tới. "Tiểu tử, thiết ta một chiêu Lăng Tiêu diệt thế trảm." Tám vị trưởng lão cũng đồng thời động thủ, bốn người cầm trong tay pháp khí, hướng phía Vân Hạo phát động công kích. Bốn người khác thì vây quanh A Vô sau lưng, thi triển pháp thuật, vô số hỏa cầu, băng tiễn hướng phía A Vô đập tới, hiển nhiên là muốn trước giải quyết cái này khí tức quỷ dị hạ bản. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, không dám chút nào chủ quan. Đinh Tử Hồng nguyên anh đại viên mãn tu vi so Bạch Vũ mạnh mấy lần, một kiếm này uy lực càng là viễn siêu lúc trước hắn gặp phải bất kỳ công kích. Hắn không có đón đỡ, mà là thân hình thoát một cái, tránh đi khí kiếm đồng thời, đem thể nội chân nguyên toàn bộ rót vào Thiên Diễn kiếm, đồng thời điều động trong thức hải hoại cổ lưu lại đại đạo cảm ngộ. Mượn nhờ kia đối thiên địa đại thế lý giải, Vân Hạo trong tay Thiên Diễn kiếm lại nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, kiếm khí bên trong ẩn chứa một tia thiên địa lực lượng, hướng phía Đinh Tử Hồng khí kiếm chém tới. Phanh! Hai đạo công kích đụng vào nhau, đạm kim sắc quang mang xen lẫn thành một mảnh, một cỗ cường đại lực trùng kích quyết tán ra đến, không khí chung quanh đều bị chấn động đến kịch liệt chấn động, trên mặt đất đá vụn nhao nhao lơ lửng, hướng phía bốn phía bay đi. Vân Hạo bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay truyền đến toàn tâm đau đớn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Hắn cưỡng chế thể nội khí huyết sôi trào, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, nguyên anh đại viên mãn thực lực, quả nhiên kinh khủng. Nếu không phải mượn nhờ Hoè Lao đại đạo cảm ngộ, một kiếm này ta căn bản ngăn không được. Đinh Tử Hồng cũng không chịu nổi, hắn bị Vân Hạo kiếm khí bên trong thiên địa lực lượng chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khí kiếm quang mang cũng mở đi mấy phần. Hắn nhìn xem Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi một cái nguyên anh trung kỳ, làm sao lại lĩnh ngộ được thiên địa đại thế? Hắn biết rõ, chỉ có nửa bước hóa thần hoặc hóa thần cảnh tu sĩ, khả năng đụng chạm đến thiên địa đại thế cánh cửa. Vân Hạo một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể làm được điểm này, thực sự vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngay tại Đinh Tử Hồng ngây người trong ngay mắt, Á Vô đông nhiên động. Sau lưng nàng huyết sắc cánh gỗ, thân thể như là thuấn di giống như tránh đi bốn vị trưởng lão công kích, đồng thời hai tay ngưng tụ ra hai đạo huyết sắc chi khí, như là mũi tên nhọn hướng phía trong đó hai vị trưởng lão vọt tới. À, hai vị trưởng lão kêu thảm một tiếng, bị huyết sắc chi khí đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn ra hai cái lỗ lớn, ngã xuống đất không một tiếng động. Còn lại hai vị trưởng lão dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại tiến lên, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái này quái vật thực lực lại như thế cường hãn, chỉ một chiêu, liền chém giết hai vị nguyên anh sơ kỳ trưởng lão. Phế vật! Đinh Tử Hồng thấy cảnh này, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới chính mình trưởng lão lại không chịu được như thế một kích, liền một cái quái vật đều không đối phó được. Không tiếp tục để ý Vân Hạo, quay người hướng phía A Vô bay đi, trong tay khí kiếm lần nữa ngưng tụ, hướng phía A Vô chém tới. Quái vật, chết cho ta! A Vô không sợ chút nào, quanh thân huyết sát chi khí tăng vọt, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc bình chướng, chặn lại Đinh Tử Hồng công kích. Đồng thời, nàng đối với Đinh Tử Hồng phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Tiếng gào mang theo cường đại sóng âm lực lượng, dường như sấm sét nổ vang, Đinh Tử Hồng chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi, tâm thần kịch liệt rung chuyển, linh lực trong cơ thể cũng biến thành hỗn loạn lên. Vân Hạo bắt lấy cơ hội này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phá linh phù rót vào linh lực sau, phù lục hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đinh Tử Hồng bay đi. Đồng thời, hắn thao túng Nguyên Anh pháp tướng, cầm trong tay chân nguyên trường kiếm, hướng phía Đinh Tử Hồng phía sau lưng đâm tới. Không tốt. Đinh Tử Hồng trong lòng còi báo động đại tác, mong muốn tránh đi, lại bị A Vô kéo chặt lấy, căn bản là không có cách động đậy. Phất một tiếng, phá linh phù đánh trúng Đinh Tử Hồng ngực, quanh người hắn linh lực trong nháy mắt hỗn loạn, khí kiếm cũng tiêu tán theo. Ngay sau đó, Nguyên Anh pháp tướng chân nguyên trường kiếm mạnh mẽ đâm trúng Đinh Tử Hồng phía sau lưng, Đinh Tử Hồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống tới, rốt cuộc không thể lên. Tông chủ, còn lại 6 vị trưởng lão kinh ngạc tốt lên, mong muốn tiến lên cứu viện, lại bị Vân Hạo ngăn lại. Đối thủ của các ngươi là ta. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Diễn kiếm vung dậy, từng đạo kiếm khí hướng phía 6 vị trưởng lão chém tới. 6 vị trưởng lão tuy có Nguyên Anh sơ kỳ hoặc trung kỳ tu vi, lại căn bản không phải Vân Hạo đối thủ, ngắn ngủi một lát, liền có 4 vị trưởng lão ngã trong vũng máu. Còn lại 2 vị trưởng lão dọa phải hồn phi phách tán, quay người mong muốn chạy trốn. Vân Hạo làm sao lại cho bọn họ cơ hội, trong tay Thiên Diễn kiếm lần nữa vung dậy, hai đạo kiếm khí hướng phía chạy trốn trưởng lão chém tới. Liên Nguyên Anh đều không có chạy đi, đều bị Vân Hạo diệt sát. À, hai vị trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể bị kiếm khí chém thành hai khúc, hoàn toàn chết đi. Giải quyết tất cả trưởng lão, Vân Hạo đi đến Đinh Tử Hồng trước mặt. Đinh Tử Hồng nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn cùng ta Lăng Tiêu Tông là địch? Ta là ai không quan trọng." Vân Hạo lạnh lùng nói, trọng yếu là các ngươi Lăng Tiêu Tông truy sát ta phía trước, lại phái người cướp đoạt thất thải linh chứng ở phía sau, hôm nay hạ chẳng đều là các ngươi tự tìm. Nói xong, Vân Hạo giơ lên Thiên Diễn kiếm, hướng phía Đinh Tử Hồng đầu lâu đâm tới. Đinh Tử Hồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoàn toàn chết đi. Đinh Tử Hồng đầu lâu nổ tung, trong nháy mắt một vệt kim quang im hơi lặng tiếng lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị lóe lên mà đi, xông về Lăng Tiêu Tông chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Vân Hạo cảm nhận được, hẳn là Đinh Tử Hồng nguyên anh trốn, nhưng hắn không để ý, không, có nhục thân nguyên anh mà thôi, là không nổi sóng gió. Giải quyết Đinh Tử Hồng cùng 8 vị trưởng lão, Vân Hạo quay người nhìn về phía Lăng Tiêu Tông sơn môn. Hộ sơn đại trận bởi vì đã mất đi linh lực chèo chống, đã biến ảm đạm vô quang, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Hắn đối với A Vô nói rằng: "A Vô, chúng ta đi bảo hộ án tổ án diệt Lăng Tiêu Tông, miễn cho ngày sau lại có người tìm chúng ta phiền toái." A Vô nhẹ gật đầu, theo thần sát Vân Hạo sau lưng. Hai người xuyên qua hộ sơn đại trận, tiến vào Lăng Tiêu Tông nội bộ. Lăng Tiêu Tông các đệ tử nhìn thấy Vân Hạo cùng A Vô, nhao nhao dọa đến tứ tán chạy trốn, lại bị Vân Hạo cùng A Vô từng cái ngăn lại. Không muốn chết, liền bỏ vũ khí xuống, rời đi Lăng Tiêu Tông. Vân Hạo đối với các đệ tử hô: "Hắn không phải người hiếu sát, đối với những này luyện khí cùng trúc cơ đệ tử không hứng thú, coi như chạy đi cũng không quan trọng. Chỉ cần diệt Lăng Tiêu Tông cao tầng, cái này tông môn liền hủy diệt, lập y mục đích tự nhiên đạt đến." Đa số đệ tử đều dọa đến, hướng phía ngoài sơn môn chạy tới. Chỉ có số ít trung tâm với Lăng Tiêu Tông đệ tử, còn muốn phản kháng, lại bị Vân Hạo cùng A Vô tùy tiện chém giết. Vân Hạo cùng A Vô tại Lăng Tiêu Tông bên trong tìm tòi một vòng, đem tông môn bảo khố cướp sạch không còn, lại một mùi lửa đốt đi Lăng Tiêu đại điện cùng bản mệnh điện. Hương hực liệt hỏa tại Lăng Tiêu Sơn bên trên tiêu đốt, khói đặc cuộn, trực trùng vân tiêu, phảng phất tại tuyên cáo Lăng Tiêu Tông hủy diệt. Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, nhìn xem thiêu đốt Lăng Tiêu Tông, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hưng phấn: "Chủ nhân, chúng ta rốt cục diệt Lăng Tiêu Tông. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn đuổi giết chúng ta." Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong mắt lại không có vui sướng chút nào, bởi vì Đinh Tử Hồng Nguyên Anh vừa rồi trốn xa. Chương 521, lão tổ phệ đồ, 1, chương 521, lão tổ phệ đồ, 1. Thời gian trở lại Vân Hạo chém giết Đinh Tử Hồng một phút này, Thiên Diễn kiếm chém xuống trước một cái chớp mắt, Đinh Tử Hồng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải Vân Hạo cùng kia Phi Thiên Hạn Bạt đối thủ, nếu không liều mạng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng. Đinh Tử Hồng ở trong lòng gầm thét, đột nhiên thúc giục Lăng Tiêu Tông truyền thừa ngàn năm cấm thuật, đốt anh đột. Vâng. Hắn Nguyên Anh bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, quanh thân linh lực như là sôi trào nước sôi giống như kịch liệt lan lộn. Nguyên Anh hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, nguyên bản ngưng thực thân thể biến mờ đi, hiển nhiên là đang thiêu đốt tự thân bản nguyên tinh huyết cùng tu vi. Cái này cấm thuật lấy thiêu đốt Nguyên Anh bản nguyên làm đại giá, có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần tại tự thân tốc độ, đổi lấy một tuyến chạy trốn cơ hội, có thể một cái giá lớn cũng là cực kỳ thảm trọng. Một khi sử dụng, tu vi thương tới bản nguyên, thậm chí khả năng vĩnh viễn mất đi đột phá hóa thần cảnh cơ hội. Vân Hạo phát giác được Đinh Tử Hồng dị dạng, trong lòng giật mình, vội vàng vung kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Đinh Tử Hồng Nguyên Anh hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, như là tên rời cung giống như, hướng phía Lăng Tiêu Tông phía sau núi phương hướng đội vã đi, tốc độ nhanh chóng, lại nhường Vân Hạo đều khó mà đuổi kịp. Mà giờ khắc này, Đinh Tử Hồng Nguyên Anh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lăng Tiêu Tông phía sau núi bay đi. Hắn Nguyên Anh không ngừng lấp lóe, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng ảm đạm, tốc độ phi hành cũng dần dần chậm lại, mỗi một lần kích động linh lực đều nương theo lấy nỗi đau xé rách tim gan. Đốt anh độn phản phệ đang không ngừng tăng lên, nếu không thể mau chóng tìm tới chỗ an toàn, hắn Nguyên Anh lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, Đinh Tử Hồng ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong mắt cũng chỉ có một mục tiêu: Lăng Tiêu Tông phía sau núi cấm địa. Nơi đó là Lăng Tiêu Tông căn cơ sở tại, cũng là tông môn người sáng lập, sư tôn của hắn Lăng Tiêu Tử bế quan chi địa. Ngàn năm trước, Lăng Tiêu Tử bế quan xung kích hóa thần cảnh, từng nhắn lại, không đến hóa thần không xuất quan, không phải tông môn hủy diệt nguy hiểm, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Bây giờ Lăng Tiêu Tông đã gần như hủy diệt, hắn người tông chủ này cũng chỉ còn lại một bộ tàn phá nguyên anh, chỉ có sư tôn Lăng Tiêu Tử mới có thể cứu hắn, mới có thể vì Lăng Tiêu Tông báo thù. Đinh Tử Hồng nguyên anh rốt cục đã tới Hậu Sơn cấm địa. Nơi này lâu dài bị nồng đậm sương mù bao phủ, bốn phía che kín cổ lão cấm chế bên trên hiện ra nhàn nhạt linh quang, tản ra làm người sợ hãi uy áp, đệ tử tầm thường căn bản không dám tới gần. Đinh Tử Hồng nguyên anh suy yếu xuyên qua cấm chế, rơi ở trong cấm địa trung tâm một ngọn núi trước. Dưới ngọn núi phương, có một chỗ ẩn nấp địa cung nhập khẩu, lối vào là một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc lấy phức tạp phù văn hiện ra kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là Lăng Tiêu Tử tự tay bày ra phòng hộ. Đinh Tử Hồng nguyên anh lảo đảo bay đến trước cửa đá, cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn nguyên anh đã biến vô cùng hư ảo, quanh thân ánh sáng màu đỏ cơ hồ dập tắt, như lại không được đến cứu chữa, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Sư tôn, cứu ta! Đinh Tử Hồng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu thần. Ta tông hủy diệt, trưởng lão đệ tử chết hết, cầu ngài xuất quan mau cứu ta, mau cứu Lăng Tiêu Tông a! Hắn một bên kêu khóc, một bên không ngừng đối với cửa đá giơ đầu, cái chán đâm vào băng lánh trên cửa đá, phát ra tiếng vang trầm nặng. Có thể cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, không có động tĩnh chút nào. Đinh Tử Hồng trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng sâu, hắn biết sư tôn Lăng Tiêu Tử đã bế quan ngàn năm, sớm đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, như sư tôn không muốn xuất quan, coi như hắn la rách cổ họng cũng không làm nên chuyện gì. Sư tôn, van xin ngài. Đinh Tử Hồng thanh âm khàn giọng, đệ tử biết quấy rầy ngài bế quan là tử tội, có thể Lăng Tiêu Tông thật sắp xong rồi. Hung thủ kia thực lực cường hãn, còn có phi thiên hạn bạt tương trợ, như ngài không xuất thủ, Lăng Tiêu Tông 2000 năm cơ nghiệp liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cầu ngài xuất quan, van xin ngài. Hắn không ngừng mà dập đầu, không ngừng mà cầu khẩn, cái trán đã biến máu thịt bé bé, nguyên anh khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Ngay tại Đinh Tử Hồng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, oeng, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ địa cung chỗ sâu truyền đến. Một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông khí tức trong nháy mắt quét tán ra đến, toàn bộ cấm địa sương mù đều bị chấn động đến tứ tán ra đến, mặt đất kịch liệt lay động, trên ngọn núi đá vụn không đứt rời rơi. Đinh Tử Hồng nguyên anh bị cỗ khí tức này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lại trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng hy vọng. Đây là sư tôn Lăng Tiêu Tử khí tức. Sư tôn rốt cục có phản ứng. Ngay sau đó, trên cửa đá phủ văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, kim quang càng ngày càng sáng, cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một đầu lối đi tối thui. Thông đạo chỗ sâu, truyền đến một đạo giàn mua mà băng lãnh thanh âm như là vạn niên hàn băng giống như, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý, người nào? Hủy diệt ta tông. Đạo thanh âm này mặc dù bình thản, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Đinh Tử Hồng nguyên anh tại cố lực lượng này trước mặt, mà ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Hắn vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, cung kính nói rằng, hồi bẩm sư tôn, là một cái tên là Vân Hạo tu sĩ, còn có một cái phi thiên hạt bạn. Bọn hắn giết Bạch Vũ trưởng lão cùng hơn 30 vị đệ tử, lại chém giết 8 vị trưởng lão, bây giờ ngay tại trong tông môn trắng trợn phá hư. Cầu sư tôn xuất quan, vì đệ tử nhóm báo thủ, trọng trấn Lăng Tiêu Tông. Thông đạo chỗ sâu trầm mặc một lát, ngay sau đó, cái kia đạo thanh âm giản mua lần nữa truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, phi thiên hạt bạn. Lại còn có bực này sinh linh tồn tại sau đó, thanh âm biến càng thêm băng lãnh, sát ý cơ hồ muốn tràn ra, tốt, tốt một cái tặc tử. Dám hủy ta Lăng Tiêu Tông ngàn năm cơ nghiệp, giết ta tông môn đệ tử. Lão phu bế quan ngàn năm, vốn định xung kích hóa thần cảnh sau lại xuất thế, không nghĩ tới lại có người dám ở lão phu ngay dưới mắt dương ai. Địa cung chỗ sâu thanh âm như là vạn niên hàn băng rơi xuống đất, mang theo lạnh lẽo thấu xương, vừa ở trong đường hầm tiêu tán, một đạo thân ảnh màu xám đen liền bỗng nhiên xuất hiện tại Đinh Tử Hồng trước mặt. Thân ảnh kia lơ lửng tại cách đất ba thước không trung, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu xám trắng linh quang bên trong mơ hồ có nhỏ bé phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Chính là bế quan ngàn năm Lăng Tiêu Tông người sáng lập, Đinh Tử Hồng sư tôn Lăng Tiêu Tử. Lăng Tiêu Tử thân mang một cái tấm đến trắng bệnh đạo bào màu xám đen, đạo bào cạnh góc đã có chút mài mòn, nhưng như cũ sạch sẽ. Hắn râu tóc bạc trắng, tóc dài cùng sợi râu tùy ý rối tung ở đầu vai, sợi tóc ở giữa còn dính lấy một chút địa cung bụi bặm. Trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, giống như vỏ cây già thô ráp, mỗi một đạo nếp nhăn đều dường như tuyên khắc lấy ngàn năm tuế nguyệt. Nhất làm cho người kinh hãi chính là cặp mắt của hắn. Con ngươi đục ngầu như bị long đong cổ ngọc, lại tại đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sắc bén, dường như có thể xuyên thủng lòng người, vẻn vẹn bị hắn nhìn lên một cái, Đinh Tử Hồng Nguyên Anh liền không nhịn được run nhẹ nhẹ. Sư tôn. Đinh Tử Hồng Nguyên Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên quang mang, nguyên bản hư ảo thân thể bởi vì kích động mà có chút lấp lóe. Ngài rốt cục xuất quan. Đệ tử còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Hắn giờ phút này đã sớm đem tông môn hủy diệt bi thống ném đến lên 9 tầng mây, đầy trong đầu đều là sư tôn xuất quan vui mừng như điên. Trong lòng hắn, sư tôn bế quan ngàn năm, khả năng đã đột phá tới trong truyền thuyết hóa thần cảnh. Chỉ cần sư tôn ra tay, cái kia gọi Vân Hạo tu sĩ cùng cái kia phi thiên hạt bạn, bất quá là tiện tay có thể diệt sâu kiến. Lăng Tiêu Tử không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Chương 521, lão tổ phệ đồ 2, chương 521, lão tổ phệ đồ 2, bàn tay của hắn khô cạn như củi, làn da dán chặt lấy xương cốt, đốt ngón tay rõ ràng, lại tại nâng lên trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa nhạt linh lực màu trắng chậm rãi tràn ra, như dòng nước bao trùm Đinh Tử Hồng Nguyên Anh. linh lực bên trong mang theo nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, Đinh Tử Hồng có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình bởi vì thiêu đốt bản nguyên mà bị hao tổn nguyên anh, đang bị cỗ này linh lực chậm rãi chữa trị. Đa tạ sư tôn. Đinh Tử Hồng trong lòng càng thêm yên ổn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tôn, ngài bế quan ngàn năm, chắc hẳn đã đột phá tới hóa thần cảnh đi. Kia Vân Hạo bất quá là nguyên anh trung kỳ tu vi, kia phi thiên hạ bạn tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải hóa thần cảnh đối thủ, có ngài ra tay, nhất định có thể là tông môn báo thủ, trọng trấn Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tử ánh mắt rơi vào Đinh Tử Hồng hư ảo nguyên anh bên trên, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia phức tạp, thanh âm lạnh lùng như cũng không gợn sóng, như là từ ngàn năm hầm băng bên trong truyền ra, hóa thần cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói rằng, tu tiên giới vạn vạn tu sĩ, có thể ngưng kết nguyên anh người đã thuộc Phượng Mao Lân Giác, có thể sờ đến hóa thần ngưỡng cửa, càng là không đủ một phần bạn. Vi sư bế quan ngàn năm, hao hết tâm huyết, cũng chỉ là đạt tới nửa bước hóa thần đỉnh phong, khoảng cách chân chính hóa thần cảnh, còn kém cuối cùng nhất tuyến tiến hố. Nửa bước hóa thần đỉnh phong. Đinh Tử Hồng trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt ngưng kết, hư ảo trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn biết rõ, nửa bước hóa thần đỉnh phong mặc dù đã là thiên thành địa vực đỉnh tiêm chiến lực, có thể kia phi thiên hạn bạn hung hãn dị thường, thực lực sâu không lường được, sư tôn chưa hẳn có thể thắng dễ dàng. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại nghe Lăng Tiêu Tử lời nói xoay chuyển, bất quá, Đồ Nhi cũng không cần phải lo lắng. Lăng Tiêu Tử thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ tự tin, lão phu dù chưa hóa thần, nhưng cũng nghiên cứu ra một bộ bí pháp, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên chi lực chèo chống, liền có thể trong thời gian ngắn bước vào ngụy hóa thần cảnh. Ngụy hóa thần cảnh tuy không phải chân chính hóa thần, nhưng cũng có thể dẫn động bộ phận thiên địa lực lượng, chiến lực viễn siêu bình thường nửa bước hóa thần. Đến lúc đó đừng nói một cái Vân Hạo cùng một cái phi thiên hạ bạn, coi như là chân chính hóa thần tu sĩ, lão phu cũng có thể cùng đánh một trận. Ngụy hóa thần cảnh. Đinh Tử Hồng trong mắt lần nữa tỏa ra ánh sáng, có thể lập tức lại ảm đạm đi, cười khổ nói, sư tôn, đệ tử bây giờ chỉ còn lại có cố này tàn phá nguyên anh. Trước đó vì từ Vân Hạo trong tay chạy trốn, còn vận dụng tông môn cấm thuật đốt anh độn tiêu đốt ba thành nguyên anh bản nguyên, bây giờ liền duy trì hình thái đều khó khăn, sợ là không thể giúp ngài gấp cái gì à. Dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, đệ tử chỉ cầu sư tôn có thể giúp ta tìm một bộ thân thể thích hợp đặc xá, chờ đệ tử khôi phục thực lực, nhất định có thể là ngài hiệu lực, là tông môn báo thù rửa hận. Hắn coi là sư tôn sẽ để cho hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là hiệp trợ bố trí tụ linh trận pháp, lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu Tử chậm rãi thu về bàn tay, trong đôi mắt đục ngầu đống nhiên hiện lên một tia quỷ dị ánh sáng màu đỏ, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia làm cho người sợn hết cả gai ốc hàn ý. Đồ Nhi, lão phu muốn chính là ngươi Nguyên Anh. Cái gì? Đinh Tử Hồng Nguyên Anh run lên bần bật, hư ảo thân thể trong nháy mắt biến càng thêm trong suốt, hắn không thể tin vào tai của mình. Sư tôn, ngài nói cái gì? Đệ tử thế nhưng là ngài thân truyền đại đệ tử a, ngài năm đó tự mình dạy bảo đệ tử tu hành, còn đem vị trí tông chủ chuyển cho đệ tử Lăng Tiêu Tử không để ý đến hắn giải thích, đột nhiên giọ ra tay, năm ngón tay thành chảo. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hấp lực từ hắn lòng bàn tay bộc phát, như là tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, Đinh Tử Hồng Nguyên Anh bị một mực giam cầm tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình Nguyên Anh bên trong bản nguyên chi lực đang bị cỗ lực hút này lôi kéo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Đinh Tử Hồng Nguyên Anh điên cuồng giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngài đã đồng ý muốn vì tông môn báo thù, muốn giúp đệ tử đoạt xá. Ngài không thể nói không giữ lời a. Lăng Tiêu Tử trên mặt đống nhiên câu lên một vẻ thâm trầm nụ cười, nếp nhăn vặn vẹo cùng một chỗ, như là rễ cây già giống như dữ tợn. Nhìn xem hoảng sợ Đinh Tử Hồng, thanh âm mang theo một tia tham lam, nói không giữ lời. Vị sư năm đó chuyển cho ngươi vị trí tông chủ, là để ngươi thủ hộ Lăng Tiêu Tông, có thể ngươi đây, liền để Lăng Tiêu Tông trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm băng lãnh, bây giờ ngươi cố này tàn phá nguyên anh, giữ lại cũng là lãng phí. Không bằng để cho lão phu nuốt lại ngươi, hấp thu ngươi nguyên anh bên trong bản nguyên chi lực, trợ lão phu bước vào ngụy hóa thần cảnh. Ngươi năng lực lão phu hóa thần con đường trải đường, cũng coi là chết có ý nghĩa. Không, ta không nên chết. Sư tôn tha mạng a. Đinh Tử Hồng Nguyên Anh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hư ảo cánh tay điên cuồng bung đẩy, muốn tránh thoát hấp lực, lại chỉ là phí công. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình bản nguyên chi lực như là hồng thủy vỡ đê, hướng phía Lăng Tiêu Tử lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, Nguyên Anh thân thể cũng biến thành càng ngày càng trong suốt, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Sư tôn, ta hận ngươi, đây là Đinh Tử Hồng sau cùng ý niệm. Hắn đến chết đều không nghĩ tới, chính mình liều chết chạy trốn tới cấm địa cầu cứu, chờ đến không phải cứu rỗi, mà là bị chính mình kính trọng ngàn năm sư tôn thôn phệ kết cục. Hắn hối hận không có sớm một chút nhận rõ sư tôn bộ mặt thật, hối hận đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cái này lãnh khốc vô tình lão quái vật trên thân. Lăng Tiêu Tử há miệng, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn hấp lực từ trong miệng hắn bộc phát. Đinh Tử Hồng Nguyên Anh không bị khống chế hướng phía trong miệng của hắn bay đi, như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, trong nháy mắt liền biến mất ở Lăng Tiêu Tử trong miệng. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Tử hai mắt nhắm lại, chậm rãi rơi vào địa cung trên bệ đá, ngồi xếp bằng. Hắn quanh thân linh quang đột nhiên tăng vọt, màu xám trắng linh quang như là hỏa diễm giống như cháy rực, đem toàn bộ địa cung chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nguyên bản đạo bào màu xám đen không gió mà bay, bay phất phới, và áo bên trên nếp uốn bên trong lại có nhỏ bé phủ văn không ngừng thoáng hiện. Địa cung vách đá bắt đầu kịch liệt lay động, vô số nhỏ bé vết dạn từ mặt đất lan tràn đến đỉnh bộ, đá vụn gì rào rơi xuống, toàn bộ địa cung dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một cỗ viễn siêu nửa bước hóa thần khí tức từ Lăng Tiêu Tử thể nội chậm rãi phát ra. Cố khí tức này mang theo nhàn nhạt thiên địa lực lượng chấn động, mặc dù không bằng chân chính hóa thần cảnh như vậy mênh mông, nhưng cũng mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Địa cung trong không khí linh khí giống như nước thủy triều hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, tại quanh người hắn hình thành một đạo to lớn linh khí vòng xoáy. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đáy mắt đục ngầu đã tan đi, thay vào đó là một mảnh thâm thúy tinh hồng, trong con mắt phảng phất có huyết sắc phù văn đang lưu chuyển chậm chậm. Hắn đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình, bàn tay gầy guộc càng trở nên hơi báo mãn một chút, dưới làn da mơ hồ có linh quang lưu động. Không sai, linh tử hồng nguyên anh mặc dù tàn phá, nhưng cũng ẩn chứa ngàn năm tu vi bản nguyên chi lực. Lăng Tiêu Tử nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, có cố lực lượng này, lão phu ngụy hóa thần bí pháp rốt cục có thể thi triển. Hắn đứng người lên, thân hình phát một cái, như là thuần di giống như hướng phía địa cung bên ngoài bay đi. Màu xám trắng linh quang tại phía sau hắn lưu lại một đạo tàn ảnh, địa cung cửa đá tại hắn rời đi trong mí mắt, ầm ầm một tiếng tự động đóng, khôi phục trước đó bộ dáng, dường như chưa hề có người đến qua. Lăng Tiêu Tử tốc độ cực nhanh, như là như lưu tinh lướt qua Lăng Tiêu Tông phía sau núi. Lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới thiêu đốt Lăng Tiêu đại điện, vỡ vụn hộ sơn đại trận, cùng đầy đất tu sĩ thi thể, trong mắt không có chút nào bi thống, chỉ có nồng đậm sát ý vân hạo. Phi thiên hạn bạt Lăng Tiêu Tử thấp giọng tự nói, thanh âm băng lãnh thấu xương, dám hủy ta Lăng Tiêu Tông, giết đệ tử ta, lão phu nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, rút ra thần hồn, để các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Hắn biết rõ, Vân Hạo có thể diệt sát Đinh Tử Hồng cùng 8 vị trưởng lão, trong tay tất nhiên nắm giữ thất thải linh chứng. Đây chính là có thể dẫn động thiên địa dị tượng chí bảo, nếu có thể cất đoạn, có lẽ có thể giúp chính mình chân chính đột phá tới hóa thần cảnh. Mà lúc này, Vân Hạo đang mang theo A Vô cùng lão Kim, tại Lăng Tiêu Tông trong bảo khố tìm kiếm tài nguyên. Bảo khố ở vào Lăng Tiêu đại điện dưới mặt đất, bốn vách tường từ cứng rắn hắc thiết nham chế tạo, phía trên khắc lấy phức tạp phòng hộ phù văn. Trong bảo khố bày đầy kệ hàng, phía trên chất đống lấy các loại linh thạch, đan dược, pháp khí cùng công pháp bí tịch. Lăng Tiêu Tông ngàn năm tích lũy, quả nhiên nội tình thâm hậu. Chủ nhân, mau nhìn xem cái này. Lão Kim từ một cái hộp ngọc bên trong nhảy ra, móng vuốt nhỏ ôm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam nhạt tinh thạch, hưng phấn hô, đây là băng phách tinh, có thể tăng lên trên diện rộng băng hệ tu sĩ tu vi, rất đáng tiền. Vân Hạo cười tiếp nhận băng phách tinh, thu vào trong túi trữ vật. Hắn vừa đem một cái thượng phẩm linh thạch cầm lấy, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông khí tức từ bảo khố phía trên truyền đến. Cỗ khí tức này mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng tà ác linh lực ba động, so trước đó hùng triều, đinh tử hồng mạnh mấy lần, thậm chí nhường trong cơ thể hắn vận chuyển chân nguyên cũng bắt đầu kịch liệt bốc lên, nguyên anh trong đan điền bất an rung động. Không tốt. Vân Hạo sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng người lên, đối với A Vô cùng lão Kim trầm giọng nói, có cường địch tới, thực lực cực mạnh, chúng ta đi mau. Hắn vừa dứt lời, bảo khố đỉnh chót đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cứng rắn hắc thiết nham như là trang giấy giống như bị xé nứt, một đạo thân ảnh màu xám đen từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trong bảo khố. Chính là Lăng Tiêu Tử. Lăng Tiêu Tử mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong mắt tinh hồng như là khiêu động hỏa diễm, sắc ý cơ hồ muốn tràn ra, tiểu tặc, hủy ta tông môn, giết đệ tử ta, còn muốn mang theo ta tông bảo vật chạy trốn. Hôm nay, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A Vô cảm nhận được Lăng Tiêu Tử trên người sắc ý, phía sau huyết sắc cánh trong nháy mắt triển khai, quanh thân huyết sát chi khí điên cuồng tung trào, đối với Lăng Tiêu Tử phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, lão Kim thì dọa đến trốn đến Vân Hạo sau lưng, nhỏ thân thể run lẩy bẩy, nhưng như cũ lấy dũng khí, đối với Lăng Tiêu Tử nhè răng trợn mắt. Vân Hạo nắm chặt trong tay Thiên Diễn kiếm, quanh thân chân nguyên điên cuồng vận chuyển, nguyên anh pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Hắn nhìn xem Lăng Tiêu Tử, trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Đây là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Chương 522, Ngụy Hóa Thần Chi vẫn cùng Thiên Địa Đại Thế quyết đấu, 1, chương 522, Ngụy Hóa Thần Chi vẫn cùng Thiên Địa Đại Thế quyết đấu, 1, Lăng Tiêu Tử rơi xuống đất trong nháy mắt, quanh thân màu xám trắng linh quang đống nhiên tăng gọn, Ngụy Hóa Thần cảnh uy áp như là như thực chất bao phủ toàn bộ bảo khố. Hắc thiết nham chế tạo vách tường kịch liệt rung động, kệ hàng bên trên linh thạch, đan dược nhao nhao lăn xuống, phát ra rầm rầm tiếng vang, liền trong không khí linh khí đều bị cỗ uy áp này đè ép đến ngưng trệ. Càng làm cho người kinh hãi chính là, hắn đưa tay đối với hư không một nắm, bảo khố phía trên thiên địa linh khí lại điên cuồng hội tụ, tại hắn lòng bàn tay hình thành một đạo xoay tròn linh khí vòng xoáy. Đây là Ngụy Hóa Thần cảnh tu sĩ đặc hữu năng lực, vẫy tay một cái trưởng khống thiên địa lực lượng. Vân Hạo nguyên anh pháp tướng vừa mới ngưng tụ, liền bị cỗ này thiên địa đại thế uy áp ép tới có chút hỗn loạn, nguyên thân nhạt chân nguyên màu vàng nóng như là sóng nước kịch liệt chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, không gian chung quanh đều đang hướng phía chính mình để ép, mỗi một lần hô hấp đều biến vô cùng gian nan, loại này nguồn gốc từ thiên địa quy tắc áp chế, so hùng triều nửa bước hóa thần uy áp kinh khủng mấy lần. Tiểu tặc, chịu chết đi. Lăng Tiêu Tử hừ lạnh một tiếng, tay phải tịnh chỉ thành kiếm, đối với Vân Hạo hư không một chút. Mượn nhờ thiên địa lực lượng ngưng tụ kiếm khí màu xám trắng trong nháy mắt thành hình, kiếm khí những nơi đi qua, không gian nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Mặt đất hắc thiết nham bị kiếm khí dư uy vạch ra rãnh sâu hoắm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại nhường Vân Hạo sinh ra không cách nào tránh né ảo giác. Đây chính là Ngụy Hóa Thần cảnh thần thông, thiên địa chạm lấy thiên địa lực lượng là lưỡi lao, có thể chạm bản vật. A Vô, mau tránh ra. Vân Hạo gào thét một tiếng, đem A Vô đẩy mạnh về phía một bên, đồng thời từ trong túi chứa vật móc ra 3 tấm phù lục. 2 tấm kim cương phù, 1 chương phá bạo phù. Hắn đem linh lực rót vào phù lục trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, một chương kim cương phù hóa thành lồng ánh sáng màu vàng đem chính mình bao phủ. Một cái khác chương kim cương phù thì hướng phía A Vô bay đi, phá vọng phù thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kiếm khí màu xám trắng vọt tới. Phanh! Phá vọng phù cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, phá vọng phù trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm khí uy lực cũng giảm bớt mấy phần. Có thể còn lại kiếm khí vẫn như cũ mang theo thiên địa lực lượng dư uy, mạnh mẽ đện ở lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, lồng ánh sáng màu vàng che kín vết rạn, ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn, Vân Hạo bị dư uy chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun tới, ngực truyền đến toàn tâm đau đớn, chân nguyên trong cơ thể cũng biến thành hỗn loạn lên. "Chủ nhân!" Lao Kim kinh hô một tiếng, từ Vân Hạo trên bờ bay nhảy xuống, móng vuốt nhỏ vung lên, một đạo thổ linh lực màu vàng bình chướng ngăn khuất Vân Hạo trước người. Có thể đạo này bình chướng tại ngụy hóa thần cảnh thiên địa uy áp hạng, như là giấy giống như yếu ớt, vẹn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt, liền bị áp lực vô hình nghiền nát, Lao Kim cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, còn xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, A Vô bỗng nhiên động. Sau lưng nàng huyết sắc cánh gỗ, thân thể như là thuấn di giống như xuất hiện tại Lăng Tiêu Tử sau lưng, hai tay ngưng tụ ra một đôi to lớn huyết sát lợi trảo, mang theo ăn mòn vạn vật lực lượng, hướng phía Lăng Tiêu Tử hậu tâm chụp tới. "Giống!" A Vô phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, quanh thân huyết sát chi khí tăng vọt đến cực hạn, huyết sát trùng đồng bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Nàng biết, chỉ có liều mạng mới có thể vì Vân Hạo tranh thủ thời gian cùng sinh cơ. Lăng Tiêu Tử cảm nhận được phía sau uy hiếp, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn cũng không quay người, chỉ là quanh thân màu xám trắng linh quang có hơi hơi lóe, mượn nhờ thiên địa lực lượng tại sau lưng ngưng tụ ra một đạo nặng nề linh lực bình chướng. Ken, huyết sát lợi trảo chộp vào bình chướng bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, bình chướng bên trên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, lại không có chút nào tổn thương. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Tử trở tay một trường, màu xám trắng thiên địa lực lượng giống như nước thủy triều hướng phía A Vô vút tới, một trường này ẩn chứa ngụy hóa thần cảnh đại thế uy áp, A Vô vừa mới tiếp xúc, liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu đen. A Vô, Vân Hạo muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu Tử mượn nhờ thiên địa lực lượng phòng ngự cùng công kích lại như thế cường hãn. Hắn không dám do dự, từ bảo bình bên trong lấy ra hộp ngọc, mở ra nắp hộp, thượng cổ bách túc nô công tử bên trong bò lên đi ra. Con giết mặc dù gây mất mấy chục đầu đủ, nhưng như cũ hung tính không giảm, tinh hồng mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tử, phát ra bén nhọn tê minh. Con giết, công kích ánh mắt của hắn. Vân Hạo đối với con giết hạ đạt chỉ lệnh. Con giết như là tên rời cung giống như bắn ra, chăm chân tại mặt đất nhanh chóng giao thế, hướng phía Lăng Tiêu Tử ánh mắt bò đi. Lăng Tiêu Tử trong mắt lóe lên một tia chán ghét, dưới chân có hơi hơi đập mạnh, thiên địa lực lượng theo mặt đất lan tràn, hình thành một đạo vô hình sóng xung kích, đem con giết mạnh mẽ đánh bay. Con giết đụng ở trên vách tường, phát ra phanh một tiếng vang trầm, giáp hút bên trong chảy ra máu đen, hiển nhiên bị trọng thương. Có thể nó vẫn không có từ bỏ, kéo lấy tàn phá thân thể, lần nữa hướng phía Lăng Tiêu Tử bỏ đi. Vân Hạo bắt lấy cơ hội này, từ trong túi chứa vật lấy ra trận bàn. Đây là hắn từ Lăng Tiêu Tông trong bảo khố vừa mới tìm tới trung phẩm hôn nguyên trận bàn. Hắn đem linh lực rót vào trận bàn trong nháy mắt bộc phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, vô số trận văn từ trận bàn bên trong bay ra, tại mặt đất xen lẫn thành một đạo to lớn trận pháp. Hôn nguyên trận, lên! Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, trận pháp trong nháy mắt kích hoạt, màu lam nhạt linh quang hình thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, đem Lăng Tiêu Tử giam ở trong đó. Trung phẩm hôn nguyên trận có thể hội tụ thiên địa linh khí, hình thành phòng ngự cùng công kích song trọng hiệu quả, là Lăng Tiêu Tông chấn tông trận pháp một trong. Trận pháp kích hoạt trong nháy mắt, vô số nhạt linh lực màu xanh lam tiễn từ lồng ánh sáng bên trong bắn ra, hướng phía Lăng Tiêu Tử vọt tới. Lăng Tiêu Tử sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Vân Hạo có thể điều khiển trung phẩm trận pháp, nhưng như cũng khinh thường, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn lão phu. Hai tay của hắn kết ấn, điều động thiên địa lực lượng, trước người hình thành một đạo kiên cố linh lực bình chướng, đồng thời quanh thân màu xám trắng linh quang bộc phát, thiên địa đại thế uy áp hướng phía trận pháp nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh. Linh lực tiễn không ngừng đụng vào bình chướng bên trên, phát ra dày đặc tiếng vang, bình chướng kịch liệt lay động, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Tử hai tay đột nhiên đẩy, linh lực bình chướng mang theo thiên địa lực lượng, hướng phía lồng ánh sáng mạnh mẽ đánh tới. Giang giác. Trung phẩm hôn nguyên trận lồng ánh sáng che kín vết dạng, ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Trận pháp vỡ vụn phản vệ nhường Vân Hạo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức biến càng thêm vẻ bại, nguyên anh pháp tướng cũng biến thành mở đi. Lăng Tiêu Tử thừa thắng xông lên, hai tay mở ra, quanh thân thiên địa lực lượng điên cuồng phun trào, tại trước người hắn ngưng tụ ra một thanh linh lực cực lớn trường đao. Thân đao hiện ra hào quang màu xám trắng, trên thân đao quấn quanh lấy thiên địa đại đạo hư ảnh, đây là hắn ngụy hóa thần thần thông. Diệt thế đao lấy thiên địa đại thế là lưỡi đao, có thể chạm xuống núi, phá trận pháp. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Lăng Tiêu Tử quát lên một tiếng lớn, linh lực trường đao mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Vân Hạo chém tới. Vân Hạo cảm nhận được một đao này kinh khủng, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới hoẹ cổ tặng cho bản mệnh lá cây. Kia phiến kim sắc ngộ đạo lá mặc dù đã dung nhập ý thức hải, vẫn còn có một mảnh tử sắc nguy cơ lá cây giấu ở trên thân. Bất quá tử sắc lá cây là dùng đến triệu hoán hoẹ cổ, Vân Hạo tạm thời không biết dùng, bởi vì có kim sắc lá cây cũng đầy đủ a. Kim sắc hoẹ lá không đơn thuần là cảm ngộ ở trong đó, còn có tích chứa lực lượng cường đại. Một ý niệm ý thức hải trung kim sắc lá cây lấp lóe kim quang, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ nhu hòa lại khí tức cường đại từ trong lá cây phát ra. Cố khí tức này mang theo nồng đậm thiên địa đại đạo vật bị, lại cùng Lăng Tiêu Tử thiên địa đại thế uy áp lẫn nhau chống lại. Chương 522, Ngụy Hóa Thần Chi vẫn cùng thiên địa đại thế quyết đấu. 2, chương 522, Ngụy Hóa Thần Chi vẫn cùng thiên địa đại thế quyết đấu. 2, trong thức hải, kim sắc ngộ đạo lá lực lượng bị trong nháy mắt kích hoạt, hoẹ cổ lưu lại đại đạo cảm ngộ giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân, quanh người hắn nhạt chân nguyên màu vàng nóng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, lại cũng tản mát ra một tia thiên địa đại thế uy áp. mặc dù không kịp Lăng Tiêu Tử ngụy hóa thần cảnh hùng hậu, nhưng cũng là hàng thật giá thật thiên địa đại thế chi lực. Đây là thiên địa đại thế. Ngươi một cái nguyên anh trung kỳ, làm sao có thể trưởng khống thiên địa đại thế? Lăng Tiêu Tử sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn bế quan ngàn năm, mới miễn cưỡng mượn nhờ ngụy hóa thần cảnh đụng chạm đến thiên địa đại thế cánh cửa, Vân Hạo một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại cũng có thể điều động thiên địa lực lượng. Vân Hạo không có trả lời, hắn bắt lấy cơ hội này, đem thể nội còn lại chân nguyên cùng thiên địa đại thế chi lực toàn bộ rót vào Thiên Diễn kiếm. Thiên Diễn kiếm quyết. Đại đạo trật tự Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, Thiên Diễn kiếm hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, trên thân kiếm hiện ra vô số nhỏ bé phù văn. Những phù văn này như là thiên địa quy tích của đại đạo, cùng chung quanh thiên địa lực lượng hô ứng lẫn nhau, hình thành một đạo to lớn linh khí vòng xoáy. Kiếm khí màu vàng kim nhạt mang theo thiên địa trật tự lực lượng, hướng phía Lăng Tiêu Tử diệt thế đao chém tới. Oanh! Hai đạo ẩn chứa thiên địa đại thế công kích đụng vào nhau, kim sắc cùng hào quang màu xám trắng xen lẫn thành một mảnh, một cỗ cường đại lực trùng kích quét tán ra đến. Bảo khố vách tường trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn như là như mưa rơi xuống, toàn bộ địa cung đều kịch liệt lay động, mặt đất vỡ ra mấy trượng sâu khe rãnh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vân Hạo bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ý thức đều biến bắt đầu mơ hồ, có thể trong tay hắn Thiên Diễn kiếm vẫn như cũ nắm thật chặt. Lăng Tiêu Tử cũng không chịu nổi, hắn bị Vân Hạo kiếm khí bên trong thiên địa trật tự chi lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thể nội thiên địa lực lượng biến hỗn loạn lên, diệt thế đao cũng trong nháy mắt tiêu tán. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế thiên địa lực lượng? Lăng Tiêu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hắn lần nữa điều động thiên địa lực lượng, hai tay kết xuất phức tạp pháp quyết, trước người ngưng tụ ra một đạo to lớn thiên địa lồng giam. Đây là hắn một cái khác ngụy hóa thần thông khốn thiên khóa lấy thiên địa lực lượng là liên, nhưng khốn ở cùng giai tu sĩ. A Vô, giúp ta! Vân Hạo dáng chống đỡ ý thức đối với A Vô hô. A Vô hiểu ý, quanh thân huyết sát chi khí lần nữa tăng vọt, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tôn cao trăm trượng hạn bản hư ảnh. Hư ảnh hai tay kết ấn, đối với Lăng Tiêu Tử phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét dài. Tiếng gào mang theo huyết sát chi lực cùng hạn bản bản nguyên, lại cũng có thể ngắn ngủi ngăn cản thiên địa đại thế bị áp. Lăng Tiêu Tử khốn thiên khóa có chút dừng lại. Ngay sau đó, A Vô hạn bản hư ảnh hai tay ngưng tụ ra một đạo to lớn huyết sát của sáng, mang theo ăn mòn bản vật lực lượng, hướng phía Lăng Tiêu Tử khốn thiên khóa đập tới. Phanh! Huyết sắt của sáng mạnh mẽ nện ở khốn thiên khóa lại, khốn thiên khóa kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít với dạng. Lăng Tiêu Tử sắc mặt đại biến, đội vàng tăng lớn thiên địa lực lượng dốc vào, mong muốn chữa trị khốn thiên khóa. Thượng cổ Bách Túc Nô công bắt lấy cơ hội này, lần nữa xuống tới, phần đuôi gai độc hiện ra hào quang màu u lam, thừa dịp khốn thiên khóa lay động lúc, mạnh mẽ đâm vào Lăng Tiêu Tử trên bàn chân. Màu u lam nọc độc trong nháy mắt dốc vào Lăng Tiêu Tử thể nội, Lăng Tiêu Tử chỉ cảm thấy bắp chân truyền đến một trận tê dại cảm giác, nọc độc theo kinh mạch nhanh chóng lan tràn, không chỉ có ảnh hưởng tới linh lực của hắn vận chuyển, liền thiên địa lực lượng điều động đều biến vướng nhíu lên. Đáng chết bỏ sát. Lăng Tiêu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đem con giết đá bay, có thể hắn khốn thiên khóa đã xuất hiện sơ hở. Vân Hạo bắt lấy cơ hội này, lần nữa ngưng tụ thể nội còn lại thiên địa lực lượng, cầm trong tay Thiên Diễn kiếm, hướng phía khốn thiên khóa sơ hở phóng đi. Lăng Tiêu Tử, tử kỳ của ngươi tới. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, Thiên Diễn kiếm mang theo thiên địa trật tự chi lực, mạnh mẽ chạm tại khốn thiên khóa lại. Răng rắc. Khốn thiên khóa trong nháy mắt vỡ vụn. Lăng Tiêu Tử bị phản vệ chi lực chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, trong đan điển thiên địa lực lượng hoàn toàn hỗn loạn. Vân Hạo không có cho hắn cơ hội thở dốc, thả người nhảy lên, trong tay Thiên Diễn kiếm hướng phía Lăng Tiêu Tử đan điển đâm tới. Lăng Tiêu Tử mong muốn tránh đi, lại bị A Vô hạn bản hư ảnh kéo chặt lấy, căn bản là không có cách động đậy. Phúc. Thiên Diễn kiếm mạnh mẽ đâm vào Lăng Tiêu Tử đan điển, Lăng Tiêu Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong đan điển thiên địa lực lượng trong nháy mắt bộc phát, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Lão phu không cam tâm. Lão phu còn không có đột phá hóa thần cảnh. Lăng Tiêu Tử trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn mong muốn tự bạo đan điền, lôi kéo Vân Hạo cùng A Vô đồng quy vu tận. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Vân Hạo sắc mặt đổi biến, vội vàng lôi kéo A Vô, đồng thời đem thụ thường con rết ôm vào trong ngực, hướng phía bảo khố chạy ra ngoài. Lao Kim cũng đội vàng đuổi theo, bốn người thân ảnh vừa xông ra bảo khố. Phanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lăng Tiêu Tử thân thể trong nháy mắt bạo tạc, màu xám trắng thiên địa lực lượng như là mây hình nấm giống như phóng lên tận trời. Toàn bộ bảo khố trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn đem địa cung nhập khẩu hoàn toàn bụi lấp. Trung quanh sơn lâm cũng bị bạo tạc dư vi chấn động đến cây cối đổ dạng, bụi mù tràn ngập. Vân Hạo mang theo A Vô, con rết cùng Lão Kim bị bạo tạc dư vi chấn động đến bay ra xa vài chục trượng, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn dây ruổi lấy bò lên, nhìn xem sụp đổ bảo khố cùng tràn ngập bụi mù, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Lăng Tiêu Tử, vị này có thể điều động thiên địa lực lượng ngụy hóa thần cảnh cường giả, rốt cục bị bọn hắn diệt sát. A Vô hạn bạt hư ảnh chậm rãi tiêu tán, nàng suy yếu đổ vào Vân Hạo trong ngực, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy mỏi mệt, quanh thân huyết sắc chi khí cũng biến thành yếu ớt. Thượng cổ Bách Túc Nô công tê liệt trên mặt đất, giáp hút bên trong không ngừng chảy ra máu đen, hiển nhiên đã dầu hết đèn tắt, nhưng như cũng dùng tinh hồng mắt kép nhìn xem Vân Hạo, dường như như nói chính mình trung thành. Lao Kim từ dưới đất bò dậy, nhỏ thân thể tràn đầy cho bụi, nhưng như cũng hưng phấn hô, chủ nhân, chúng ta thắng, chúng ta giết chết cái kia sẽ dùng thiên địa lực lượng lao quái vật. Vân Hạo ôm A Bô, cẩn thận từng ly từng tí đem con giết đặt tại dưới đất, sau đó từ trong túi chữa vật lấy ra chữa thương đan dược. Đây là hắn từ Lăng Tiêu Tông trong bảo khố tìm tới thượng phẩm chữa thương đan ngưng nguyên đan. Hắn đem đan dược đút cho A Vô cùng con giết, lại cho Lão Kim ăn vào một viên trung phẩm chữa thương đan, chính mình cũng nuốt một cái ngưng nguyên đan, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương. Đan dược vào miệng liền tan, một cỗ tinh thuần linh lực theo hết hầu chảy vào đan điền, Vân Hạo thể nội hỗn loạn chân nguyên cùng thiên địa lực lượng bắt đầu chậm rãi bình phục, lực đau đớn cũng giảm nhẹ đi nhiều. Hắn mở to mắt, nhìn bên cạnh Avo, con giết cùng lão kim, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đại gia thương thế ổn định lại, có thể còn chưa đủ, cần tìm một chỗ lần nữa bế quan khôi phục thương thế. Trận chiến đấu này mặc dù thảm thiết, nhưng cũng nhường hắn chân chính nắm giữ thiên địa đại thế vận dụng, càng quan trọng hơn là bọn hắn đều sống tiếp được. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn bế quan chữa thương. Vân Hạo chậm rãi đứng người lên, ôm lấy Avo, lại đem con giết để vào trong hộp ngọc, mang theo lão kim, hướng phía nơi xa cách Lăng Tiêu Sơn phía sau núi phương hướng bay đi. Dương quang vậy trên người bọn hắn, xua tán đi bụi mù, cũng mang đến sống sót sau tai nạn ấm áp. Vân Hạo biết, trận nhị yển đấu này chỉ là hắn con đường tu tiên một khúc nhạc đệm. Diệt Lăng Tiêu Tông, còn có càng nhiều không biết khiêu chiến đang chờ hắn. Nhưng hắn không còn e ngại. Đã nắm giữ thiên địa đại thế lực lượng, bên người còn có Avo, con giết cùng lão kim làm bạn, càng có hệ cổ bản mệnh lá cây xem như át chủ bài. Vân Hạo không hề rời đi Lăng Tiêu Tông, mà là đi tới Lăng Tiêu Tông hậu sơn cấm địa bế quan. Trước đó trong thần thức phát hiện nơi này địa cung, rất thích hợp bế quan khôi phục thương thế. Ngược lại toàn bộ Lăng Tiêu Tông đều bị diệt, hắn cũng không sợ có người nào tồn tại. Chương 523, ngự thuyền lên đường hướng Pháp Kính Thành, 1, chương 523, ngự thuyền lên đường hướng Pháp Kính Thành, 1, Vân Hạo ôm hư nhược Gabo, mang theo lão kim cùng con giết bước nhanh hướng phía Lăng Tiêu Tông hậu sơn cấm địa đi đến. Trước đó cùng Lăng Tiêu Tử một trận chiến, mọi người đều bản thân bị trọng thương, nhất định phải nhanh tìm tới địa phương an toàn chữa thương. Mà Lăng Tiêu Tử bế quan địa cung, không nghi ngờ gì là sự chọn lựa tốt nhất. Nơi đó không chỉ có ẩn nấp, còn vô cùng có khả năng tồn tại linh mạch, năng lực chữa thương cung cấp sung túc linh khí. Đến cấm địa nhập khẩu, Vân Hạo nhìn xem đóng chặt cửa đá, từ trong túi chữa vật lấy ra trận bàn, nhanh chóng bố trí xuống 3 tầng ẩn nặc trận pháp cùng 2 tầng phòng ngự trận pháp. Hắn biết rõ, Lăng Tiêu Tông hủy diệt tin tức sớm muộn sẽ truyền ra, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phòng ngừa bị thế lực khác phát giác. Trận pháp bố trí xong sau, Vân Hạo vận chuyển chân nguyên, đối với cửa đá nhẹ nhàng đẩy, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng địa cung thông đạo. Đi vào thông đạo, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, so Lăng Tiêu Tông bảo khố linh khí còn tinh khiết hơn mấy lần. Vân Hạo trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên có linh mạch. Tăng tốc bước chân, mang theo đám người đi vào địa cung. Địa cung rộng rãi sáng tỏ, trung ương là một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá còn lưu lại Lăng Tiêu Tử bế quan lúc linh lực ba động. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy tinh thạch sáng lên, đem toàn bộ địa cung chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nhất làm cho người vui mừng chính là, địa cung dưới đáy mơ hồ có màu lam nhạt linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là một đầu trung phẩm linh mạch mạch mắt chỗ. Quá tốt rồi, nơi này linh khí thật là nồng nặc. Lão Kim từ Vân Hạo trên bờ vai nhảy xuống, hương phấn lăn lộn trên mặt đất. Chủ nhân, chúng ta lần này đến đúng địa phương. Vân Hạo nhẹ gật đầu, đem Avo nhẹ nhàng đặt ở trên bệ đá, lại đem chứa con giết hộp ngọc mở ra, để ở một bên. Lấy ra bốn viên nóng ánh sáng long lanh giống như là giọt nước đồng dạng tinh thạch, nhưng lại không phải tinh thạch đồ vật. Kỳ thực chính là bản nguyên chi tinh. Nói đúng ra muốn gọi bản nguyên thần thủy. Cái này bản nguyên chi tinh là hắn từ tử khí đầm lầy chỗ sâu ngẫu nhiên được đến bảo vật, ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh bản nguyên cùng linh lực, là chữa thương khôi phục thần dược, trước đó một mực bỏ không được sử dụng, bây giờ đám người trọng thương vừa vặn phát huy được tác dụng. Avo, lão kim, con giết, đây là bản nguyên chi tinh, sau khi phục dụng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Vân Hạo đem bản nguyên chi tinh phân biệt đưa cho Avo cùng lão kim, lại đem một cái đặt ở con giết trước mặt. Avo tiếp nhận bản nguyên chi tinh, khéo léo để vào trong miệng, bản nguyên chi tinh vào miệng tan đi, một cỗ tinh thuần sinh mệnh bản nguyên theo cổ họng của nàng chảy vào thể nội. Nàng quanh thân huyết sát chi khí bắt đầu chậm rãi vận chuyển, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Lão Kim không kịp chờ đợi đem bản nguyên chi tinh nuốt vào trong bụng, nhỏ thân thể trong nháy mắt bị đạm kim sắc quang mang bao phủ, trước đó chiến đấu bên trong bị thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Con giết thì dùng giác hút cuốn lên bản nguyên chi tinh, chậm chậm nhấm nuốt, nó đoạn đi chân chỗ bắt đầu nổi lên nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên bản nguyên chi tinh ngay tại chữa trị thân thể của nó. Vân Hạo cũng phục dụng một cái bản nguyên chi tinh, một cô ấm áp lực lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trước đó bị Lăng Tiêu Tử chấn thương kinh mạch bắt đầu nhanh chóng chữa trị, hỗn loạn chân nguyên cũng biến thành vững vàng. Sau nửa canh giờ, thương thế của hắn đã khôi phục bảy thành, thể nội chân nguyên tràn đầy mà cô đọng. Đã nơi này linh khí như thế nồng đậm, không bằng nhân cơ hội này tu luyện một phen. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, cùng Lăng Tiêu Tử một trận chiến, hắn không chỉ có nắm giữ thiên địa đại thế vận dụng, còn đối tự thân công pháp có càng sâu càng ngộ, chính là đột phá thời cơ tốt. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, vận chuyển chập tàng thổ nạp công. Đây là hắn tu luyện công pháp cơ bản, có thể nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm tự thân chân nguyên. Địa cung linh khí giống như nước thủy triều hướng phía Vân Hạo vào tới, thông qua hắn quanh thân lôi chân lông tiến vào thể nội, tại chập tàng thổ nạp công vận chuyển hạng, chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên, không ngừng tràn vào đan điền. Trong đan điền nguyên anh cũng theo đó biến càng thêm ngưng thực, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang càng ngày càng sáng. Sau nửa canh giờ, Vân Hạo ngược lại vận chuyển Thiên Diễn Quyết. Thiên Diễn Quyết là hắn hoạch tâm công pháp, cùng Thiên Diễn Kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Theo công pháp vận chuyển, ý thức hải của hắn bên trong bắt đầu hiện ra cùng Lăng Tiêu Tử hình ảnh chiến đấu. Mỗi một lần chiêu thức va chạm, mỗi một lần thiên địa lực lượng vận dụng đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Hắn đối Thiên Diễn Quyết lý giải càng ngày càng sâu, kiếm chiêu bên trong sơ hở cũng bị từng cái đền bù. Lại qua một canh giờ, Vân Hạo bắt đầu vận chuyển Long Tượng Thần Công. Môn công pháp này có thể cường hóa nhục thân, tăng lên lực lượng. Theo công pháp vận chuyển, hắn quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, cơ bắp bắt đầu có chút hở ra, xương cốt phát ra răng rắc giòn vang, nhục thân cường độ tại linh mạch cùng bản nguyên chi tinh song trọng ra chỉ dưới, nhanh chóng tăng lên. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, 3 ngày 3 đêm sau, Vân Hạo trong đan điền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Nguyên Anh hình thể trong nháy mắt tăng lớn hơn một vòng, quanh thân màu vàng kim nhạt linh quang tăng vọt, linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, trong đan điền hình thành một đạo to lớn linh khí vòng xoáy. Bèn, một tiếng vang nhỏ, Vân Hạo tu vi thành công đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm thụ được thể nội tràn đầy chân nguyên cùng lực lượng cường đại, Vân Hạo trong lòng bùi ngùi mãi thôi, quả nhiên, tu luyện phương pháp nhanh nhất vẫn là trong chiến đấu tăng lên. Cùng Lăng Tiêu Tử một trận chiến càng ngộ, lại để cho ta trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Vân Hạo đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn về phía bên người A Vô, lão Kim cùng con giết, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. A Vô đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên bệ đá, quanh thân huyết sát chi khí so trước đó càng thêm cô đọng, hiển nhiên thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Lão Kim thì ghé vào một bên, nhỏ thân thể tản ra kim đan hậu kỳ khí tức, hiển nhiên cũng có chỗ đột phá. Nhất làm cho người vui mừng chính là con giết, nó đoạn đi mấy chục đầu chân đã một lần nữa mọc ra, hình thể so trước đó lớn hơn một vòng. Quanh thân màu đen sắc ngoài hiện ra kim loại sáng bóng, tản ra Nguyên Anh sơ kỳ khí tức, hiển nhiên không chỉ có khôi phục thương thế, còn đột phá cảnh giới. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Lão Kim nhìn thấy Vân Hạo đứng người lên, hưng phấn chạy tới, ta huyết mạch lại một lần tiến hóa. Tiểu nô công cũng là. Vân Hạo cười cười, lại liếc mắt nhìn A Vô nói, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Đối với Lão Kim nói rằng, chúng ta kiểm lại một chút lần này tại Lăng Tiêu Tông bảo khố được đến thu hoạch a. Lão Kim nhẹ gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một đống lớn nhẫn chứa vật cùng bảo vật. Vân Hạo đem những này nhẫn chứa vật từng cái mở ra, bên trong bảo vật nhường hắn miết miệng cười không ngừng. Vẹn vẹn thượng phẩm linh thạch, liền có trọn vẹn 60 vạn, ngàn năm linh dược có trên trăm gốc, trong đó không thiếu chân quý ngàn năm linh dược. Còn có mấy chục kiện, từ hạ phẩm tới thượng phẩm không chờ, huyền cấp, địa cấp pháp khí cùng bí tịch chờ. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng rất có cất giữ giá trị. Nhất làm cho người vui mừng chính là, hắn còn tìm tới một gốc vạn năm linh dược hóa tâm thảo, đây chính là luyện chế hóa thần đan chủ yếu dược liệu một trong, giá trị liên thành. Phát tài. Lần này thật sự là phát tài. Lão Kim hưng phấn nhảy tới nhảy lui, móng vuốt nhỏ không ngừng khuấy động lấy trên đất bảo vật. Vân Hạo cũng hết sức cao hứng, những bảo vật này đầy đủ hắn cùng A Vô tu luyện tới hóa thần cảnh. Hắn đem những bảo vật này từng cái phân loại chỉnh lý, thu nhập chính mình trong túi chứa vật, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc Lăng Tiêu Tử nhẫn chứa vật không thể được đến, hắn tự bạo thời điểm, nhẫn chứa vật chỉ sợ cũng bị hủy. Lão Kim lại lắc đầu, nói rằng, chủ nhân, không nhất định. Lăng Tiêu Tử là ngụy hóa thần cảnh cường giả, hắn pháp khí chứa đồ đẳng cấp khẳng định rất cao, tự bạo chưa hẳn có thể hủy đi. Chương 523, ngự thuyền lên đường hướng pháp kính thành, 2, chương 523, ngự thuyền lên đường hướng pháp kính thành, 2, chúng ta không bằng trước khi đi chiến trường nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới. Vân Hạo hai mắt tỏa sáng, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Thu thập xong đồ vật, rời đi địa cung, hướng phía trước đó Lăng Tiêu Tử tự bạo chiến trường bay đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã tới chiến trường. Chiến trường vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, trên mặt đất khe rãnh còn có thể thấy rõ ràng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt chiến đấu khí tức, hiển nhiên nửa năm qua này, cũng không có người đến qua nơi này. Vân Hạo cùng Lão Kim bắt đầu trong chiến trường tìm kiếm, A Vô thì mang theo con giết ở một bên cảnh giới. Sau nửa canh giờ, Lão Kim bỗng nhiên hô, chủ nhân, ta tìm tới. Vân Hạo vội vàng chạy tới, chỉ thấy Lão Kim trong tay cầm lấy một cái màu đen nhẫn chữ vật. Cái này mai nhẫn chữ vật toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, mặc dù lây dính một chút cho bụi, nhưng như cũng tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là một cái cực phẩm pháp khí cấp bậc nhẫn chữ vật. Vân Hạo tiếp nhận nhẫn chữ vật, đưa vào linh lực, đem nó mở ra. Bên trong bảo vật nhường hắn nhãn tình sáng lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc dài đến 10 trượng phi chu. Phi chu toàn thân màu trắng bạc, mặt ngoài khắc lấy phi hành trận văn, hiển nhiên là một cái thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi chu, có nó, về sau đường dài phi hành liền dễ dàng hơn. Tiếp theo là mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, cùng lúc trước 60 vạn cộng lại, khoảng chừng hơn 100 vạn. Còn có một số thiên tài địa bảo, mặc dù không bằng vạn năm tử tâm thảo chân quý, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Nhất làm cho người vui mừng chính là, nhẫn chữ vật nơi hẻo lánh, đặt vào một cái bị phong ấn cấm chế bao khỏa hộp. Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí giải khai cấm chế, mở hộp ra. Bên trong đặt vào một khoảng ngũ thải tân phân linh thạch chỉ lớn chừng quả đấm, lại tản ra nồng đậm mà tinh thuần linh khí, so thượng phẩm linh thạch còn tinh khiết hơn mấy chục lần. Đây là cực phẩm linh thạch. Lão Kim thanh âm mang theo chấn kinh, chủ nhân, đây là cực phẩm linh thạch a. Tu tiên giới đẳng cấp cao nhất linh thạch. Một khỏa cực phẩm linh thạch bù đắp được 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch, hơn nữa bên trong linh khí cực kỳ tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, không có bất kỳ tạp chất gì. Trọng yếu nhất là, cực phẩm linh thạch có tiền mà không mua được, coi như ngươi có lại nhiều thượng phẩm linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được một khỏa. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, cực phẩm linh thạch giá trị so vạn năm linh dược còn muốn chân quý. Có viên này cực phẩm linh thạch, hắn đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí xung kích hóa thần cảnh, đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn đem cực phẩm linh thạch cẩn thận cất kỹ, nhìn xem trong tay nhận chữ vật, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này Lăng Tiêu Tông chi hành, mặc dù trải qua nguy cơ sinh tử, nhưng cũng thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có diệt sát Lăng Tiêu Tông, báo thủ, còn đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, được đến đại lượng bảo vật cùng một khỏa cực phẩm linh thạch, càng quan trọng hơn là tất cả mọi người bình an vô sự. Vân Hạo cầm trong tay viên kia đen nhánh nhận chữ vật, ánh mắt rơi ở bên trong màu trắng bạc trên phi chu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đây chính là thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi chu, đối hắn hôm nay tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước đó đường dài phi hành toàn bộ nhờ tự thân chân nguyên, không chỉ có hao phí tâm thần, còn dễ dàng tao ngộ nguy hiểm, có phi chu, những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Chủ nhân, mau đưa phi chu lấy ra luyện hóa a.
Có phi chu, chúng ta đi pháp kính thành liền nhanh hơn nhiều.
Lao Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, mắt nhỏ chăm chú nhìn nhẫn chữ vật, trong giọng nói tràn đầy vội vàng.
Vân Hạo nhẹ gật đầu, đem linh lực rót vào nhẫn chữ vật, tâm niệm vừa động, kia chiếc dài đến hơn một trượng màu trắng bạc phi chu liền từ trong nhẫn chữ vật chậm rãi bay ra, rơi vào chiến trường trên đất trống. Phi chu toàn thân từ không biết tên kim loại chế tạo, mặt ngoài khắc đầy tinh mịn trận văn, những này trận văn hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là phi hành trận văn cùng phòng ngự trận văn kết hợp. Phi chu đầu thuyền hiện lên hình giọt nước, thân thuyền hai bên đều có một đôi chồng chất cánh chim, đuôi thuyền thì có ba cái phun ra miệng, chỉnh thể tạo hình đa mỹ quan lại tràn ngập lực lượng cảm giác.
Thật là tinh xảo phi chu.
Vân Hạo nhịn không được tán thán nói.
Hắn đi đến phi chu bên cạnh, vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân thuyền trận văn, có thể cảm nhận được rõ ràng trận văn bên trong ẩn chứa linh lực ba động.
Muốn luyện hóa phi chu, cần đem tự thân linh lực rót vào phi chu hạch tâm trận nhãn, thành lập được cùng phi chu tinh thần liên hệ.
Vân Hạo vây quanh phi chu dạo qua một vòng, rất nhanh liền tại thân thuyền trung ương tìm tới phi chu hạch tâm trận nhãn.
Kia là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ khảm, trong danh khắc lấy phức tạp phù văn, hiển nhiên là dùng để rót vào linh lực.
Khoanh chân ngồi tại phi chu bên cạnh, đem tay phải đặt ở hạch tâm trận nhãn bên trên, vận chuyển thể nội chân nguyên, chậm rãi rót vào lỗ khảm bên trong.
Theo chân nguyên rót vào, phi chu mặt ngoài trận văn bắt đầu dần dần sáng lên, hào quang màu trắng bạc từ trận văn bên trong phát ra, đem toàn bộ phi chu bao phủ ở bên trong.
Rót vào linh lực quá trình cũng không nhẹ nhõm, thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi chu cần đại lượng chân nguyên khả năng kích hoạt hạch tâm trận nhãn.
Vân Hạo vận chuyển chập tàng thổ nạp công đem thể nội chân nguyên liên tục không ngừng rót vào phi chu. Sau nửa canh giờ, trán của hắn đã che kín mồ hôi lạnh, thể nội chân nguyên cũng tiêu hao gần ba thành.
Nhưng phi chu hạch tâm trận nhãn rốt cục bị kích hoạt, một đạo nhạt hào quang màu xanh lam từ lỗ khảm bên trong bắn ra, cùng Vân Hạo tinh thần thành lập nên liên hệ.
Thành.
Vân Hạo trong lòng vui mừng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng phi chu ở giữa nhiều hơn một loại liên hệ kỳ diệu, dường như phi chu thành thân thể của mình một bộ phận, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển phi chu phi hành, phòng ngự.
Hắn đứng người lên, tâm niệm vừa động, phi chu cấp tốc biến lớn, đạt đến dài 15 trượng, hai bên cánh chim chậm rãi triển khai, đuôi thuyền phun ra miệng cũng phun ra nhàn nhạt khí lưu màu trắng.
Vân Hạo thả người nhảy lên phi chu, Abo, Lão Kim cùng con rết cũng theo sát phía sau, rơi vào phi chu bong tàu bên trên.
Phi chu bong tàu rộng rãi bằng thẳng, có thể chứa đựng số 20-30 người không hề có một chút vấn đề.
Bong tàu chính giữa có một cái khống chế bình đài, trên bình đài có một thủy tinh cầu, hiển nhiên là dùng để điều khiển phi chu.
Vân Hạo đi đến khống chế bình đài bên cạnh, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, thông qua tinh thần liên hệ, bắt đầu quen thuộc phi chu điều khiển phương pháp.
Để vào thượng phẩm linh thạch, một lần chín quả.
Cất cánh.
Vân Hạo trong lòng mặc niệm, phi chu chậm rãi lên không, hướng phía không trung bay đi.
Phi chu tốc độ càng lúc càng nhanh, lại dị thường bình ổn, bong tàu bên trên thậm chí không cảm giác được mảy may sốc này.
Lão Kim hưng phấn chạy đến bong tàu biên giới, giang hai cánh tay, cảm thụ được bên hai gió, hô lớn, thật nhanh.
So chủ nhân phi hành nhanh hơn,
hơn nữa không có chút nào hao phí pháp lực.
Vân Hạo cũng hết sức hài lòng, thông qua tinh thần liên hệ, hắn có thể thấy rõ phi chu các hạng số liệu.
Phi chu cao nhất tốc độ là tự thân tốc độ phi hành gấp 3, năng lực bay liên tục cực mạnh, chỉ cần tiêu hao 9 khỏa thượng phẩm linh thạch liền có thể khu động, đầy đủ phi chu phi hành 9000 dặm.
Càng quan trọng hơn là, phi chu mặt ngoài phòng ngự trận văn có thể hình thành một đạo kiên cố vòng phòng hộ,
có thể chống đỡ ngự nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, còn có thể phòng ngự phi hành yêu thú công kích, xuyên thẳng qua tầng mây, cương phong chờ thiên nhiên hiểm ác hoàn cảnh càng là không đáng nói.
Có cái này phi chu, về sau đường dài du lịch liền an toàn nhiều.
Vân Hạo cảm khái nói,
trước đó hắn một mình lúc phi hành, không chỉ có muốn thường xuyên cảnh giác phi hành yêu thú tập kích, còn muốn tránh né tầng mây bên trong cương phong, hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ nguy hiểm.
Mà có phi chu, những vấn đề này đều giải quyết dễ dàng, chỉ cần tại khống chế trên bình đài điều khiển, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối các loại nguy hiểm.
Thao túng phi chu tốc độ lần nữa tăng lên, hướng phía pháp kính thầy nhỏ phường hướng đội ba đi.
Từ trên cao quan sát, mặt đất sơn lâm, dòng sông như là họa quyển giống như phi tốc rút lui, nguyên bản cần mấy canh giờ lộ trình, tại phi chu ra chỉ dưới, chỉ cần một canh giờ liền có thể đến.
A Vô ngồi trên bong thuyền, hiếu kỳ đánh giá phi chu trận văn, thỉnh thoảng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy hiện ra linh quang cánh chim, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ.
Con rết thì ghé vào bong tàu nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần.
Phi hành trên đường, bọn hắn gặp một đám phi hành yêu thú,
là một đám dương cánh mấy trượng thiết vụ ưng, số lượng có mấy chục con, đang hướng phía phi chu bay tới, trong mắt tràn đầy hung quang.
Lão Kim dọa đến vội vàng trốn đến Vân Hạo sau lưng, khẩn trương nói rằng, chủ nhân,
là thiết vũ ưng.
Bọn chúng lông vũ so sắt thép còn cứng rắn, rất lợi hại.
Vân Hạo lại không chút nào hoảng, tâm niệm vừa động, phi chu mặt ngoài phòng ngự trận văn trong nháy mắt kích hoạt, một đạo màu lam nhạt vòng phòng hộ đem toàn bộ phi chu bao phủ ở bên trong.
Thiết vũ ưng vọt tới phi chu bên cạnh, dùng móng vuốt sắc bén cùng cứng rắn cánh điên cuồng công kích vòng phòng hộ, lại chỉ có thể phát ra ken ken giòn vang, vòng phòng hộ bên trên thậm chí liền một đạo vết cắt đều không có.
Cho bọn hắn một chút giáo huấn.
Vân Hạo trong lòng mặc niệm, điều khiển phi chu đầu thuyền công kích trận văn, một đạo ngân cổ sáng màu trắng từ đầu thuyền bắn ra, hướng phía thiết vũ ưng nhóm vọt tới.
Phanh!
Cổ sáng đánh trúng mấy cái thiết vũ ưng, kia mấy cái thiết vũ ưng trong nháy mắt bị đánh bay, trung điệp quẳng xuống đất, cái khác thiết vũ ưng dọa đến vội vàng tứ tán chạy trốn, cũng không dám lại tới gần phi chu.
Lão Kim nhìn xem một màn này, mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nói, quá lợi hại.
Cái này phi chu không chỉ có nhanh, phòng ngự cùng công kích cũng mạnh như vậy.
Về sau cũng không tiếp tục sợ gặp phải phi hành yêu thú.
Vân Hạo cười cười, tiếp tục điều khiển phi chu hướng phía pháp kính thành bay đi.
Một canh giờ sau,
xa xa đường chân trời chỗ xuất hiện một tòa to lớn thành trì, chính là Pháp Kính Thành. Pháp Kính Thành tường thành cao đến mấy chục trượng, từ cứng rắn đá xanh chế tạo, trên tường thành khắc lấy phức tạp phòng ngự trận văn, tản ra cường đại linh lực ba động, hiển nhiên là một tòa lực phòng ngự cực mạnh thành trì. Vân Hạo điều khiển phi chu, chậm rãi đáp xuống Pháp Kính Thành bên ngoài phi chu đô khu. Phi chu đô khu có chuyên môn tu sĩ phụ trách quản lý, nhìn thấy Vân Hạo phi chu, một người tu sĩ liền đội vàng tiến lên, cung kính nói rằng: "Đạo hữu, xin hỏi ngài là phải vào thành sao? Cần đăng ký một chút phi chu tin tức." Vân Hạo nhẹ gật đầu, đem thân phận của mình tin tức cáo chi tu sĩ. Tu sĩ đăng ký hoàn tất sau, đưa cho Vân Hạo một cái vào thành lệnh bài, nói rằng: "Đạo hữu, bằng này lệnh bài liền có thể vào thành." Vân Hạo tiếp nhận vào thành lệnh bài, đem phi chu thu hồi, thu nhập trong nhận chữ vật. Hắn mang theo Abo, lão kim cùng con giết, cầm trong tay vào thành lệnh bài, hướng phía Pháp Kính Thành cửa thành đi đến. Pháp Kính Thành cửa thành rộng rãi cao lớn, ra vào tu sĩ nối liền không dứt, hiển nhiên là một tòa phồn hoa thành trì. Rốt cục tới Pháp Kính Thành, Vân Hạo trong lòng thở dài một hơi, tiếp xuống, chỉ cần tìm tới truyền tống trận, liền có thể tiến về Côn Lôn Châu, mở ra lữ trình mới. Chương 524, Tử Mẫu Tiên Khí Pháp Kính. Chương 524, Tử Mẫu Tiên Khí Pháp Kính. Vân Hạo cầm trong tay vào thành lệnh bài, mang theo Abo, lão kim cùng con giết, theo dòng người đi vào Pháp Kính Thành. Trong cửa thành là một đầu rộng lớn đá xanh đại đạo hai bên cửa hàng san sát, tiếng giao hàng, tiếng trả giá bên tai không dứt. Qua lại tu sĩ nối liền không dứt. Đã có thân mang vải thô quần áo cấp thấp tu sĩ, cũng có người mặc hoa lệ pháp bảo tu sĩ cấp cao, toàn bộ thành trì tràn đầy náo nhiệt phồn hoa khí tức. A Vô hiếu kỳ đánh giá chung quanh cảnh tượng, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy mới lạ, thỉnh thoảng vươn tay, mong muốn chạm đến ven đường cửa hàng bên trong trưng bày linh quả. Lao Kim thì ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, mắt nhỏ xoay tích chuyển, nhìn chằm chằm cửa hàng bên trong bảo vật, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Con giết bị Vân Hạo chứa ở trong hộp ngọc, chỉ lộ ra một cái đầu, cảnh giác quan sát đến chung quanh tu sĩ, mắt kép bên trong lóe ra cẩn thận quan mang. Vân Hạo lại không có tâm tư thưởng thức cái này cảnh tượng phồn hoa, hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, tìm tới truyền tống trận, mau chóng tiến về Côn Lôn Châu. Hắn giữ chặt hiếu kỳ Abo, hướng phía ven đường một nhà nhìn quy mô khá lớn quán trà đi đến. Quán trà tên là Tụ Tiên Lâu, trên đầu cửa điêu khắc tinh xảo tường vân đồ án, cửa ra vào treo hai ngọn biết có trà chữa đèn lồng đỏ. Bên trong người đến người đi, nóng hôi hổi, chắc hẳn có thể đánh tìm được truyền tống trận tin tức. Đi vào quán trà, Vân Hạo tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm mấy chén ẩn chứa yêu đất linh khí mây mù trà đối với đến đây châm trà điếm tiểu nhị chắp tay nói: "Tiểu nhị, mấy giây?" Xin hỏi quý thành truyền tống trận ở nơi nào? Ta muốn tiến về Côn Lôn Châu, không biết có thể hay không thẳng tới. Điếm tiểu nhị nghe vậy, bình trà trong tay dừng một chút, liền vội vàng cười nói rằng: "Đạo hữu, ngài muốn đi Côn Lôn Châu à? Cái này nhưng có điểm xa. Chúng ta Pháp Kính Thành truyền tống trận tuy nói xem như phương viên trong vạn dặm cỡ lớn truyền tống trận, thế nhưng không đến được Côn Lôn Châu, trước tiên cần phải đi vòng đi Linh Châu Huyền Minh Thành, lại từ Huyền Minh Thành đổi thừa tiến về Côn Lôn Châu truyền tống trận mới được. Còn cần trung chuyển." Vân Hạo nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn cho là có thể trực tiếp đến Côn Lôn Châu, giảm bớt trung chuyển phiền toái, không nghĩ tới vẫn là phải nhiều đi vòng một đoạn đường. Điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu, đem chén trà rót đầy, tiếp tục nói: "Đúng vậy à, Côn Lôn Châu tại chúng ta Huyền Linh thế giới Tây Bắc vực, khoảng cách chúng ta cái này Đông Nam vực Pháp Kính Thành, khoảng chừng 8, 9 vạn dặm lộ trình, nào có dễ dàng như vậy thẳng tới. Hơn nữa chúng ta truyền tống trận này cũng không phải theo tới theo đi, mỗi tháng mới khởi động một lần, nửa tháng trước vừa đưa xong một nhóm tu sĩ đi Huyền Minh Thành, ngài nếu là muốn ngồi, nhưng phải đợi thêm nửa tháng. Mỗi tháng mới khởi động một lần." Vân Hạo trong lòng càng thêm kinh ngạc, vội vàng truy vấn: "Vì sao khởi động tần suất như thế thấp? Là giữ gìn lên rất khó khăn sao?" Điếm tiểu nhị hạ giọng, xích lại gần chút nói rằng: "Đạo hữu ngài có chỗ không biết, cái này cỡ lớn khóa vực truyền tống trận, cũng không phải bình thường tiểu truyền tống trận có thể so sánh. Đầu tiên, khởi động một lần liền phải tiêu hao 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, bình thường thế lực căn bản đảm đương không nổi. Tiếp theo, khởi động lúc cần 10 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đồng thời rót vào linh lực, tinh chuẩn điều khiển trận văn lưu chuyển, thiếu một người đều không được. Trọng yếu nhất là, truyền tống trận một lần có thể chở trăm người, đến góp đủ nhân số mới có thể khởi động, không phải chống giống truyền tống trận bay một chuyến, đơn thuần lãng phí linh thạch, phủ thành chủ cũng không ngốc không phải." Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai trong đó còn có nhiều như vậy môn đạo. Hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại hỏi: "Kia từ Pháp Kính Thành tới Huyền Minh Thành, một người cần bao nhiêu linh thạch?" "3000 khối thượng phẩm linh thạch một vị." Điếm tiểu nhị duỗi ra ba ngón tay, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái: "Đạo hữu ngài đừng cảm thấy quý, đây chính là vượt ngang 6 vạn dặm truyền tống, nếu là ngồi phi chu, ít nhất đến nửa năm mới có thể đến, trên đường còn phải để phòng thiết vụ ứng, phong lôi điêu những này phi hành yêu thú, vận khí không tốt gặp phải cương phong mang, liền phi chu đều phải hủy." Rất nhiều tu sĩ tình nguyện cắn răng hoa 3000 khối thượng phẩm linh thạch, đồ cái an toàn mau lẹ. 3000 khối thượng phẩm linh thạch. Vân Hạo trong lòng thất kinh. Mặc dù hắn bây giờ tay cầm hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, điểm này phí tổn không đáng giá nhắc tới, nhưng đối phổ thông tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Phải biết, một tên kim đan tu sĩ dựa vào săn giết yêu thú, thu thập linh thảo mà sống, một năm xuống tới cũng chưa chắc có thể để dành được 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, muốn gom góp 3000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng phải hao phí mấy tháng tâm huyết. Điếm tiểu nhị dường như nhìn ra Vân Hạo tâm tư, cười nói bổ sung: "Đạo hữu ngài nhìn xem khí độ bất phàm, chắc hẳn không quan tâm chút linh thạch này. Có thể đối chúng ta những người bình thường này tới nói, tiền này có thể bất tí bớt, hồi trước còn có cái kim đan hậu kỳ đạo hữu, vì tỉnh truyền tông phí, cứng rắn muốn chính mình bay đi Huyền Minh Thành, kết quả không đi một nửa, liền bị một đám thiết vũ ưng vây công, nghe nói liền thi cốt đều không có tìm được. Vân Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết rõ đường dài phi hành phong hiểm, trước đó nếu không phải có Lăng Tiêu Tử lưu lại thượng phẩm phi trù, hắn cũng không dám tùy tiện vượt ngang mấy vạn dặm. Hắn trầm ngâm một lát, đối với Điếm Tiểu Nhị nói tiếng cảm ơn, kết toán tiền trả nước, liền đứng dậy mang theo A Vô, lão Kim cùng con giết rời đi quán trà. Chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Con phải chờ nửa tháng khả năng đi. Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, móng vuốt nhỏ bất an gãi gãi Vân Hạo cổ áo. Vân Hạo cười cười, vỗ vỗ Lão Kim đầu, không quan hệ, thời gian nửa tháng không lâu lắm. Vừa vặn chúng ta vừa đánh xong Lăng Tiêu Tông, nhân cơ hội này bổ sung chút phụ lục, đang dược, cũng làm cho A Vô cùng con giết thật tốt khôi phục một chút. Nói xong, Vân Hạo mang theo mọi người tại trong thành tìm kiếm khách sạn. Pháp Tính Thành khách sạn phần lớn trang trí tinh xảo, giá cả cũng cao thấp không đều, hắn cuối cùng tuyển định một nhà tên là Nên Khách Lâu khách sạn. Khách sạn này tọa lạc trong thành phụ cận, trong đình viện trồng đầy linh thực, gian phòng rộng rãi sáng tỏ, còn phân phối độc lập tu luyện thất, mỗi ngày phí tổn là 500 khối thượng phẩm linh thạch. Đối bây giờ vốn liếng phong phú Vân Hạo tới nói, điểm này chi tiêu bất quá là chín châu mất sợi lông. Làm tốt thủ tục nhập cư, Vân Hạo đem A Vô cùng con giết an trí tại lầu 2 khách phòng, lại căn dặn A Vô không muốn tùy ý sau khi ra cửa, liền dẫn Lao Kim đi khách sạn dưới mặt đất tu luyện thất. Tu luyện thất là dùng cách âm phòng ẩm hắc thiết nham chế tạo, trên vách tường khảm nạm lấy hạ phẩm linh tinh, nồng độ linh khí so khách phòng cao hơn gấp 3 không ngừng, vô cùng thích hợp luyện chế phụ lục cùng đan dược. Vân Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra luyện chế phụ lục vật liệu. Thượng đẳng lá bùa là dùng ngàn năm cổ trúc sợi chế thành, hiện ra nhàn nhạt màu xanh linh quang. Chu sa bên trong trộn lẫn chút ít huyết hồn cắt có thể tăng cường uy lực của phụ lục. Bút lông sói thì là dùng yêu thú cấp 3 chuột lông vàng lông đuôi chế thành, ngòi bút mềm dẻo, có thể tinh chuẩn phát họa phức tạp phù văn. Bây giờ hắn đã đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, tinh thần lực so trước đó cường thịnh mấy lần, luyện chế phụ lục sát xuất thành công cùng phẩm chất cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hít sâu một hơi, đem tinh thần lực tập trung ở ngòi bút, chấm lấy trộn lẫn huyết hồn cắt chu sa, ở trên lá bùa nhanh chóng vẽ lên. Ngòi bút xẹt qua lá bùa, lưu lại từng đạo màu đỏ sẫm phù văn vừa mới thành hình, liền hiện ra nhàn nhạt linh quang, theo cuối cùng một khoản rơi xuống, cả chương lá bùa bỗng nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Một chương thượng phẩm liệt diễm phủ luyện chế thành công. Lá bùa này uy lực so với hắn trước đó luyện chế trung phẩm liệt diễm phủ, chọn bện mạnh gấp 3. Mấy ngày kế tiếp, Vân Hạo trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ đều trở tại trong phòng tu luyện. Hắn luyện chế ra hàng trăm tấm thượng phẩm phụ lục, bao dung công kích, phòng ngự, phụ trợ từng cái loại hình, còn lợi dụng từ Lăng Tiêu Tông trong bảo khố được đến ngàn năm linh chi tử tâm thảo chờ dược liệu, luyện chế ra hơn 50 khỏa thượng phẩm ngưng nguyên đan cùng 30 khỏa chữa thương đan. Những vật tư này, đầy đủ hắn ứng đối tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chiến đấu. Tại luyện chế phụ lục cùng đan dược khoảng cách, Vân Hạo cũng từ khách sạn trưởng quý cùng tu sĩ khác trong miệng, đối pháp kính thành có càng sâu hiểu rõ. Nhất là liên quan tới tiên cơ các nghe đồn, nhường hắn phá lệ cảm thấy hứng thú. Khách sạn trưởng quý là cái lão giả tóc hoa râm, nghe nói tại pháp kính thành sinh sống trên trăm năm, đối trong thành bí văn rõ như lòng bàn tay. Hắn từng hạ giọng nói cho Vân Hạo, pháp kính thành sở dĩ gọi tên, toàn bởi vì trong thành kia mặt thiên diễn pháp kính mà mặt này pháp kính, chính là tu tiên giới nhất thế lực thần bí. Tiên cơ các bảo vật, tiên cơ các ca. Trưởng quý hớp một ngụm trà, trong ánh mắt tràn đầy tính sợ, đây chính là áp đảo tất cả đại tông môn phía trên tồn tại. Đừng nói chúng ta cái này Đông Nam vực Lăng Tiêu Tông, Thiên Vân Tông, liền xem như trung vực những cái kia truyền thừa vạn năm đỉnh cấp tông môn, tại tiên cơ các trước mặt cũng phải quy quy củ củ, không ai dám trêu chọc. Vân Hạo trong lòng giật mình, liền vội bằng hỏi, "Trưởng quý, cái này tiên cơ các đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Vì sao có thể có lớn như thế lực uy hiếp?" Trưởng quý nhìn chung quanh một chút, xác nhận chung quanh không có những người khác sau, mới chậm rãi nói rằng, "Không ai biết tiên cơ các tổng bộ ở đâu, cũng không người biết các chủ là ai, chỉ biết là bọn hắn thế lực trải rộng toàn bộ huyền linh thế giới, mỗi cái vực trọng yếu trong thành trì đều có bọn hắn người." Bọn hắn quản sự tình cũng tạm, đã sưu tập tình báo, lại cho tu sĩ xếp hạng, thậm chí còn có thể điều giải tông môn ở giữa xung đột. Năm ngoái Tây vực danh môn Vạn Kiếm Cửa cùng Bách Hoa Cốc bởi vì tranh đoạt một tòa linh mạch đánh nhau, thương vong không ít người, cuối cùng vẫn là tiền cơ các ra mặt, một câu liền lắng lại tranh chấp, ngươi nói có lợi hại hay không? Vân Hạo nghe được cảm xúc bành trướng, cái này tiên cơ các thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn lại hỏi, kia trong thành Thiên Diễn pháp kính, lại là chuyện gì xảy ra? Đây chính là tiên cơ các bảo bối. Trưởng Quý nhãn tình sáng lên, ngữ khí cũng biến thành hưng phấn lên, nghe đồn tiên cơ các có một bộ tử mẫu thiết khí, tổng cộng 108 mặt, gọi Thiên Diễn pháp kính. Mẫu kính tại trung vực tiên cơ các tổng bộ, mặt khác 107 mặt mũi kính, liền đặt ở chúng ta trọng yếu như vậy trong thành trì. Chúng ta pháp kính thành mặt này, vẫn là hàng vạn năm trước, tiên cơ các cố ý đưa tới, nghe nói lúc ấy chúng ta cái này xuất hiện tiên tài tu sĩ, tại pháp kính bên trên đo ra thiên cấp tư chất, bị tiên cơ các đặc biệt thu nhận sử dụng, thành hạch tâm đệ tử, phụ thành chủ vì kỷ niệm việc này, mới đem thành trì đổi tên gọi pháp kính thành. Vân Hạo trong lòng càng hiếu kỳ, lại truy vấn lên pháp kính công năng. Trưởng Quý kiên nhẫn giải thích nói, cái này pháp kính không chỉ có thể khảo thí tu sĩ tư chất, cho các cảnh giới tu sĩ xếp hạng, còn có cái càng thần kỳ năng lực, có thể khiến cho tu sĩ nguyên thần tiến vào một cái tên là pháp kính giới thế giới giả tưởng. Ở trong đó, tu sĩ có thể cùng khắp thiên hạ tu sĩ luận bàn, giao lưu, coi như nguyên thần bị đánh tan, cũng sẽ không thật tử vong, chỉ có thể tổn thất chút nguyên thần chi lực, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Hơn nữa tại pháp kính giới bên trong tu luyện, đối nguyên thần tăng lên đặc biệt nhanh, rất nhiều tu sĩ chèn phá đầu đều muốn đi vào lịch luyện. Lại có thần kỳ như thế đồ vật. Vân Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Tu luyện đến nay, một mực tại một mình tìm đòi, nếu là có thể tại pháp kính giới bên trong cùng tu sĩ khác luận bàn, nói không chừng có thể càng nhanh tăng thực lực lên, hơn nữa rèn luyện nguyên thần cơ hội, càng là có thể nộ nhưng không thể cầu. Chủ nhân, chúng ta mau đi xem một chút ta. Nghe trưởng quy nói, pháp kính ngay tại trung tâm quảng trường, mỗi ngày đều có thật nhiều người đi. Lao Kim hưng phấn tại Vân Hạo trên bờ vai nhảy tới nhảy lui, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hướng tới. Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng đã có quyết định, tốt. Chúng ta bây giờ liền đi pháp kính quảng trường, kiến thức một chút cái này tiền cơ các bà bối. Hắn thu hồi luyện chế tốt phù lục cùng đan dược, mang theo Lão Kim trở lại khách phòng, đánh thức đang đánh chợp mắt Abo, đem con giết cất vào hộp ngọc, bốn người cùng nhau hướng phía pháp kính quảng trường đi đến. Pháp kính quảng trường ở vào pháp kính thành chính trung tâm, là một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu hình tròn quảng trường. Quảng trường mặt đất dùng bàn đá xanh lát thành, phiến đá trên có khắc nhàn nhạt trận văn, có thể tạo được tụ lại linh khí, ổn định không gian tác dụng. Trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa cao đến 10 trượng cẩm thạch bệ đá bốn phía điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng đồ án, sinh động như thật, tản mát ra khí tức cổ xưa. Mà bệ đá chính giữa trưng bày một mặt to lớn tấm gương, chính là thiên diễn pháp kính. Mặt này pháp kính cao chừng 5 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, khung kính là dùng không biết tên kim loại đen chế tạo, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít phù văn hiện lên kim sắc, như cùng sống vật giống như tại khung kính bên trên chậm rãi lưu chuyển, thỉnh thoảng hiện lên một đạo nhỏ xíu điện quang. Mặt kính thì là một loại chưa từng thấy qua tinh thể chất liệu, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại hiện ra nhàn nhạt linh quang bảy màu, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy mặt kính chỗ sâu phảng phất có tinh vân đang chậm rãi chuyển động, thần bí mà mênh mông. Trên quảng trường chật ních tu sĩ, nói ít cũng có hơn 1000 người. Có tu sĩ đứng tại dưới bệ đá phương, ngửa đầu quan sát pháp kính, trong mắt tràn đầy kính sợ. Có tu sĩ xếp hàng đi đến bệ đá, đưa bàn tay đặt tại trên mặt kính, dường như tại khảo thí tư chất. Còn có tu sĩ vây tại một chỗ, thảo luận pháp kính giới bên trong kiến thức, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng thán phục. Vân Hạo mang theo Abo, Lão Kim cùng con giết, chen qua đám người, đi vào dưới bệ đá phương. Hắn ngẩng đầu nhìn kia mặt thiên diễn pháp kính, cảm thụ được từ trên mặt kính truyền đến khí tức thần bí, trong lòng tràn đầy rung động. Mặt này pháp kính tán phát ra sóng chấn động, viễn siêu bình thường tiên khí, thậm chí so Lăng Tiêu Tử ngụy hóa thần chi lực còn muốn thâm thúy, hiển nhiên là một cái cực kỳ cường đại bảo vật. Đây chính là tiên cơ các thiên diễn pháp kính. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn rất muốn thể nghiệm một chút tiến vào pháp kính giới cảm giác, nhìn xem cái này có thể khiến cho khắp thiên hạ tu sĩ cũng vì đó mê mội thế giới giả tưởng, đến tột cùng là bộ dáng gì. Chương 525, Nguyên Anh cảnh hạt 9, 1, chương 525, Nguyên Anh cảnh hạt 9, 1, Vân Hạo mang theo Abo, Lao Kim, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, rốt cục đến pháp kính quảng trường khu vực hạch tâm. Làm tòa kia gánh chịu lấy thiên diễn pháp kính kiến trúc đập vào mi mắt lúc, hắn vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Trước mắt cũng không phải là đơn nhất bệ đá, mà là một tòa chiếm diện tích khoảng chừng 10 mẫu xếp theo hình tam giác khu kiến trúc, ba tòa giống nhau như lúc lầu các hiện lên tam giác chữ trạng phân bố. Mỗi tòa lầu các đều có 3 tầng cao, chất gỗ kết cấu trên xà nhà điêu khắc phức tạp vân vân cùng phù văn, màu đỏ sẫm một sơn tuy có chút pha tạp, lại càng lộ vẻ cổ phát tăng thương, dường như đã đứng sừng sững ở này vô số tuế nguyệt. Mà thiên diễn pháp kính liền lơ lửng tại ba tòa lầu các ngay phía trên giữa không trung, cũng không phải là khảm tại bức tường hoặc trên bệ đá. Pháp kính ước chừng có cao mấy chục trượng, rộng cũng chừng hơn 20 trượng, so nhìn từ đằng xa còn hùng vĩ hơn. Mặt kính vẫn như cũng là kia thần bí màu trắng bạc tinh thể chất liệu, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt linh quang bảy màu, theo sắc trời lưu chuyển, trên mặt kính sẽ hiện ra nhỏ vụ điểm sáng, như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Khung kính kim loại đen bên trên, phù văn màu vàng lưu chuyển đến càng thêm rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ có một sợi kim sắc lưu quang theo phù văn quý tích lướt qua, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, nhưng lại mang theo một loại ôn hòa lực tương tác, để cho người ta không dám kinh nhận, lại không nhịn được muốn tới gần. Ông trời của ta, cái này pháp kính cũng quá lớn a. Lao Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, miệng nhỏ trương đến có thể nhét vào một quả linh quả, trong mắt tràn đầy rung động. So chúng ta trước đó ở khách sạn còn muốn lớn. Abo cũng ngửa đầu nhìn xem pháp kính, huyết sát trùng đồng bên trong chiếu ra linh quang bảy màu, tay nhỏ nắm chặt Vân Hạo góc áo, dường như cũng bị cái này to lớn cảnh tượng hấp dẫn. Ba tòa lầu các tầng dưới chốt đều có một cái rộng lượng cửa gỗ, trên đầu cửa phân biệt khắc lấy tra nhập tuân ba chữ, hiển nhiên đối ứng khác biệt công năng. Mỗi cánh cửa phía trước đều sắp xếp lên đội ngũ thật dài, các tu sĩ chen vai thích cánh, kiên nhẫn chờ đợi. Thỉnh thoảng sẽ có người thấp giọng trò chuyện, chủ đề không thể rời bỏ pháp kính xếp hạng cùng pháp kính thế giới. Vân Hạo mang theo Abo đi đến có khắc nhập chữ cửa gỗ hàng phía trước đội. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là tiến vào pháp kính thế giới lịch luyện, mà không phải thẩm tra xếp hạng. Xếp hàng tu sĩ phần lớn giống như hắn, mang trên mặt hiếu kỳ cùng chờ mong, không ít người còn tại trao đổi lẫn nhau liên quan tới pháp kính thế giới tin tức. Vân Hạo lặng lặng nghe, cũng đối pháp kính quy tắc có rõ ràng hơn hiểu rõ. Ai, các ngươi nghe nói không? Thẩm tra cùng cảnh giới xếp hạng, muốn 100 khối thượng phẩm linh thạch đâu? Trong đội ngũ, một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần đau lòng. Bên cạnh hắn trung niên tu sĩ nghe vậy, cười cười, tiểu huynh đệ là lần đầu tiên tới đi. Giá tiền này tại tất cả có pháp kính thành trì đều như thế, không đắt lắm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cha không cha kỳ thật nhìn người, chỉ có xếp hạng trước 100 tu sĩ, danh tự mới có thể biểu hiện tại pháp kính bên trên, cung cấp tất cả mọi người xem xét. Xếp hạng 100 tới 3000, chỉ có thể chính mình nhìn thấy thứ tự của mình, đến mức 3000 tên bên ngoài, liền thứ tự đều tra không được, chỉ có thể biết mình chưa đi đến trước 3000. A, còn có thuyết pháp này. Tu sĩ trẻ tuổi kinh ngạc há to miệng, vậy nếu là cha không được thứ tự, chẳng phải là hoa trắng 100 khối thượng phẩm linh thạch. Cũng không thể nói như vậy. Trung niên tu sĩ lắc đầu, có thể tra được thứ tự, giải thích rõ ngươi tại toàn bộ tu tiên giới cùng cảnh giới tu sĩ bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu ngàn, cái này bản thân liền là một loại tán thành. Cha không được, cũng có thể khích lệ chính mình thật tốt tu luyện, biết mình cùng đỉnh tiêm tu sĩ chênh lệch ở đâu. Ta lần trước liền không có tra được, lần này tới là muốn thử lại lần nữa, nhìn xem nửa năm này có tiến bộ hay không. Tu sĩ trẻ tuổi nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia, tiến vào pháp kính thế giới cần bao nhiêu linh thạch a? Sẽ không cũng mắc như vậy a? 500 khối thượng phẩm linh thạch một lần. Trung niên tu sĩ nói rằng, 500. Tu sĩ trẻ tuổi kinh hô một tiếng, kém chút nhảy dựng lên, nhiều như vậy. Ta một năm đều tích lũy không dưới 100 khối thượng phẩm linh thạch a. Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế, đều nhịn không được bật cười. Một cái lao giả tóc trắng cười giải thích nói, tiểu huynh đệ đừng kích động, cái này 500 khối thượng phẩm linh thạch là duy nhất một lần phí tổn. Ngươi lần thứ nhất tiến vào lúc giao tiền, pháp kính sẽ tự động ghi chép nguyên thần của ngươi ấn ký, về sau mặc kệ tại cái nào có pháp kính thành trì, đều có thể miễn phí tiến vào, không cần lại giao tiền. Từ lâu dài đến xem, kỳ thật rất có lợi, ngươi nghĩ à, nếu có thể tại pháp kính thế giới bên trong tăng lên nguyên thần, luận bàn kỹ nghệ, về sau tốc độ tu luyện nhanh hơn, còn sâu không kiếm được 500 khối thượng phẩm linh thạch sao? Tu sĩ trẻ tuổi bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt mây đen trong nháy mắt tan đi, hóa ra là dạng này. Thế thì cũng không mắc. Chờ ta lần này thẩm tra xong xếp hạng, liền đi góp linh thạch, cũng tiến pháp kính thế giới nhìn xem. Vân Hạo nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng đã nắm chắc. Thẩm tra xếp hạng 100 khối thượng phẩm linh thạch, tiến vào pháp kính thế giới 500 khối thượng phẩm linh thạch, với hắn mà nói đều không tính là gì. Hắn càng chú ý là, pháp kính xếp hạng độ chuẩn xác cùng pháp kính thế giới tính an toàn. Bất quá từ các tu sĩ trò chuyện đến xem, pháp kính xếp hạng từ tiên khí tự chủ phán định, tuyệt đối chuẩn xác, pháp kính thế giới cũng sẽ không thật tổn thương nguyên thần, cũng là có thể yên tâm. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, sau nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Vân Hạo cùng A Bô. Bọn hắn đi vào có khắc nhập chữ lầu các nội bộ so bên ngoài nhìn càng rộng rãi hơn, mặt đất phủ lên bóng loáng đá bạch ngọc, trên vách tường khảm nạm lấy phát sáng linh tinh, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trong lầu các có một trương thật dài quầy hàng, tủ ngồi sau đài một tên người mặc đạo bào màu xám lão giả khuôn mặt hòa ái, quanh thân tản ra nguyên anh hậu kỳ khí tức, hiện nhiên là phụ trách đăng ký tu sĩ. Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Vân Hạo cùng A Vô trên thân, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, hai vị đạo hữu là muốn thẩm tra cùng cảnh giới xếp hạng, vẫn là phải tiến vào pháp kính thế giới. Vân Hạo tiến lên một bước, chắp tay nói, tiền bối, vạn bối cùng đồng bạn muốn tiến vào pháp kính thế giới lịch luyện, không biết cần phải làm thủ tục gì. Lão giả nhẹ gật đầu, từ dưới quầy lấy ra hai khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bài, để lên bàn, muốn đi vào pháp kính thế giới, cần trước giao nạp 500 khối thượng phẩm linh thạch, sau đó đem nguyên thần chi lực rót vào cái này mai chuẩn nhập ngọc bài. Ngọc bài sẽ ghi chép nguyên thần của các ngươi ấn ký, về sau cầm lấy ngọc bài tới lầu 2 truyền tống trận, liền có thể tiến vào pháp kính thế giới. Đúng rồi, vị tiểu cô nương này, lão giả nhìn về phía Abo, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tình trạng của nàng tựa hồ có chút đặc thù, nhất định phải tiến vào pháp kính thế giới sao? Pháp kính thế giới tuy không có tổn thương nguyên thần, nhưng đối ý thức không ổn định tu sĩ, có thể sẽ có nhất định ảnh hưởng. Vân Hạo nhớ tới Abo là phi thiên hạ bạn, cũng không phải nhân loại bình thường tu sĩ, hắn tu hành đến nay, chưa hề cảm giác được Abo có nguyên thần tồn tại. Hạn bạt vốn là đặc thù sinh linh, lấy huyết sát chi lực làm căn bản, có lẽ căn bản không có nguyên thần, nếu là cưỡng ép tiến vào ý lại nguyên thần vận chuyển pháp kính thế giới, sợ rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Quay người đối với sau quầy lão giả chắp tay nói, tiền bối, xin lỗi, ta vị bằng hữu này tình huống đặc thù, liền không tiến vào pháp kính thế giới. Ta muốn mang lấy linh sủng của ta đi bảo, không biết linh sủng phải chăng có thể tiến bảo. Nói, hắn chỉ trên bờ vai lão kim. Lão kim là yêu tu, nắm giữ hoàn chỉnh nguyên thần, tiến vào pháp kính thế giới cũng không có vấn đề. Lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, chỉ cần nắm giữ nguyên thần, bất luận là người hay là linh sủng, đều có thể tiến vào pháp kính thế giới. Chương 525, Nguyên Anh cảnh hạt 9.2, chương 525, Nguyên Anh cảnh hạt 9.2, linh sủng tiến vào phí tổn cùng người như thế, cũng là 500 khối thượng phẩm linh thạch. Tốt, vậy ta liền xin hai phần tiến vào danh lạch, một phần chính ta, một phần cho linh sủng của ta. Vân Hạo dừng một chút, lại bổ sung, mặt khác, ta còn muốn thẩm tra một chút chính mình cùng cảnh giới xếp hạng, phiền toái tiền bối cùng giải quyết công việc. Lão giả nói rằng, tiến vào pháp kính thế giới hai phần là 1000 khối thượng phẩm linh thạch, thẩm tra thứ hạng là 100 khối thượng phẩm linh thạch, hết thảy 1100 khối thượng phẩm linh thạch. Đúng rồi, còn có một việc, tiến vào pháp kính thế giới lúc, nhục thân cần lưu tại chúng ta chuyên môn an trí gian phòng, phòng ngừa bị người quấy rầy hoặc tổn thương, mỗi cái an trí gian phòng cần ngoài định mức giao nạp 100 khối thượng phẩm linh thạch, nhiều giao 100 có thể ưu tiên thẩm tra, ngươi cần sao? Cần. Vân Hạo không chút do dự nói rằng, nhục thân là tu sĩ căn bản, nhất là tại pháp kính thế giới bên trong, nguyên thần ly thể, nhục thân không có lực phản kháng chút nào, có chuyên môn gian phòng an trí, tự nhiên an toàn hơn. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra 1300 khối thượng phẩm linh thạch, chỉnh tề bày ra tại trên quầy. Lão giả kiểm kê không sai sau, từ dưới quầy lấy ra ba khối màu sắc khác nhau lệnh bài, đưa cho Vân Hạo, cái này mai lệnh bài màu đen là thẩm tra xếp hạng dùng, ngươi cầm lấy nó đi có khắc tra chữ lầu các. Cái này mai lệnh bài màu xanh lam là tiến vào pháp kính thế giới, đối ứng lầu 2 truyền tống trận. Lệnh bài màu trắng là nhục thân an trí gian phòng chìa khóa, gian phòng tại lầu các phía tây tính thất khu tiến vào pháp kính thế giới trước, nhục thân ở nơi đó liền có thể. Đa tạ tiền bối. Vân Hạo tiếp nhận lệnh bài, đối với lão giả chắp tay nói tạ, sau đó mang theo A Vô cùng lão kim rời đi lầu các. An trí nhục thân sự tình có thể sau đó lại nói, trước thẩm tra xong xếp hạng, cũng có thể nhường hắn đối thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Có khác tra chữ lầu các trước, xếp hàng tu sĩ so nhập chữ lầu các càng nhiều, đội ngũ từ cửa ra vào một mực kéo dài đến dọc theo quảng trường. Các tu sĩ top 5 top 3 đứng chung một chỗ, hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc khẩn trương nắm chặt lệnh bài trong tay, trên mặt mỗi người đều mang thấp thỏm cùng chờ mong. Dù sao có thể ở tu tiên giới cùng cảnh giới bên trong đứng hàng thứ tự, bản thân liền là đối thực lực cực lớn tán thành. Vân Hạo mang theo A Vô cùng Lão Kim, cầm trong tay lệnh bài màu đen, trực tiếp đi hướng lầu các nhập khẩu. Phụ trách duy trì trật tự tu sĩ nhìn thấy lệnh bài màu đen, lập tức nghiêng người tránh ra con đường, hiển nhiên đây là thẩm tra xếp hạng ưu tiên bằng chứng. Không cần xếp hàng, Vân Hạo rất nhanh liền tiến vào lầu các nội bộ. Lầu các tầng dưới chót trung ương, trưng bày một mặt một người cao cỡ nhỏ thiên diễn pháp tấm gương kính, mặt kính hiện ra nhàn nhạt linh quang bảy màu, cùng quảng trường trên không đại pháp kính chất liệu không khác chút nào. Vân Hạo đi lên trước, đem lệnh bài màu đen đưa cho bên cạnh phòng thủ tu sĩ, nói rằng: "Ta muốn thẩm tra nguyên anh cảnh cùng cảnh giới xếp hạng." Phòng thủ tu sĩ tiếp nhận lệnh bài, rót vào một tia linh lực xác nhận tin tức sau, đưa hồi lệnh bài, chỉ tử kính, đạo hữu đưa bàn tay đặt ở trên mặt kính, giọt một giọt tinh huyết, tập trung tinh thần liền có thể. Pháp kính sẽ tự động xác nhận tu vi của ngươi cùng thực lực, xếp hạng kết quả sẽ ghi lại ở trong đó. Vân Hạo nhẹ gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt đỏ tươi tinh huyết nhỏ tại tử kính mặt ngoài. Tinh huyết vừa mới tiếp xúc mặt kính, liền bị trong nháy mắt hấp thu, tử kính mặt ngoài linh quang bảy màu đống nhiên lấp lóe, một cỗ ôn hòa linh lực theo bàn tay của hắn tràn vào thể nội, nhanh chóng đảo qua đan điền cùng nguyên thần. Không có chút nào ác ý, càng giống là một loại tinh chuẩn thực lực kiểm chắc. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt, hỏi: "Nguyên anh cảnh thứ hạng là không chia nhỏ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn, chỉ án đại cảnh giới xếp hạng?" Phong thủ tu sĩ giải thích nói: "Pháp kính nhìn chính là thực lực tổng hợp, mà không phải cảnh giới cao thấp. Trước đó có vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bằng vào đỉnh cấp công pháp cùng pháp khí, xếp hạng so không ít nguyên anh đại viên mãn tu sĩ còn cao, cái này tại xếp hạng bên trong rất phổ biến." Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, không hỏi thêm nữa, toàn tâm phối hợp tử kính kiểm trắc. Một lát sau, tử kính mặt ngoài linh quang đống nhiên tăng gọn, một đạo đạm kim sắc quang mang từ mặt kính bắn ra, bay thẳng lầu các đỉnh chót, dường như cùng quảng trường trên không đại pháp kính tạo thành một loại nào đó hô ứng. Cùng lúc đó, phòng thủ tu sĩ ghi chép trong tay ngọc giản đống nhiên sáng lên, phía trên rõ ràng hiện ra một nhóm chữ: Nguyên anh cảnh hạng 9, Vân Hạo. Cái này, đây là phòng thủ tu sĩ con người đột nhiên co lại, trong tay ngọc giản suýt nữa rơi xuống, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hắn ở đây phòng thủ nhiều năm, thấy qua thẩm tra người không có hơn bạn cũng có 8000, có thể đi vào trước 3000 tên đã là phượng mao lân giác, tiến vào 100 người đứng đầu càng là 10 năm có gặp, bây giờ thế mà xuất hiện một cái xếp hạng thứ 9 cường giả. Mà liên tại tử kính hào quang ngút trời trong nháy mắt, pháp kính quảng trường trên không đại pháp kính đột nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản hiện ra linh quang bảy màu mặt kính, trong nháy mắt bị chói mắt kim quang bao trùm, một nhóm to lớn kim sắc tiểu chữ chậm rãi hiện hiện, như là lạc ấn giống như khắc vào trên mặt kính, rõ ràng ánh vào trên quảng trường mỗi một vị tu sĩ trong mắt. Nguyên anh cảnh hạng 9, Vân Hạo. Trên quảng trường nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất, tất cả tu sĩ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đại pháp kính, trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng khó có thể tin. Vài giây đồng hồ tĩnh mịch sau, quảng trường hoàn toàn vỡ tổ, tiếng kinh hô, hít vào khí lạnh âm thanh, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều mãnh liệt mà lên, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Nguyên anh cảnh hạng 9, ta không nhìn lầm a? Một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi rủi rủi con mắt, thanh âm đều đang phát run. Hắn năm ngoái thẩm tra lúc liền trước 3000 danh đô chưa đi đến, giờ phút này nhìn thấy hạng 9 ba chữ, chỉ cảm thấy rung động đến tột đỉnh. Ông trời của ta, đây là cái nào đại tông môn thiên tài, thế mà có thể xếp tới hạng 9. Bên cạnh trung niên tu sĩ kích động nắm chặt nắm đấm, trước đó nguyên anh cảnh 100 người đứng đầu, tất cả đều là trung vực những cái kia truyền thừa vạn năm đỉnh cấp tông môn hạch tâm đệ tử, chúng ta đông nam vực thế mà cũng có thể ra như thế một vị cường giả. Vân Hạo, cái tên này thế nào chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là ẩn thế tông môn đi ra? Có người nghi hoặc mà hỏi thăm, ánh mắt trên quảng trường nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới vị này thần bí hạng 9 cường giả. Càng nhiều tu sĩ thì xuất ra truyền tấn phủ, ngón tay cực nhanh đưa vào tin tức. Như thế nặng ký tin tức, nhất định phải trước tiên truyền cho tông môn hoặc hảo hữu. Trong lúc nhất thời, quảng trường trên không truyền tấn phủ quang mang liên tục không ngừng, như là ngôi sao đầy trời, vô cùng náo nhiệt. Trước đó nguyên anh cảnh hạng 9 không phải trung vực vạn kiếm cửa đệ tử thiên tài sao? Thế nào đống nhiên biến thành Vân Hạo? Có hiểu rõ xếp hạng tu sĩ nghi ngờ nói, người không biết sao? Pháp tính xếp hạng thời gian thực đổi mới, chỉ cần có tu sĩ thực lực vượt qua vốn có xếp hạng người, thứ tự liền sẽ tự động biến động, mới xếp hạng sẽ một mực tồn tại, thẳng đến xuất hiện người mạnh hơn đem nó thay thế. Bên cạnh tu sĩ giải thích nói, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, nói cách khác, vị này Vân Hạo thực lực đã vượt qua trước đó hạng 9. Câu nói này như là đất bằng kinh lôi, nhường trên quảng trường tiếng nghị luận lần nữa thăng cấp. Các tu sĩ nhìn về phía đại pháp kính trong ánh mắt, ngoại trừ rung động, lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Có thể vượt qua trung vực đỉnh cấp tông môn thiên tài, vị này Vân Hạo thực lực, chỉ sợ đã đến gần vô hạn hóa thần cảnh. Trong đám người, mấy cái đến từ cỡ trung tiểu tông môn tu sĩ lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, trong mắt tràn đầy kích động. Nếu là có thể chiêu mộ được dạng này cường giả, tông môn thực lực tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Không ít tán tu cũng ngao ngoe muốn động, nghĩ đến nếu là có thể cùng Vân Hạo kết giao, có lẽ có thể được tới không ít cơ duyên. Mà trong lầu các Vân Hạo còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hạng 9 kết quả này, liền nghe tới trên quảng trường truyền đến chấn thiên tiếng kinh hô. Hắn đi đến lầu các bên cửa sổ, nhìn phía dưới xôi chào đám người, cùng quảng trường trên không vậy được bắt mắt kim sắc tiểu chữ, trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Biết mình đột phá tới nguyên anh hậu kỳ sau thực lực có chỗ tăng lên, lại không nghĩ rằng có thể ở toàn bộ tu tiên giới nguyên anh cảnh bên trong xếp tới hạng 9, cái này so với hắn mong muốn còn cao hơn. Chủ nhân, người quá lợi hại, lại là hạng 9. Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ vai, hưng phấn nhảy tới nhảy lui, móng đuốt nhỏ gơ. A Vô cũng ngửa đầu nhìn xem Vân Hạo, huyết sát trùng đồng bên trong quang mang lấp lóe, tay nhỏ nắm chắc góc áo của hắn, dường như đang vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Vân Hạo cười cười, sờ lên lão kim đầu, lại vớt vớt A Vô tóc, nói rằng, chỉ là cái xếp hạng mà thôi, không cần quá mức để ý, chúng ta đi trước tiến vào pháp kính thế giới, lịch luyện mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này trên quảng trường các tu sĩ còn đang vì nguyên anh cảnh hạng 9 tin tức kích động không thôi, không ai chú ý tới, cái kia dẫn phát náo động Vân Hạo thân ở thẩm tra chỗ bên trong, rất điệu thấp. Đối với hắn mà nói, xếp hạng chỉ là thực lực chứng minh, chân chính trưởng thành, còn tại về sau, con đường tu hành rất dài. Vân Hạo đạo hữu, thế nhưng là xuất thân đại tông môn không? Lúc này phòng thủ trung niên tu sĩ hỏi thăm. Chương 526, tiên cơ các người chào, 1, chương 526, tiên cơ các người chào, 1. Vân Hạo nhìn xem trong tay ngân sắc lệnh bài bên trên nguyên anh cảnh hạng 9 chữ viết, trong lòng còn đang tiêu hóa bất thình lình xếp hạng. Bên cạnh trung niên tu sĩ lại đột nhiên tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần thử thăm dò, "Vân Hạo đạo hữu, không biết ngài thế nhưng là xuất thân cái nào đại tông môn? Có thể ở nguyên anh cảnh xếp tới hạng 9, phía sau tất nhiên có cường đại tông môn treo chống, dù sao bình thường tán tu rất khó nắm giữ như thế đỉnh tiêm thực lực cùng tài nguyên." Vân Hạo nghe vậy, vô ý thức lắc đầu, thản nhiên trả lời, "Ta cũng không tông môn, vẫn luôn là một mình tu hành. Từ bước vào tu tiên giới lên, liền không có gia nhập bất luận tông môn gì, bất luận là lúc đầu tại Tiểu Sơn thôn tìm đòi, vẫn là về sau chém giết hùng diễm, hủy diệt Lăng Tiêu tông, đều là một mình đối mặt, nhiều lắm là có A Vô, lão kim cùng con giết làm bạn. Không môn không phái." Trung niên tu sĩ nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nguyên bản bình thản trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khó mà che giấu kích động. Hắn lặng lẽ vận chuyển linh lực, quanh thân nổi lên một đạo yếu ớt linh quang, tại gian phòng bốn phía bày ra một đạo cách âm trận pháp. Đây là tiên cơ trong các bộ đặc chế cách âm trận có thể ngăn cách ngoại giới tất cả dò xét, bảo đảm tiếp xuống nói chuyện sẽ không bị tiết lộ. Làm xong đây hết thảy, trung niên tu sĩ mới quay về Vân Hạo chắp tay nói, tại hạ tiên cơ các chấp sự Điền Hữu Đức, tu vi nguyên anh đại viên mãn. Vân Hạo đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, ta ở đây phòng thủ, ngoại trừ hiệp trợ tu sĩ thẩm tra xếp hạng, còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Là tiên cơ các mời chào đỉnh tiêm nhân tài, ngươi nguyên anh cảnh xếp hạng thứ 9, lại không có tông môn trói buộc, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tiên cơ các. Điền Hữu Đức thanh âm mang theo không ức chế được hưng phấn, trong lòng bàn tay thậm chí cũng hơi xuất mồ hôi. Hắn tại tiên cơ các nhậm chức mấy chục năm, thấy qua thiên tài tu sĩ không phải số ít, nhưng giống Vân Hạo dạng này không môn không phái, xếp hạng lại như thế gần phía trước, còn là một cái đầu tiên. Phải biết, có thể ở pháp kính xếp hạng bên trong tiến vào trước trăm tu sĩ, đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, trước 10 tên tu sĩ, càng là tiềm lực vô tận, tương lai đột phá hóa thần cảnh cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Dạng này thiên tài, nếu là có thể chiêu mộ được tiên cơ các, không chỉ có thể là tông môn rót vào máu mới, hắn cái này tiến cử người cũng có thể được phần thưởng phong phú. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này điều nhập tiên cơ các tổng bộ, thoát khỏi cái này trông coi tử kính buồn kẻ việc làm, một bước lên trời. Vân Hạo nghe được gia nhập tiên cơ các mời, tại chỗ ngây mẩn. Hắn tử tiến vào pháp kính thành lên, liền đức quáng nghe được liên quan tới tiên cơ các nghe đồn. Thần bí cổ lão, thế lực trải rộng tu tiên giới, áp đảo các đại tông môn phía trên, loại tồn tại này, vậy mà lại chủ động mời chính mình gia nhập. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không phải là chưa từng có gia nhập tông môn ý niệm. Một mình trên con đường tu hành, hắn ăn qua không ít đau khổ, không có công pháp truyền thừa, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Không có tài nguyên duy trì, chỉ có thể dựa vào chém giết địch nhân, tìm kiếm bảo khố thu hoạch tu luyện vật tư, gặp phải nguy hiểm lúc, cũng chỉ có thể một mình chọi cứng. Nếu là có một cái cường đại tông môn xem như hậu thuẫn, con đường tu hành không nghi ngờ gì sẽ thông thuận rất nhiều. Thật là đứng máy sẽ bày ở trước mặt lúc, Vân Hạo lại có chút do dự. Hắn không biết rõ tiên cơ trong các bộ tình huống như thế nào, sẽ hay không hạn chế tự do của mình. Gia nhập tông môn sau, có thể hay không bị phái đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Trọng yếu nhất là, trên người hắn còn cất giấu thất thải linh chứng cùng thần bí bảo bình bí mật, những bí mật này nếu là bị tiên cơ các phát hiện, sẽ có hậu quả như thế nào? Trong lúc nhất thời, Vân Hạo đứng tại chỗ, lông mày cau lại, chậm chạp không có trả lời. Điền Hữu Đức nhìn xem Vân Hạo do dự bộ dáng, trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng lại không dám bức bách. Hắn biết rõ, giống Vân Hạo dạng này thiên tài đứng đầu, tính cách thường thường đều có chính mình kiên trì, nếu là quá vội vàng, ngược lại sẽ gây nên đối phương phản cảm, bỏ lỡ cơ hội tốt. Hít sâu một hơi, chậm dần ngữ khí, kiên nhẫn giải thích nói, "Vân Hạo đạo hữu, chắc hẳn ngươi tại pháp kính thành cũng nghe qua tiên cơ các thanh danh. Chúng ta tiên cơ các chính là toàn bộ tu tiên giới cổ xưa nhất thế lực một trong, truyền thừa đã hơn vạn năm, nội tình chi thâm hậu, không chút nào kém cỏi hơn những cái được gọi là cổ thánh giáo, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng hơn một bậc." Điền Hữu Đức dừng một chút, tiếp tục nói, "Chỉ cần ngươi gia nhập tiên cơ các, liền có thể hưởng thụ được thiên độc hậu tài nguyên tu luyện. Thượng phẩm linh thạch bao no, ngàn năm linh dược, cực phẩm đan dược theo cần cung ứng, thậm chí liền thất truyền thượng cổ công pháp, đỉnh cấp pháp khí, chỉ cần ngươi có đầy đủ công hiến, đều có thể tại tông môn trong bảo khố hối đoái. Hơn nữa, tiên cơ các pháp kính thế giới bên trong, tồn trữ lấy toàn bộ tu tiên giới nhất toàn diện tình báo. Bất luận là công pháp cảm ngộ, bí cảnh vị trí, vẫn là yêu thú tập tính, tài nguyên phân bố, đều có thể ở trong đó tìm tới. Chuyện này đối với tu sĩ tu hành mà nói, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên." Vì để cho Vân Hạo tâm động, Điền Hữu Đức thậm chí ném ra càng mê người điều kiện, trừ cái đó ra, ngươi còn có thể nắm giữ tiên cơ các cái này núi rửa cường đại. Ngày sau bất luận ngươi tại tu tiên giới gặp phải phiền phức gì, chỉ cần báo ra tiên cơ các danh hiệu, liền xem như trung vực đỉnh cấp tông môn, cũng phải cho ngươi ba phần chút tình mọn. Hơn nữa tông môn sẽ không cưỡng chế ngươi chấp hành nhiệm vụ, tất cả nhiệm vụ đều bằng tự nguyện, ngươi hoàn toàn có thể dựa theo chính mình tiết tấu tu luyện, không có bất kỳ trói buộc. Điền Hữu Đức lời nói như là một tảng đá lớn, đầu nhập Vân Hạo tâm hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Hắn nói những chỗ tốt này, xác thực đối Vân Hạo có lực hấp dẫn thật lớn. Sung túc tài nguyên tu luyện có thể khiến cho hắn càng nhanh đột phá cảnh giới, toàn diện tình báo có thể khiến cho hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm, núi rửa cường đại thì có thể khiến cho hắn cùng A Vô không còn bị Lăng Tiêu Tông, Thiên Vân Tông dạng này thế lực truy sát. Có thể Vân Hạo trong lòng lo lắng vẫn không có biến mất. Nhìn xem Điền Hữu Đức ánh mắt nóng bỏng, luôn cảm thấy đối phương nhiệt tình có chút quá vội vàng, dường như ẩn giấu đi cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, đối với Điền Hữu Đức chắp tay nói, đa tạ Điền đạo hữu mời, nói thật, tiên cơ các điều kiện xác thực vô cùng mê người. Chỉ là ta đối tiên cơ các hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập, tùy tiện bằng lòng không khỏi quá mức quá loa. Không bằng dạng này, ta sau đó phải tiến vào pháp kính thế giới lịch luyện, chờ ta từ pháp kính thế giới sau khi ra ngoài, lại cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi xem coi thế nào. Điền Hữu Đức nghe nói như thế, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn biết, có thể khiến cho Vân Hạo nhà ra cân nhắc, đã là một cái kết quả không tệ, nếu là lại bức bách xuống dưới, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Liên Hội Vàng gật đầu nói, "Tốt, tốt. Đây là tự nhiên. Đạo hữu cứ việc cân nhắc, không đổi, chúng ta có nhiều thời gian." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Điền Hữu Đức trong lòng lại so với ai khác đều gấp. Rất rõ ràng, giống Vân Hạo dạng này thiên tài, một khi bại lộ trong tầm mắt mọi người, tất nhiên sẽ sự chú ý của những thế lực khác. Nếu như chờ Vân Hạo rời đi Pháp Kính Thành, nói không chừng liền sẽ bị những tông môn khác người chặn ngang, đến lúc đó hắn coi như hối tiếc không kịp. Đúng lúc này, Điền Hữu Đức nhìn thấy Vân Hạo trên bờ vai lao kim, lại nghĩ tới Vân Hạo muốn đi vào Pháp Kính thế giới, trong lòng đông nhiên toát ra một ý kiến. Hắn trên mặt tươi cười, đối với Vân Hạo nói rằng, "Vân Hạo huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay cũng đúng lúc muốn đi vào Pháp Kính thế giới xử lý một chút tông môn sự vụ. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào Pháp Kính thế giới, đối bên trong quy củ, địa hình chắc hẳn đều không hiểu rõ, không bằng chúng ta cùng nhau tiến về. Trên đường ta còn có thể vì ngươi giới thiệu một chút Pháp Kính thế giới tình huống, cũng có thể giúp ngươi tránh đi một chút phiền toái không cần thiết." Điền Hữu Đức đánh bản tính rất rõ ràng, chỉ cần có thể cùng Vân Hạo cùng nhau tiến vào Pháp Kính thế giới, liền có thể nhân cơ hội này rút ngắn quan hệ, nhiều hiện ra tiên cơ các ưu thế, nói không chừng còn có thể tại lịch luyện bên trong giúp Vân Hạo một thành, nhường hắn ghi nợ ân tình. Chương 526, tiên cơ các người chào, 2, chương 526, tiên cơ các người chào, 2, chỉ cần quan hệ chỗ tốt, nhường hắn gia nhập tiên cơ các nắm chắc càng lớn hơn. Vân Hạo nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn xác thực đối Pháp Kính thế giới hoàn toàn không biết gì cả, nếu là có Điền Hữu Đức dạng này quen thuộc tình huống người cùng đi, không nghi ngờ gì có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa Điền Hữu Đức là nguyên anh đại viên mãn tu vi, có hắn ở bên người, coi như tại Pháp Kính thế giới gặp phải nguy hiểm, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Gật đầu cười, nói rằng, có thể có Điền đạo hữu cùng đi, Vân Mô cầu còn không được. Vậy thì phiền toái Điền đạo hữu. Không phiền toái. Không phiền toái. Điền Hữu Đức vội vàng quát tay, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, chúng ta tiên cơ các coi trọng nhất hô bang hỗ trợ, đạo hữu không cần phải khách khí. Ngươi nếu là không có gì chuyện khác, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát, tiến về nhập chữ lầu các truyền tống trận, vừa vặn ta cũng có thể sớm giúp ngươi chuẩn bị một chút, để ngươi tiến vào Pháp Kính thế giới thuận lợi hơn một chút. Vân Hạo nhìn thoáng qua A Vô rồi nói ra, Điền đạo hữu hơi chờ một lát, ta còn có chút việc tư cần xử lý xong sau liền đi tìm ngươi, chúng ta tại nhập khẩu tụ hợp như thế nào? Tốt, ta sẽ ở cửa chờ ngươi. Điền Hữu Đức sảng khoái đáp ứng, hắn sợ Vân Hạo đổi ý, vội vàng nói, đạo hữu mau chóng, chúng ta tranh thủ sớm một chút tiến vào Pháp Kính thế giới, cũng tốt để ngươi sớm đi quen thuộc hoàn cảnh. Vân Hạo nhẹ gật đầu, đối với Điền Hữu Đức chắp tay chào từ biệt, sau đó mang theo A Vô lão kim rời khỏi phòng. Nhìn xem Vân Hạo bóng lưng rời đi, Điền Hữu Đức hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong mắt lóe lên một tia kiên định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Vân Hạo chiêu mộ được tiên cơ cát, cái này không chỉ có là nhiệm vụ của hắn, càng là hắn một bước lên trời cơ hội. Vân Hạo đi vào phía Tây Tĩnh Thất khu. Hắn đẩy ra Tĩnh Thất cửa đi vào, đối A Vô nói rằng, "A Vô, ta muốn đi vào Pháp Kính thế giới lịch luyện, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Nhục thân phải ở lại chỗ này, cần ngươi thủ hộ." Ngươi ở chỗ này thật tốt đợi, không muốn tùy ý rời đi, biết sao? Từ trong túi trữ vật lấy ra một chút linh quả cùng đang dược, đặt ở A Vô trước mặt, những này ngươi cầm lấy, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, liền bóp nát cái này mai phù lục, ta sẽ lập tức từ Pháp Kính thế giới đi ra. A Vô tiếp nhận phù lục, chăm chú nắm trong tay, đối với Vân Hạo nhẹ nhàng a o một tiếng, nhẹ gật đầu. Nàng dường như biết Vân Hạo tiến vào Pháp Kính thế giới là vì tăng thực lực lên, là vì tốt hơn bảo vệ mình, cho nên nàng sẽ ngoan ngoãn chờ chờ. Vân Hạo nhìn xem A Vô nhu thuận bộ dáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng mềm mại sợi tóc, trong lòng tràn đầy ấm áp. A Vô mặc dù không nói nên lời, lại luôn có thể dùng thuần túy nhất cử động truyền lại tâm ý nàng cặp kia huyết sắc trùng đồng bên trong không có chút nào tạp niệm, chỉ có đối với hắn ỷ lại cùng tín nhiệm, phần này thuần túy, tại ngươi lửa ta gạt trong tu tiên giới, lộ ra phá lệ chân quý. Thật tốt đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại. Vân Hạo lần nữa căn dặn một câu. A Vô nhẹ nhàng a o một tiếng, giống như là tại chăm chú đón lấy cái này nhiệm vụ. Vân Hạo lúc này mới đi đến trong tĩnh thất bồ đoàn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết xuất nguyên thần xuất khiếu phát ấn, ý thức dần dần chìm vào thức hải. Thức hải bên trong, kim sắc nộ đạo lá vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt linh quang, huệ cổ lưu lại đại đạo cảm nộ như là sao trời giống như lơ lửng trong đó, là nguyên thần của hắn xuất khiếu cung cấp vững chắc trèo trống. Theo pháp ấn vận chuyển, Vân Hạo tập trung tinh thần dẫn đạo nguyên thần thoát ly nhục thân. Chỉ thấy một đạo nửa trong suốt nhạt thân ảnh vàng nóng từ trong cơ thể hắn chậm rãi dâng lên, thân hình cùng nhục thân không khác nhau chút nào, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng ánh nhuận linh quang, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nguyên thần đặc hữu linh hoạt kỳ ảo thông thấu. Nguyên thần vừa mới ly thể, hắn liền bén nhạy phát giác được, bên cạnh truyền đến một hồi nhỏ xíu yêu lực chấn động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ghé vào hắn nhục thân trên bờ vai Lao Kim, đang phí sức dãy rủa nhỏ thân thể, một đôi đen bóng ánh mắt chừng đến căng tròn, móng vuốt nhỏ còn đang không ngừng lay lấy nhục thân cổ áo, hiển nhiên là cũng nghĩ đi theo Nguyên Thần cùng nhau đi tới. Chớ nóng đội, ta dẫn ngươi cùng một chỗ. Vân Hạo Nguyên Thần mở miệng, thanh âm mang theo một tia không linh tiếng vọng. Được đến cho phép, Lao Kim lập tức hưng phấn lên, quanh thân màu xám yêu lực tăng vọt, một đạo lớn chừng bàn tay màu xám Nguyên Thần theo nó thể nội chui ra. Cái này nhỏ Nguyên Thần cùng Lao Kim bản thể giống nhau như lúc, liền khoe miệng kia mấy cây mang tính tiêu chí sợi râu đều có thể thấy rõ ràng, chỉ là toàn thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xám, nhìn qua như cái tinh xảo nhỏ ra ảnh. Lao Kim Nguyên Thần vừa mới thoát ly, liền vui sướng bổ nhào vào Vân Hạo Nguyên Thần trên bờ bay, móng vuốt nhỏ nắm chắc màu vàng kim nhạt linh quang, lưu dịu nói, chủ nhân, Nguyên Thần của ta cũng ra ngoài rồi. Ngươi nhìn, cùng ngươi dáng dấp giống nhau trôi. Không đúng, ta so ngươi đáng yêu nhiều rồi. Vân Hạo bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng Lao Kim nhỏ Nguyên Thần, chỉ cảm thấy xúc tu hơi lạnh, giống một đoàn mềm mại sợi đông. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Một người một chuột Nguyên Thần như là hai đạo khói nhẹ, chậm rãi xuyên qua tính thất cửa phòng, hướng phía pháp kính nhập khẩu bay đi. Dọc đường tu sĩ phần lớn là nhục thân trạng thái, tăng thêm Vân Hạo tận lực thu liễm Nguyên Thần khí tức, Lao Kim nhỏ Nguyên Thần lại bản thân thể tích nhỏ, yêu lực cần ngấp, hai người như là dung nhập không khí giống như, lại không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Một đường thông thuận, rất nhanh liền đã tới pháp kính nhập khẩu. Nơi này cũng không phải là trước đó thấy truyền tống trận, mà là một gian rộng rãi hình tròn thạch thất trên vách tường khảm nạm lấy phát sáng linh tinh, đem trong phòng chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Trong thạch thất, một mặt cao khoảng một trượng tử kính lơ lửng giữa không trung, mặt kính hiện ra nhu hòa linh quang bảy màu, cùng quảng trường trên không đại pháp kính hô ứng lẫn nhau, linh quang bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy vô số nhỏ bé phù văn lưu chuyển, hiển nhiên là tiến vào pháp kính thế giới chuyên môn thông đạo. Trong thạch thất, một đạo màu lam nhạt Nguyên Thần đang lơ lửng tại tử kính bên cạnh, chính là chờ đã lâu Điền Hữu Đức. Nguyên Thần của hắn ngưng thực như thực chất, quanh thân màu lam linh quang nồng đậm, so Vân Hạo màu vàng kim nhạt Nguyên Thần còn nặng nề hơn mấy phần, xem xét liền biết là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tiêu chuẩn. Nhìn thấy Vân Hạo Nguyên Thần bay tới, Điền Hữu Đức lập tức lộ ra nụ cười, ánh mắt đảo qua Vân Hạo trên bờ vai Lao Kim, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười trêu ghẹo nói, "Vân huynh đệ cũng là chi kỷ, còn mang theo linh sủng cùng nhau đến đây, tiểu gia hỏa này Nguyên Thần cũng là cô động, xem ra ngày bình thường cũng không ít dùng tâm tu luyện." Lao Kim nghe được tán dương, lập tức từ Vân Hạo trên bờ vai thò đầu ra, nhỏ ưỡn ngực lên, đáp ý nói, "Kia là ta thế nhưng là chủ nhân lợi hại nhất linh sủng. Về sau tại pháp kính thế giới, ta còn có thể bảo hộ chủ nhân đâu." Vân Hạo bất đắc dĩ vô vô Lao Kim cái đầu nhỏ, đối với Điền Hữu Đức chắp tay nói, "Nhường Điền đạo hữu đợi lâu." Điền Hữu Đức cười khoát tay áo, "Không sao, nhiều chút chuẩn bị luôn luôn tốt." Nói xong chỉ trung ương tử kính, giải thích cặn kẽ nói, "Mặt mũi này kính chính là tiến vào pháp kính thế giới lối vào, chúng ta chỉ cần đem Nguyên Thần đầu nhập mặt kính, liền có thể bị pháp kính lực lượng tiếp dẫn đi vào. Tiến vào sau, Nguyên Thần sẽ tự động ngưng tụ ra tạm thời pháp kính thân thể xúc cảm, lực lượng đều cùng nhục thân không khác, công pháp pháp thuật cũng có thể bình thường thi triển, ngươi cùng tiểu gia hỏa này đều không cần lo lắng." Vân Hạo nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn về phía trên bờ vai Lao Kim, dặn dò, "Tiến vào sau theo sát ta, không cho phép chạy loạn, pháp kính tỉa dựa hai bên trong đều là lạ lâm tu sĩ, chớ chọc phiền phái." Lao Kim liền vội vàng gật đầu, móng vuốt nhỏ tóm đến chặt hơn, "Ta biết rồi, ta khẳng định ngoan ngoãn. Vậy chúng ta liền đi vào đi." Điền Hữu Đức nói xong, dẫn đầu hướng phía tử kính bay đi. Hắn màu lam Nguyên Thần tiếp xúc mặt kính trong nháy mắt, tựa như cùng giọt nước dung nhập biển cả giống như, chậm rãi biến mất tại linh quang bảy màu bên trong, không có kích thích mảy may gợn sóng. Vân Hạo hít sâu một hơi, mang theo lão Kim Nguyên Thần cũng hướng phía tử kính bay đi. Lam Nguyên Thần chạm đến mặt kính lúc, một cỗ ôn hòa lực lượng trong nháy mắt bao trùm hai người, không có chút nào cảm giác bài xích, ngược lại như là ngâm tại trong nước ấm giống như thoải mái dễ chịu. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhanh chóng biến ảo. Linh quang bảy màu giống như nước thủy triều tràn vào tầm mắt, vô số xuất hiện ở trước mắt hiện lên, có liên miên chập trùng núi non sông ngòi, có náo nhiệt phồn hoa tu tiên thành trì, còn có vô số tu sĩ tại bí cảnh bên trong thám hiểm, tại đấu vũ tràng bên trong luận bàn cảnh tượng, dường như đem toàn bộ tu tiên giới ảnh thu nhỏ đều áp xúc tại này nháy mắt quang ảnh bên trong.